Chương 476, treo ở trên người cảm giác. Nhân vật chính tao ngộ lão tội. Cảm thấy thẹn nhộn nhịp chương 476, treo ở trên người cảm giác. Nhân vật chính tao ngộ lão tội. Cảm thấy thẹn nhộn nhịp lại nói Lâm Vân bị một đám bảo an đặt ra tiểu điểm. Ý thức từng bước hấp lại. Vừa rồi mẩu ký ức tràn vào trong đầu. Lâm Vân chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, ngốc ngay tại chỗ. Hắn sát mặt trắng bệnh, chút nào không có chút máu, đầu ông tắc hưởng. Làm sao có khả năng? Ta làm sao sẽ đối với Lạc Ly tỷ nói ra cái dạng nào khó nghe? Thậm chí còn cho nàng kê đơn, ý đồ ép buộc nàng. Vậy tuyệt không phải ta. Lâm Vân ở sâu trong nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn dám khẳng định, những thứ kia ác độc ngôn từ cũng không xuất từ hắn bản ý ta bị khống chế, là làm sao làm được? Lâm Vân liều mạng ở trong trí nhớ tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, một cái tên cắt tâm tư. Hứa Hạo. Đúng rồi, thuốc kia là Hứa Hạo cho ta. Nhưng hắn tại sao muốn khống chế ta, để cho ta đối với Lạc Ly tỷ kê đơn, để cho ta ép buộc nàng? Lâm Vân cau mày. Vô số nghi vấn tại hắn não hải hiện lên. Trong sát na, phản phất bị một thùng nước đá quay đầu tới xuống, dùng mình. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu hiện lên. Chờ, các loại. Hiện tại Lạc Ly tỷ bị kê đơn, nàng đang cùng Hứa Hạo cùng tồn tại một phòng. Nơi nào là Hứa Hạo làm cho hắn đi ép buộc Lạc Ly tỷ? Rõ ràng là mượn hắn thủ, cho Lạc Ly tỷ kê đơn. Lại khống chế ta nói ra những lời này, hắn lại giả bộ đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, tranh thủ Lạc Ly tỷ hảo cảm không một vân khai vụ tán. Toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Đều là Hứa Hạo đang làm trò quỷ. Ý đồ đối với Lạc Ly tỷ hạ thủ. Lâm Vân không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không dám tưởng tượng bị dược vật ăn mòn Lạc Ly tỷ, đối mặt tâm hoài bất quý Hứa Hạo, sẽ tao ngộ thế nào vẫn rủi. Chỉ là ngẫm lại liền làm cho hắn sợ run lên. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo của hắn. Cứ việc còn không biết Hứa Hạo là thế nào thao túng hắn, nhưng hắn đã vô hạ cố cập những thứ này. Lạc Ly tỷ ngàn cân treo sợi tóc, chính mình phải đi cứu nàng. Các ngươi buông. Lâm Vân giống như một đầu tóc cuồng dã thú, liều mạng giằng co. Hướng về phía áp giải hắn các nhân viên an ninh không ngừng kêu la. Đội trưởng an ninh sắc mặt tâm trầm, mắng: "Thứ không biết chết sống, ngươi ở đâu ra lá gan, dám đi trêu chọc chúng ta tiểu điểm quý khách?" Cút. Các nhân viên an ninh thô bạo đem Lâm Vân ném ra ngoài cửa, Lâm Vân té xuống đất. Hắn không có để ý, lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu đều là Lạc Ly tỷ cái kia tiểu tiểu vóc người bị Hứa Hạo đè nặng chẳng cảnh. Hắn phải đi cứu Lạc Ly tỷ, còn muốn giải thích với nàng rõ ràng, đây hết thảy đều là Hứa Hạo âm mưu. Những lời này đều là Hứa Hạo khống chế hắn nói. Lâm Vân nỗ lực xông vào tiểu điểm, nhưng là các nhân viên an ninh vẫn nhìn chằm chằm hắn, đưa hắn ngăn ở bên ngoài. Lâm Vân sớm bị phế, thân thủ sớm đã không lớn bằng lúc trước, so với thường nhân còn muốn gầy yếu. Đối mặt các nhân viên an ninh ngăn cản, hắn căn bản vô lực đột phá, chỉ có thể ở ngoài cửa gấp đến độ vào đầu bức hai, đoàn đoàn loạn chuyển. Ta tố cáo, quán rượu các ngươi có người ý đồ cường bạo thiếu nữ, hung thủ chính là cái kia Hứa Hạo. Lâm Vân gân giọng la lên cứu mạng, muốn gây nên các nhân viên an ninh coi trọng. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc, lập tức nhìn thẳng ngốc một dạng nhãn thần nhìn lấy hắn. Hứa Hạo thân phận gì, bao nhiêu nhân vật cao quý, muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được, làm sao sẽ làm ra cường bạo sự tình? Đội trưởng an ninh lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: "Cút xa trường nào tốt trường ấy, đừng ở chỗ này náo sự, bằng không đừng trách ta không khách khí." Lâm Vân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Dần dần, hắn cảm giác cả người hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt, một cố khó có thể ức chế khô nóng đang lao nhanh, càng là không tự chủ được chống lên một cái trống đồng. Lâm Vân hai mắt vằn vện tia máu, sắc mặt đỏ bừng, hồng hộc thở phì phò. Đúng vào lúc này, một nam một nữ từ hắn bên người đi qua. Nam ăn mặc tinh xảo đắc thể tây trang, giày da bóng lưỡng, bước tiến trầm ổn, lộ ra một loại tự tin cùng thong dong. Nữ thì ăn mặc cực kỳ gợi cảm, mặc một thân bó sát người váy ngắn, chặt chẽ bao vây lấy bắp đùi của nàng, đưa nàng đường cong câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Đi trên đường, vòng eo lắc nhẹ, lắc một cái lắc một cái, mỗi một bước đều mang vô tận mê hoặc. Giữa hai người vô cùng thân thiết bầu không khí, cùng với bọn họ đi tới phương hướng, nhìn một cái liền biết là muốn đi tiểu điểm. Sau đó phải làm cái gì, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Lâm Vân bị đi qua váy ngắn nữ nhân hấp dẫn, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, nóng bỏng dục vọng tiêu đốt. Trong khoảnh khắc đó, hắn mất đi lý trí, không bị khống chế vươn tay, đi sờ soạn một cái nữ nhân kia. Cảm nhận được đụng vào, váy ngắn nữ nhân nhất thời cứng đờ. Nhìn một cái Lâm Vân tay còn dừng ở nơi đó, hắn giận không kìm được, trở tay chính là một cái tát. Thanh thủy tràng pháo tay ở trong không khí quanh quẩn. "Đối với, xin lỗi, ta không phải cố ý." Lâm Vân ở dán rồi một cái tát phía sau, tỉnh táo thêm một chút, đội vàng xin lỗi. 476, hắn trong lòng tràn đầy ảo não. Mình tại sao ở trước mặt mọi người làm ra như vậy hoang đường sự tình? Đáng chết. Lâm Vân nghĩ tới, là hắn cho Lạc Ly tỷ bỏ thuốc thời điểm, mình cũng uống chén kia hạ độc đồ uống. Cỏ. Lâm Vân ở trong lòng phẫn nộ mắng to. Cứ việc đang nói xin lỗi, có thể ánh mắt của hắn lại không tự chủ được hướng trên người nữ nhân liếc. Đột nhiên chàng tháo tay, dẫn tới người chung quanh đều rối rít ghé mắt. Nữ nhân bên cạnh nam nhân nghe được động tĩnh, xoay đầu lại vấn đạo: "Làm sao vậy?" Nữ nhân vươn tay, phẫn nộ chỉ vào Lâm Vân: "Hắn sợ ta." Nam nhân sắc mặt chợt biến, băng lanh đến nhìn về phía Lâm Vân. Chỉ thấy Lâm Vân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trực câu câu đinh cùng với chính mình bạn gái, thậm chí còn xuất hiện phản ứng. Đây là động dục dấu hiệu. Nam nhân sắc mặt đen như đáy nổi. "Cơ mờ nở, nữ nhân ta có như thế câu nhân sao?" Trên đường cái đều đem người hỏa khí câu dẫn lên. Hắn giận không kèm được, xông lên liền đối với Lâm Vân một trận đánh no đòn. Lâm Vân đối lý, không có trả tay. Bên này hỗn loạn một màn, bị một đám tiểu điếm bảo an nhìn ở trong mắt. Một cái bảo an hướng đội trưởng an ninh vấn đạo: "Trần ca có bệnh a? Hắn nếu nói đến ai khác cường bạo, chẳng lẽ chính hắn liền là cái biến thái cường bạo phạm a?" Đội trưởng an ninh nhíu nhíu mày, vẻ mặt chán ghét: "Ta xem hắn ngược lại giống như từ bệnh viện tâm thần chạy đến." Nam nhân đánh Lâm Vân một trận, ra trong lòng ác khí. Có thể làm hắn chứng kiến một đám bảo an tại nơi này xem náo nhiệt lúc, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hướng về phía các nhân viên an ninh quát: "Các ngươi những người an ninh này có quản hay không à? Một cái như vậy lưu manh ở cửa tiệm rượu, ai dám đến quán rượu các ngươi tiêu phí?" Đội trưởng an ninh thấy khách nhân tức giận, liên vội vàng gật đầu không lưng cười nói ấy nấy. Đối với một đám thủ hạ phân phó: "Xin lỗi, chúng ta lập tức xử lý, hắn không nghe lời liền cho ta đánh, sẽ đem hắn lôi ra." Theo đội trưởng an ninh ra lệnh một tiếng, các nhân viên an ninh chen nhau lên, đối với Lâm Vân quyền đấm cước đá. Lâm Vân chút nào vô chiêu cái chi lực, chỉ có thể co giúp ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, yên lặng thừa nhận đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng, các nhân viên an ninh giống như ném chó chết giống nhau, đưa hắn ném tới cách đó không xa trong một cái hẻm nhỏ. Lâm Vân té trên mặt đất, hắn nhớ muốn đi tiểu điểm cứu Lạc Ly, nhưng là đau nhức toàn thân, đứng lên đều làm không được đến. Hắn nhớ kêu người cứu mạng, lại thanh âm khàn khàn, không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhớ gọi điện thoại báo cảnh, trực tiếp tố cáo Hứa Hạo, ngăn cản Hứa Hạo xuống tay với Lạc Ly. Nhưng là điện thoại di động sớm không biết ném đi đâu rồi. Lâm Vân muốn cứu Lạc Ly, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể một bên chịu đựng dục vọng không chỗ phát tiết giàn vặt, một bên trừng mắt nhìn về phía tiểu điếm, phát sinh vô năng cùng nộ. Ken. Lâm Vân giận không kèm được, tâm tình giá trị 1000 ken. Lâm Vân tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 ken. Tiểu điếm trong sáu phòng, tự thân đầy vườn sắc xuân giam không được. 677 Hứa Hạo thân hình cao lớn, Lạc Ly một M5 không tới tiểu bất điểm, hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà chủ động cũng là cái kia tiểu La Lệ. Hứa Hạo người đàn ông này là bị động một phương. Nói là bị động cũng không trở thành, bởi vì Lạc Ly rất nhiều không biết bước đi, đều là hắn tận lực dẫn dắt. Đảo mắt một buổi chiều liền đi qua. Trận này mưa do thẳng đến sắc trời dần tối mới, chỉ có dừng lại nghỉ. Theo dược hiệu từng bước khởi ra, Lạc Ly ý thức dần dần thanh minh. Nhìn chính mình, nhìn lại Hứa Hạo. Nhớ lại mấy giờ trải qua, chịu không nổi cái này trùng kích cực lớn, đầu nàng lệch một cái hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu Lạc Ly mới chỉ có thức tỉnh. Hồi tưởng lại một buổi chiều chuyện đã xảy ra, nàng tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, tâm thần bất định không ngớt. Lâm Vân cho nàng kê đơn, liền tại nàng lúc tuyệt vọng, Hứa Hạo xuất hiện cứu nàng. Hứa Hạo đem Lâm Vân đánh chạy, phát hiện nàng trúng rồi mê tỉnh thuốc, liền đi tìm Lâm Vân muốn giải dược. Lâm Vân không có giải dược, Hứa Hạo liền định mang nàng đi bệnh viện. Khi đó nàng là nhẫn nhịn không được, liền đem Hứa Hạo cưỡng bạo. Kế tiếp chính là một hồi lại một chàng không thể miêu tả hình ảnh. Thiên nột, Lạc Ly ở trong lòng giết đảo. Nàng làm như thế nào ra cái nào mắc cỡ sự tình, nhất là cả người treo ở trên người Hứa Hạo, cảm thấy thẹn cho nàng muốn tìm một hầm ngầm đem mình chôn. Tiểu Lạc Ly, ngươi đã tỉnh. Liên tại Lạc Ly tâm loạn như ma, không biết thời điểm như thế nào cho phải, Hứa Hạo thanh âm vang lên. Sợ đến Lạc Ly giật mình một cái, mạnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Hạo ngủ ở bên cạnh. Nàng lúc này mới phát hiện, nơi này là trong bao xương phòng nghỉ, vừa rồi nàng nhưng là đem nơi đây đi dạo một lần. Lạc Ly ô kinh hô một tiếng, đội vàng đem mình rúc vào trong chăn. Tiểu Lạc Ly xin lỗi, đều là của ta sai. Hứa Hạo lại bắt đầu báo vai diễn. Lạc Ly lộ ra đầu nhỏ. Hứa Hạo tiếp tục nói: "Ta sớm phát hiện cái kia Lâm Vân không thích hợp, hẳn là sớm một chút nói cho ngươi biết, không nghĩ tới hắn gấp gáp như vậy cho người kê đơn." Chương 477, đảo ngược thiên cương. Tiểu La Lệ luôn hãm. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Chương 477, đảo ngược thiên cương. Tiểu La Lệ luôn hãm. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, ta hẳn là sớm một chút nhắc nhở ngươi phòng bị hắn. Hứa Hạo trên mặt vừa đúng toát ra tự trách, ảo não, xin lỗi Vân Vân tự. Lạc Ly thấy thế, lộ ra đầu nhỏ, vội vàng nói: "Hứa tổng, vậy làm sao có thể trách ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi mới là. Nếu không phải là Hứa tổng đúng lúc xuất hiện, đã bị cái kia Lâm Vân được như ý." Nàng xác thực rất cảm kích Hứa Hạo. Lâm Vân quá không phải thứ gì, lấy oán trả ơn. Thực sự là mắt bị mù mới, chỉ có nhận thức hắn làm bằng hữu. Không phải. Hứa Hạo nhãn thần kiên định. Xảy ra chuyện như vậy, sai chính là sai, ta Hứa Hạo không phải cái loại này trốn tránh người. Tiểu Lạc Ly, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lạc Ly khuôn mặt nhỏ nhắn soát một cái đỏ. Không khỏi nhớ tới một buổi chiều trải qua, nàng mặt đỏ tới mang tai, trái tim nhảy loạn. Nàng liền vội vàng lắc đầu, bỏ qua những thứ kia tạp niệm. Lạc Ly biết Hứa Hạo có gia có thất, bảy cái nữ nhi một đứa con trai. Nữ nhi trung lớn nhất thậm chí so với nàng còn muốn lớn hơn. Tuy nói Hứa Hạo giá trị con người bằng ức, nếu để cho hắn phụ trách, có thể thu lấy được vô số tài phú cùng địa vị. Nhưng nàng không phải cái loại này vật chất nữ nhân. Thú hổ, vốn là hạo nàng, lại sao được đi phá hư gia đình của hắn, đánh bỡ hắn nguyên bản cuộc sống yên tĩnh đâu? Hứa tổng, phụ trách cũng không cần, ngươi có nhà mình đỉnh. Chuyện giữa chúng ta, coi như là một hồi ngoại ý muốn a. Lạc Ly rũ đôi mắt. Không được, ta phá hủy thanh bạch của ngươi, để cho ta coi như cái gì đều không phát sinh, ta làm không được. Hứa Hạo tâm tình biến đến kích động dị thường. Đùa gì thế? Trở thành ngoài ý muốn, bắt đầu chẳng phải chỉ có một lần này. Con mắt của hắn là thu phục cái này hợp pháp La Lệ, đưa nàng đính cựu chiếm lấy. Lạc Ly kinh ngạc nhìn Hứa Hạo, trong lòng ngũ bị tạp trần. Một dòng nước gấm dưới đáy lòng chảy xuôi, bị cảm động đến. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cái kia nhuộm đỏ sàng đan, tiểu mặt càng đỏ hơn. Lạc Ly sâu hấp một khẩu khí, để cho mình bảo trì trấn định. Hứa tổng, thực sự không cần ngươi phụ trách, ta cũng có chính mình sinh sống, nếu như bị người phát hiện ta cùng với ngươi, còn không biết sẽ nói 290 gì đây. Tiểu Lạc Ly, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm cho loại chuyện đó phát sinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám loạn tức cái lưới. Nhìn lấy lúc này khí phách bắn ra bốn phía Hứa Hạo, Lạc Ly không khỏi tâm sinh sùng bái, nhưng nàng vẫn là thủ vững mình nghĩ pháp, cự tuyệt làm cho Hứa Hạo phụ trách. Một phen lôi kéo phía sau, Hứa Hạo rốt cuộc thở dài nói: "Được chưa, ngươi thực sự không cho ta phụ trách, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng ta nhất định phải bồi thường ngươi, không phải vậy trong lòng ta băn khoăn." Lạc Ly do dự một chút, thấy Hứa Hạo vẻ mặt chân thành, cuối cùng gật đầu. Ken, Lạc Ly tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 999 ken. Thầm thì, Lạc Ly cái bụng phát sinh một trận tiếng thê ơ. Ràng có một buổi chiều, đói bụng. Nàng xấu hổ cúi thấp đầu. Hứa Hạo cười một cái nói: "Ta cũng đói bụng, rời giường ăn cơm đi." Lạc Ly gật đầu, nỗ lực đứng dậy. Nhưng mà, đứng dậy đến phân nửa, nàng a, một tiếng lại ngã xuống. "Tiểu Lạc Ly, ngươi không sao chứ?" Hứa Hạo giả vờ quan tâm hỏi. Lạc Ly đỏ mặt lắc đầu. Nàng tuy là 27-28 tuổi, nhưng mới chỉ có một m5 vóc dáng, so với những người khác cũng càng đau nhức một ít. "Ta giúp ngươi." Ở Hứa Hạo nâng đỡ, Lạc Ly ngượng ngùng mặc quần áo tử tế. Hắn không có cho Lạc Ly tẩy tùy đan, ăn một cái thì tốt rồi, hắn làm sao còn chiếu cố. Sau đó đi nhà nàng tiếp tục nửa hiệp sau, đợi bọn hắn rửa mặt xong tất, phục vụ viên đúng lúc bưng mới mẹ cơm bữa ăn tiền đến. Trên bàn cơm, Lạc Ly thường thường cau mày. Hứa Hạo liền cầm đũa lên vì nàng gấp thức ăn. Lạc Ly thể nghiệm được có bạn trai quan tâm cảm giác, trong lòng nàng cảm động. Hứa Hạo là ai ạ? Đây chính là vạn ước xí nghiệp đại lão bản, bây giờ lại kiên nhẫn vì nàng gấp thức ăn. Lạc Ly bộc phát không có ý tứ. "Hứa tổng, ta tự mình tới." "Không có việc gì, ngươi bất tiện, giao cho ta, ta nói muốn bồi thường ngươi." Lạc Ly nghe vậy lại là xấu hổ lại là ấy nấy. Rõ ràng là Hứa Hạo cứu nàng, lúc đó cũng là nàng chủ động, nhưng phải Hứa Hạo bồi thường nàng. Hẳn là nàng bồi thường Hứa Hạo mới là. Cơm nước xong, Hứa Hạo cùng Lạc Ly đi ra phòng riêng. Vì để tránh cho chuyện linh tinh giết thời gian, Lạc Ly cố nén không khỏe, cự tuyệt Hứa Hạo nâng. Nàng muốn tự mình đi, cước bộ hơi lộ ra lảo đảo. Tiểu điểm bên ngoài, Lâm Vân trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, khoe miệng còn treo móc kia kia vết máu. Quá khứ nửa ngày, hắn từng bước chậm quá mức nhi, miễn cưỡng có thể dậy rồi. Hắn không có báo cảnh, cũng không có thông báo bất luận kẻ nào, Hứa Hạo ở trong tiểu điểm khi dễ Lạc Ly. Một ngày việc này cho hấp thụ ánh sáng, cũng sẽ đối với Lạc Ly sản sinh ảnh hưởng. Hắn không muốn Lạc Ly chịu đến tổn thương chút nào. Đi qua lâu như vậy, hai người còn chưa ra, khẳng định đã cút ở cùng một chỗ. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Lâm Vân liền khó chịu hít thở không thông. Hắn nhớ vào tiểu điểm, làm sao trước cửa một đám bảo an hổ nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Lâm Vân không muốn lại bị đánh một trận, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở tiểu điểm bên ngoài chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp trời tối xuống, Lâm Vân lo lắng ở cửa bồi hồi, nhìn chằm chằm vào cửa chính quán rượu. Tại sao còn không đi ra? Hắn nhịn không được miên man suy nghĩ. Lâu như vậy, Lạc Ly tao ngộ được sao? Nàng ấy sao tiểu chỉ? Nghĩ vậy hết thảy đều là Hứa Hạo dở trò quỷ. Hắn gắt gao nắm chặt quyền, cánh tay nổi gân xanh, hàm răng cắn khanh khách rung động. Đột nhiên, cửa tiệm rượu xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hứa Hạo cùng Lạc Ly. Lâm Vân vô ý thức muốn nên đón. Khi thấy rõ Lạc Ly trạng thái, nhất thời ngây tại chỗ. Chỉ thấy Lạc Ly mại tiểu thoái bộ, đi trên đường rất là không được tự nhiên. Kỳ thực hắn còn ôm cuối cùng một tia may mắn. Chương 477, chương 477, Hứa Hạo cũng không có đối với Lạc Ly làm ra quá phận sự tình. Bây giờ, chứng kiến Lạc Ly bộ dáng như vậy, hắn một lòng chìm vào đáy cốc. Xem Lạc Ly bộ dáng như vậy, Hứa Hạo không phải người, nhỏ như vậy Lạc Ly, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lâm Vân nộ đến phát cuồng. Ken. Lâm Vân giận không kèm được, tâm tình giá trị 1001 làm Lâm Vân phục hồi tinh thần lại. Hứa Hạo cùng Lạc Ly trước mặt đã nhiều một chiếc xe. Hắn trong lòng căng thẳng, chịu đựng đi đứng đau đớn, khập khiễng đi tới. Hắn muốn cùng Lạc Ly vạch trần Hứa Hạo chân diện mục, nếu bị lừa còn giúp kiếm tiền. Đồng thời, hắn cũng muốn hướng Lạc Ly giải thích rõ, hết thảy đều là Hứa Hạo khống chế hắn làm, không phải vậy sẽ bị Lạc Ly hận cả đời. Ra khỏi tiểu điểm, Lạc Ly nhìn về phía Hứa Hạo nói rằng: "Hứa tổng phải đi về, ngươi cũng trở về đi thôi." Hứa Hạo nhíu mày, dùng không được phép nghi ngờ ngữ khí nói: "Như ngươi vậy làm sao trở về? Ta tiễn ngươi trở về." Lạc Ly sắc mặt đỏ lên, mình bây giờ bộ dáng này, trở về đúng là một nan đề. Đang muốn đáp ứng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên: "Lạc Ly tỷ, Acein." Lạc Ly nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên chán ghét màu sắc, là cái kia chán ghét Lâm Vân. Nhớ tới hắn phía trước cho mình cây đơn, còn mưu toan ép buộc chính mình. Lạc Ly lửa giận trong lòng bốc cháy. Chính mình còn không có tìm hắn tính sổ đâu, hắn còn dám tìm tới nhóm cửa. Chẳng lẽ là còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn ý đồ bất chính? Theo bản năng, Lạc Ly giống như hướng phía sau Hứa Hạo rụt một cái. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vân khập khênh đi tới. Y phục nhăn nhúm, đầu tóc rối bời bất ham, trên mặt còn mang theo chưa tan hết máu ứ đọng. Thoạt nhìn lên chật vật không chịu nổi. Đi tới gần, Lâm Vân chú ý tới Lạc Ly trong mắt sâu đậm chán ghét, lại thấy được nàng hướng phía sau Hứa Hạo dựa vào. Đây là coi Hứa Hạo là ỷ vào. Hứa Hạo mới là cái kia chân chính hại ngươi người a. Trong lòng Lâm Vân đau đớn, sâu hấp một khẩu khí, giải thích: "Lạc Ly tỷ, ngươi không muốn bộ dạng trong thư chưa lời nói của ta, cho ngươi kê đơn cũng không phải của ta bản ý, ta lúc đó là bị khống chế." Hắn nhãn thần chân thành, hy vọng Lạc Ly có thể tin tưởng hắn. Lạc Ly khinh thường cười lạnh một tiếng: "Ha ha, mình làm chuyện ác, bị bắt cái hiện hành, liền nói không phải là mình làm. Còn cái gì bị người khống chế? Ngươi cho rằng Huyền Huyễn tiểu thuyết có người thao túng Khôi Lỗi đâu? Coi nàng là đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt. Lạc Ly vẻ mặt xem thường. Thấy Lạc Ly không tin, Lâm Vân gấp đến độ dậm chân. Là thật, không phải vậy ta vì cái gì cũng muốn uống thuốc, đến bây giờ cũng còn không có giải khai. Là Hứa Hạo, thuốc kia là Hứa Hạo cho ta, cũng là hắn khống chế ta cho người kê đơn. Nói với ngươi lời nói kia, mục đích là hắn tốt đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đối với uống thuốc ngươi mưu đồ bất chính. Hắn chỉ vào Hứa Hạo, bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Hứa Hạo sợ rằng đã hóa thành cho bụi. Lạc Ly vẻ mặt kinh ngạc, xem Lâm Vân bộ dạng, sắc mặt đỏ lên, mê tình thuốc xác thực không có giải khai. Theo hắn mà nói nghĩ tiếp cũng có đạo lý, nhưng nàng hay là không tin. Mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ, Hứa Hạo khống chế hắn cho mình kê đơn, nói muốn cưỡng ép chính mình, cái này không vô nghĩa sao? Chờ, các loại. Hứa Hạo lại một bộ nghe không vô bộ dạng. Ngươi cũng uống thuốc, chẳng lẽ không đúng lo lắng tiểu Lạc Ly phát hiện, ngươi đạt đến không thành mục đích sao? Ngươi nói rằng thuốc không có cởi ra, đều đánh thành cái này dạng, nữ nhân kia biết để ý ngươi. Còn có, ngươi nói là ta khống chế ngươi, vậy ngươi nói một chút, ta là làm sao khống chế? Từ đầu đến cuối, ta đều không có cùng ngươi tiếp xúc qua, cũng không cùng ngươi đơn độc chung đụng. Ta sẽ thôi miên à? Coi như thôi miên, cũng không đạt được như vậy hiệu quả tốt ta. Phổ thông thôi miên xác thực không được, nhưng thần cấp thôi miên cũng không giống nhau. Dừng một chút, Hứa Hạo nói tiếp, bị ta đã quấy rầy chuyện tốt, ngươi trả đũa, ta không có vấn đề. Thế nhưng ngươi tính kế tiểu Lạc Ly sổ sách, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính một chút, việc này sẽ không cứ tính như vậy. Hứa Hạo nghĩa tránh luôn từ nói. Đến cuối cùng, hắn nhãn thần sắc bén, khiến người ta sợ run lên. Lạc Ly gật đầu, nói với Hứa Hạo lời nói rất là nhận đồng. Lâm Vân bất quá là đang nói xạo, lừa gạt chính mình tín nhiệm, sau đó sẽ lần đối với mình mưu đồ bất chính. Nàng âm thầm tỉnh ngủ, tuyệt sẽ không lần nữa bị lừa. Nghe xong Hứa Hạo buổi nói chuyện, Lâm Vân tức giận tới mức run. Hắn hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Chưa từng thấy qua như vậy người vô sỉ. Rõ ràng là Hứa Hạo vu oan hãm hại, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Càng làm hắn hơn phát điên là, Lạc Ly dĩ nhiên tin hắn. Nếu không phải mình không phải Hứa Hạo đối thủ, hắn khẳng định xông lên liều mạng. Quá khi dễ người. Ngươi dám phát thệ đó không phải là ngươi làm. Lâm Vân thanh âm một số gần như biến điệu, có thể thấy được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Hứa Hạo vẻ mặt đạm nhiên, hai tay hắn ôm ngực, không nhanh không chậm nói, ngươi có tư cách gì để cho ta phát thệ? Bất quá chuyện liên quan đến tiểu Lạc Ly, ta phát thệ thì như thế nào? Nói xong, Hứa Hạo phát một lần bị thiên lôi đánh lời thề, nghiêm túc dáng dấp, lại thêm lên hắn thân phận. Lạc Ly đối với Hứa Hạo tin tưởng không nghi ngờ. Hứa Hạo quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, nhãn thần ôn nhu, tiểu Lạc Ly, không cần để ý tới loại này nhảy nhót tiên hề, ta trước đưa ngươi về nhà, phía sau sẽ tìm hắn tính sổ. Lạc Ly nhu thuận hứa ân một tiếng, sau đó cùng Hứa Hạo cùng nhau ngồi lên trước mặt xe. Lâm Vân thấy bọn họ muốn đi, khập khiễng muốn theo sau. Hồng Sát Vi nhẹ nhàng đóng cửa xe, ngay sau đó đá ra một cước, đá vào Lâm Vân ngực. Lâm Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Hắn ngẩng đầu, trơ mắt nhìn bóng xe đi xa, tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Xe vững vàng lái vào Lạc Ly ra chỗ tiểu khu, đứng ở dưới lầu. Sau khi xuống xe, Lạc Ly nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa tổng, ngươi trở về đi, chúng ta có thể về nhà. Hứa Hạo lắc đầu. Ta lo lắng, nhất định phải đem ngươi an toàn đưa đến ra. Lạc Ly chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Đi lên lầu Lạc Ly cửa nhà. Lạc Ly từ trong túi sách lấy chìa khóa ra, mở cửa phía sau, theo lễ phép. Nàng mở miệng mời Hứa Hạo đi vào ngồi một chút. Hứa Hạo lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Vậy khẳng định muốn đi làm a nửa hiệp sau bắt đầu. Chương 478, La Lệ thiếu phụ quyến rũ phong tình. Têu 33. Quá nhuận chương 478, La Lệ thiếu phụ quyến rũ phong tình. Têu 33. Quá nhuận đi vào Lạc Ly ra, trong nhà bố trí được rất ấm áp, mang theo một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Lạc Ly đem Hứa Hạo dẫn dắt đến sofa. Hứa tổng, ngài trước tiên ở chỗ này ngồi chốc lát, ta đi vì ngài pha trà. Nói xong, nàng liền xoay người đi hướng chủ phòng. Hứa Hạo ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ làm sao cầm nắm cái này tiểu La Lệ, dù sao giao lưu nhiều, tài năng mới có thể quen thuộc nha. Chỉ chốc lát sau, Lạc Ly hai tay bưng một bình nước trà qua đây, vì Hứa Hạo châm cho một ly. Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, sau đó nhìn như tùy ý mở ra trọng tâm câu chuyện. Tiểu Lạc Ly, làm sao tìm không thấy người nhà ngươi, một mình ngươi ở tại bên ngoài sao? Kỳ thực, Lạc Ly tin tức sớm đã bị đá đã điều tra xong, bất quá là muốn mượn này mở ra máy hát. Lạc Ly gật đầu. Bên này cách công ty gần, hơn nữa ở nhà luôn là nghe bọn hắn lải nhải, còn là một người ở tự tại chút. Hứa Hạo ôn hòa nói, người nhà lải nhải cũng là vì ngươi tốt nha, bọn họ đều nói cái gì đó. Lục Lục thất Lạc Ly mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu ấp úng trả lời, bọn họ lo lắng ta, không ai muốn, không ai thèm lấy. Nàng vốn là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, hai má cũng rất non nớt, thoạt nhìn lên liền như đứa bé con, người nhà lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, cười nói, vậy bọn họ suy nghĩ nhiều, tiểu Lạc Ly đang yêu như vậy, sao không ai thèm lấy đâu. Nghe Hứa Hạo khen mình khả ái, Lạc Ly trong lòng nổi lên liên y lìa, gò má nóng hổi, tim đập cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Bất quá, một mình ngươi tại ngoại, phải chú ý an toàn. Hứa Hạo trong giọng nói mang theo thân thiết, giống như một sợi gió mát phất qua Lạc Ly nội tâm. Cứ như vậy, hai người một bên thưởng thức trà, vừa tán gẫu. Thời gian lặng yên trôi qua, Lạc Ly nhận thấy được nước trà lạnh, Nàng đứng dậy, chuẩn bị đi đổi một bầu trà mới. Khi nàng đi tới Hứa Hạo trước mặt, đang muốn đưa tay cầm ấm trà lúc, Hứa Hạo mắt sáng lên, âm thầm thôi động một cỗ kinh lực. Lạc Ly chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế hướng phía Hứa Hạo ngã tới. Hứa Hạo thuận thế đưa nàng tiếp được, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tiểu Lạc Ly, ngươi như thế nào đây?" Liên tại da thịt chạm nhau sát na, Hứa Hạo lại phát động thần chi thủ, điều động nàng đáy lòng hỏa khí. Đồng thời, hắn cũng thi triển chỉ rũ thuật. Không phải vậy thực sự biết hư mất. Ta không sao. Lạc Ly chưa tỉnh hồn. Hứa Hạo trên người nam tử khí tức vọt tới, để cho nàng đáy lòng run sợ một hồi, không nhịn được muốn cùng Hứa Hạo thân cận. Lạc Ly cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta thuốc gì cũng không ăn a, uống cũng là chính mình pha trà. Chẳng lẽ ta thích lên Hứa tổng? Không phải. Không thể nào. Lạc Ly ức chế không được trong lòng cảm giác, không ngừng vãng thân thượng Hứa Hạo dựa vào. Hứa Hạo biết rõ còn hỏi: "Tiểu Lạc Ly, ngươi làm sao vậy? Ta đưa ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, phòng ngủ của ngươi ở nơi nào?" Lạc Ly chỉ chính mình phòng gian. Hứa Hạo đỡ lấy nàng đi vào phòng ngủ. Đập vào mi mắt giống như một mảnh hồng nhạt thế giới. Khắp nơi bày đầy có thể hê ba cùng bao nhung đồ chơi. Xem ra cái này chỉ hợp pháp La Lệ, không chỉ có bề ngoài như đứa bé con, tâm lý cũng là, ngoại trừ tuổi tác không phải La Lệ. Chuyện phát sinh kế tiếp lại không thể miêu tả. Ken, Lạc Ly tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 888 ken. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy hơi lộ ra, Lâm Vân ở Lạc Ly cửa tiểu khu chờ đợi cả đêm. Rốt cuộc tìm được cơ hội lẻn vào tiểu khu. Hắn trước đây cho Lạc Ly đưa qua thức ăn ngoài, biết trụ sở của nàng. Tối hôm qua, hắn nhớ hướng Lạc Ly giải thích hiểu lầm, nhưng bởi vì Hứa Hạo từ đó làm khó dễ, thất bại. Nhưng hắn không cam lòng, quyết định đơn độc hướng Lạc Ly phân tích chân tướng, để cho nàng thấy rõ Hứa Hạo đáng ghê tởm sắc mặt. Vì vậy, hắn lần thứ hai tìm tới nhóm cửa, đi tới Lạc Ly ra chỗ tầng trệt. Lâm Vân khập khiễng leo lên thang lầu, rốt cuộc hắn đi tới Lạc Ly cửa nhà. Hắn giơ tay đè xuống chuông cửa. Đinh linh linh. 478, trong lúc ngủ mơ Lạc Ly tỉnh lại, ý thức từng bước hấp lại. Náo hải hiện lên tối hôm qua hình ảnh, chợt cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nàng cuồng hô. Buổi chiều cùng với Hứa Hạo là bởi vì bị hạ độc, có thể nói tình hữu khả nguyên. Buổi tối mình cũng không uống thuốc a, vì sao còn có thể cùng hắn? Tuy nói Hứa tổng đối với mình rất tốt, nhưng thân phận cùng tuổi tác cách xa, chúng ta là không có khả năng. Chẳng lẽ là buổi chiều dược lực không có tan hết? Nhất định là cái này dạng. Lạc Ly trong lòng một mảnh luận ma. Tiếng chuông cửa còn đang không ngừng vang. Lạc Ly nhớ tới thân đi kiểm tra, rồi lại vô lực ngã trở về. Lúc này, bên cạnh chuyển đến Hứa Hạo thanh âm: "Tiểu Lạc Ly, ngươi không cần, ta đi nhìn." Nói xong, hắn phụ thêm một bộ y phục, đi ra phòng ngủ. Hứa Hạo thi triển thấu thị, thấy rõ ngoài cửa người là chủ giác Lâm Vân. Hết thảy đều ở dự liệu của hắn ở giữa, cũng biết cái này chủ giác sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ánh mắt từ Lâm Vân đầu đỉnh sẽ qua, chỉ thấy khí vận đã thập phần ảm đạm. Không sai biệt lắm cũng nên tiễn cái này chủ giác lên đường. Hứa Hạo mở cửa, không vui mở miệng: "Ai vậy? Sáng sớm gõ cửa, có hay không điểm công đức tâm?" Lâm Vân liếc thấy Hứa Hạo, nhất thời đồng tử đột nhiên lui, thành hóa tại chỗ. Hứa Hạo tại sao lại ở chỗ này? Hắn tối hôm qua tiễn Lạc Ly sau khi trở về vẫn không có ly khai. Chẳng lẽ bọn họ tối hôm qua lại? Lâm Vân không dám nghĩ thêm nữa, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Thiên nột. Ngày hôm qua một buổi chiều đã đủ ngoại hạng, buổi tối vẫn còn ở bừng hữu, Lạc Ly tỉ nhỏ như vậy vóc dáng, làm sao chịu được nổi? Lâm Vân sắc mặt không ngừng biến hóa, không kiếp sợ, phẫn nộ, cứu hận, đau lòng bao gồm vậy tâm tình đan vào nhất thời nói không ra lời. "Hạo ca, ai nhỉ?" Cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Lạc Ly ăn mặc chỉnh tề y phục đi ra. Nàng mang trên mặt thần bắt đầu lười biếng, non nớt khuôn mặt lại lộ ra một cỗ thiếu phụ quyến rũ. Hai người hình thành cường liệt tương phản. Nàng cước bộ hơi lộ ra lảo đảo. Đây là Hứa Hạo nhiều lần vì nàng thi triển chỉ rũ thuật hiệu quả, không phải vậy nhất định là bị hư. Lâm Vân vừa nhìn liền biết, tối hôm qua Hứa Hạo khẳng định chưa thả qua Lạc Ly. Người trong lòng bị như vậy giàn vặn, hắn tim như bị dao cắt. Liền Hạo ca đều gọi. Đây là tối hôm qua Hứa Hạo để cho nàng đổi xưng hô. Kỳ thực hắn càng muốn để Lạc Ly kêu ba ba. Phía sau còn có nhiều thời gian. Lạc Ly cũng chứng kiến tới Lâm Vân, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. "Người tại sao lại tới?" "Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Lâm Vân môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Hứa Hạo mở miệng nói: "Không nghe thấy tiểu Lạc Ly nói sao?" "Cút." Lúc này, hắn nhãn thần đắc ý cố ý ở Lâm Vân trước mặt khoe khoang, mở miệng không tiếng động khoa tay múa chân. "Thật nhuận a." Lâm Vân nổi giận đùng đùng, tức bể phổi. "Hứa Hạo, ngươi đạp mã không phải người, Lạc Ly nhỏ như vậy, ngươi sao hạ thủ được?" Nhưng vào lúc này, Hồng Sáp Vi như quỷ mị xuất hiện ở trước cửa. Nàng không nói hai lời, đưa tay níu lấy Lâm Vân y phục, phản phất xách con gà con vậy đưa hắn xốc lên. Xoay người bước nhanh xuống lầu, đưa hắn ném ra ngoài cửa. Lâm Vân chật vật té ngã xuống đất, nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, lòng tràn đầy bi vẫn cùng tuyệt vọng. Ken. Lâm Vân tâm sinh tuyệt vọng, tâm tình giá trị 1001 ra 47 giảm, Hứa Hạo nói với Lạc Ly: "Tiểu Lạc Ly, ngươi sao lại ra làm gì, thời gian còn sớm đâu, trở về ngủ tiếp một chút ta." Lạc Ly đỏ mặt, lắc đầu, dáng dấp làm người thương yêu yêu: "Ta đã tỉnh, Hạo ca không cần lo lắng." Hứa Hạo đổi đề tài: "Cái kia Lâm Vân mưu đồ bất chính, ta giúp ngươi trừng trị hắn, ngươi nói làm như thế nào?" Hồi tưởng lại Lâm Vân sợ tác sở vi, bị Lâm Vân kê đơn, còn muốn ép buộc nàng. Lạc Ly tức giận không ngớt, nàng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt thành quyền, phát thệ muốn cho Lâm Vân trả giá thật lớn. Nhưng mà, làm Hứa Hạo hỏi nàng phương thức trả thù lúc, nàng lại lâm vào mê man. Lạc Ly vốn là tâm địa thiện lương, trong ngày thường liền chỉ con kiến hôi cũng không nhận thương tổn. Lúc này để cho nàng suy nghĩ như thế nào đi trả thù một cái người, nàng có chút không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía Hứa Hạo. "Hạo ca, ngươi quyết định a?" Trong lòng hắn, Hứa Hạo đã trở thành nàng chủ kiến. "Tốt, dám khi dễ ngươi, ta tuyệt sẽ không làm cho hắn tốt qua." Chương 479, thăm dò Hứa Thanh Tuyền IP. Chương 479, thăm dò Hứa Thanh Tuyền IP. Cơ múa roi ra, hung hăng nghiêm phạt cùng cái này chỉ hợp pháp La Lệ tiến hành rồi nhiều lần giao lưu. Quan hệ đã vững chắc, khoảng cách thu phục chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Hạo biết tốt quá hóa lốt, cáo biệt Lạc Ly ly khai, đi tới Hứa thị tập đoàn. Vừa vặn ở tập đoàn trước cửa cùng bí thư Quý Phi Tuyết chạm mặt. Quý Phi Tuyết mặc chức nghiệp bộ váy, dáng người thức tha, xinh đẹp không thể tả. Vấn an phía sau, dẫn lĩnh Hứa Hạo hướng phòng làm việc đi tới. Dọc theo đường đi, nàng không ngừng hồi báo trong khoảng thời gian này, trong công ty chuyện đã xảy ra. Bước vào phòng làm việc, Hứa Hạo ngồi ở trên ghế làm việc. Quý Phi Tuyết còn đứng ở một bên tiếp tục hồi báo. Hứa Hạo nhìn lấy nàng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Sau đó mạnh vươn tay, một bả nắm ở nàng ấy tinh tế thắt lưng. Quý Phi Tuyết ở Hứa thị tập đoàn đảm nhiệm bí thư, đã có hơn một năm. Khí chất đã trải qua thủy biến, uy nghiêm mười phần. Bây giờ nàng đã trở thành mọi người trong lòng nữ thần. Có thể lúc này, nàng nhưng ở Hứa Hạo trong lòng, mang theo một tia oán trách cùng ngượng ngùng. "Tổng tài đừng làm rộn, nhân gia còn không có hồi báo xong đâu." Hứa Hạo cười nói. "Không có việc gì, ngươi hồi báo ngươi, không cần phải xen vào ta." Quý Phi Tuyết bất đắc dĩ. Gặp phải như thế cái tổng tài cũng không biện pháp. Không chỉ có phải xử lý công ty sự vụ, còn phải quan tâm cuộc sống của hắn. Bất đắc dĩ đồng thời, rồi lại ẩn chứa vui sướng. Cái này vừa bạn chứng minh rồi chính mình tại trong lòng Hứa Hạo không thể thay thế địa vị. Cái này một hồi báo, chính là hơn một giờ. Quý Phi Tuyết mại bước chân nhẹ nhàng, lát mông chi, hai gò má phi hồng từ tổng tài đi ra phòng làm việc. Một màn này, đúng lúc bị một đôi mắt bắt được. Hứa Ngạo Thiên muốn cho các tỷ tỷ cách xa Hứa Hạo nam nhân. Trước đây hắn nỗ lực quy bảo, kết quả thất bại, còn như trực tiếp giết Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên ngược lại là nghĩ, nhưng Hứa Hạo danh tiếng quá vang dội. Hắn thân là nguyên soái, có nội bộ tin tức, Hứa thị tập đoàn thị giá trị không chỉ một vạn ức đơn giản như vậy. Không biết giải quyết rồi bao nhiêu vào nghề. Nếu như Hứa Hạo chết rồi, đưa tới Hứa thị tập đoàn băng bản, xã hội hệ thống đều sẽ bất ổn. Nếu như hắn đã giết Hứa Hạo, coi như là Bắc Địa chiến thần, cũng sẽ bị xử phạt, danh tiếng quét rác. Trừ phi hắn không phải ở quốc gia này lợi, tối trọng yếu là sẽ bị các tỷ tỷ coi là cựu địch. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không giết Hứa Hạo. Muốn cho các tỷ tỷ cam tâm tình nguyện ly khai Hứa Hạo, liền muốn mạch trần Hứa Hạo chân diện mục. Nhưng là Hứa Hạo quá cẩn thận, hắn vận dụng không ít mạng lưới tình báo đều không tra được. Hứa Ngạo Thiên dự định tự mình lẻn vào Hứa thị tập đoàn, tìm kiếm Hứa Hạo hắn đoán. Tuy là Hứa thị tập đoàn phòng thủ nghiêm mật, bên trong không hề thiếu đế kỳ cường giả tọa trấn, nhưng đối với thần cảnh hắn mà nói, chỉ cần cẩn thận chút, tra trộn tới không là vấn đề. Hứa Ngạo Thiên ung dung đột phá tầng tầng phong tuyến, lặng yên lẻn vào tiến đến. Không nghĩ tới thấy được bí thư từ tổng tài đi ra phòng làm việc. Sắc mặt hồng nhuận, con ngươi thủy nhuận, đã làm gì không cần nhiều lời. Hứa Ngạo Thiên thầm mắng, lại một viên cải trắng tốt bị heo hủy. Keng. Hứa Ngạo Thiên tâm sinh phẫn nộ, tâm tình giá trị 678 lúc này, đang ở trong phòng làm việc thẩm duyệt văn kiện Hứa Hạo. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, hắn khẽ nhíu mày, phát động đấu thị. Mắt sáng như đuốc, xuyên thấu vết tường. Quả nhiên thấy được lịch tử Hứa Ngạo Thiên ở ngoài cửa. Hơi chút vừa nghĩ, lập tức sáng tỏ Hứa Ngạo Thiên đến đây mục đích là muốn tìm kiếm hắn nhược điểm. Hứa Hạo khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, muốn tìm ra hắn chứng cứ phạm tội, không có khả năng, sớm đã bị hắn tiêu hủy. Hứa Hạo thu hồi ánh mắt, mặc dù không sợ Hứa Ngạo Thiên dò xét, hắn vẫn là quyết định đối với mình nữ mọi người tăng số người bảo hộ lực lượng. Dù sao, Hứa Ngạo Thiên thân là cố sự nhân vật chính, tác phong chính phái, dựa theo lẽ thường sẽ không làm ép buộc việc, thậm chí đến tiểu thuyết đại kết cục đều không chạm qua nữ ngón tay người đâu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mà ở bên ngoài, Hứa Ngạo Thiên đang nhìn chằm chằm tổng tài phòng làm việc, mạnh nhận thấy được một cố ánh mắt đang nhìn kỹ cùng với chính mình. Trong lòng hắn kinh hãi, theo bản năng nhìn chung quanh, chu vi không có một bóng người, các mê gia cũng đều bị hắn tách ra. 479, chẳng lẽ là mình cảm giác được sai? Hứa Ngạo Thiên không khỏi buồn bực, suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại lắc đầu, hắn thân là thần cảnh cường giả, năng lực cảm nhận bực nào kinh người, làm sao có khả năng cảm giác sai lầm? Kể từ đó, vậy chỉ có một khả năng, công ty này bên trong chẳng lẽ còn cất giấu một vị cường giả? Liên hắn đều không thể nhận thấy được chút khí tức nào. Hứa Ngạo Thiên tâm tình trầm trọng. Hứa Hạo ở phòng làm việc xử lý một hồi văn kiện, dự định ở trong công ty đi chung quanh một chút. Thứ nhất thư giãn thể xác và tinh thần, thứ hai thuận tiện lưu ý một cái tiêm lịch tử hướng đi. Hắn ở trong công ty xuyên toa, chút bất chi bất giác đi tới bộ nghiên cứu. Bây giờ bộ nghiên cứu, Hứa Hạo đã toàn quyền giao cho nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền quản lý. Nơi đây trang bị trên thế giới tân tiến nhất nghiên cứu khí tài, hội tụ hành nghiệp bên trong cao cấp nhất tinh anh đoàn đội. Trong năm qua bên trong, nơi đây nghiên cứu ra không ít vượt lên đầu khoa học kỹ thuật thành quả. Mượn giả thuyết kỹ thuật lĩnh vực mà nói, bọn họ đã thành công chế tạo ra mũ trò chơi. Người sử dụng chỉ cần đội cái này mũ giáp, liền phảng phất tiến nhập trò chơi thế giới. Cái loại này thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác làm cho mỗi một vị thể nghiệm giả đều yêu không phải thích đầu. Cũng đang bởi vì cái này khoa học kỹ thuật phát minh, Hứa thị tập đoàn kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoài ra, bộ nghiên cứu còn khai phát ra khỏi công năng cường đại máy mô phỏng, bên ngoài ứng dụng phạm vi rộng khắp được vượt qua tưởng tượng. vô luận là học tập lĩnh vực, làm cho bọn học sinh có thể ở giả thuyết trong hoàn cảnh tiến hành chìm đắm thức học tập, vẫn là y học mô phỏng phương diện, các thầy thuốc có thể mượn nó tiến hành phức tạp giải phẫu mô phỏng diễn luyện, hay hoặc là các loại kỹ xảo huấn luyện, đều có thể đi qua cái này máy mô phỏng đạt được làm ít công to hiệu quả. Một tháng trước, Hứa Hạo lại cho nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền bố trí một hạng cực kỳ tính khiêu chiến nhiệm vụ, nghiên cứu điện thoại di động trò chuyện hình ảnh giả tưởng kỹ thuật. Tưởng tượng một chút, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, cho dù là xa vạn dặm, chỉ cần gọi thông điện thoại, đối với phương ảnh giống như liền có thể xuất hiện ở trước mắt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thực hiện mặt đối mặt giao lưu. Cái này không thể nghi ngờ đem là một cái vốn có vượt thời đại ý nghĩa hạng mục. Hứa Hạo đã tiên đoán được nó cái kia vô hạn mênh mông thị trường tiền cảnh. Đến lúc đó, vô luận là đem làm một khoản phần mềm mở rộng, làm cho sở hữu điện thoại di động thông minh người sử dụng đều cài đặt, vẫn là áp dụng càng lớn mật, lòng dạ hiểm độc một chút buôn bán sách lược, chuyên môn khai phát một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu điện thoại di động, khiến cho trở thành độc nhất vô nhị sở hữu này công năng thiết bị, đều tất nhiên sẽ dẫn phát tranh mua dậy sóng, lượng tiêu thụ hỏa bạo đến không cách nào tưởng tượng. Nếu đi tới bộ nghiên cứu, Hứa Hạo nghĩ thầm vừa lúc có thể kiểm tra một cái nhị nữ nhi nghiên cứu tiến triển. Hắn đẩy ra bộ nghiên cứu đại môn, đi vào. Mà ở xa xa, Hứa Ngạo Thiên đúng lúc thấy hắn đi vào bộ nghiên cứu, trong lòng không khỏi khẽ động, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cái này bộ nghiên cứu bên trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nghĩ như vậy, hắn như quỷ mị theo sau lưng Hứa Hạo, tiềm nhập bộ nghiên cứu. Ở trong phòng nghiên cứu, Hứa Thanh Tuyền đang hết sức chăm chú ở một đài tinh vi máy móc trước bận rộn. Sau một lát, chỉ thấy hai vai của nàng hơi trầm xuống, cả người giống như là bị quất ra đi tinh khí thần một dạng. Hứa Thanh Tuyền chán nản thở dài. Hiển nhiên, lần thử này lại thất bại. Thanh Tuyền, làm sao vậy? Hứa Hạo lên tiếng hỏi. Hứa Thanh Tuyền xoay đầu lại, thấy là Hứa Hạo, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Được Vương Hạo. Sau đó bất đắc dĩ thở dài nói. Ba, ngươi để cho ta nghiên cứu hình ảnh giả tưởng, lại thất bại. Hứa Hạo khẽ nhíu mày. Ta không phải nói cho ngươi nghiên cứu phải chú ý hạng mục công việc sao? Hạng kỹ thuật này cũng là từ trong hệ thống rút ra. Hứa Hạo là muốn mượn cơ hội này đầy đủ đào móc nữ nhi nghiên cứu tiềm lực, kích phát nàng sức sáng tạo. Sở dĩ cũng không có cho ra cụ thể nghiên cứu phương án, chỉ là nói rõ ràng tỉ mỉ quá trình nghiên cứu chung quan kiện hạng mục công việc. Vốn lấy Hứa Thanh Tuyền nghiên cứu năng lực, không khó lắm mới là. Hứa Thanh Tuyền nhất thời giống như một hài tử làm sai chuyện, túi đầu thấp xuống, vẻ mặt xấu hổ. Hứa Hạo để cho nàng cặn kẽ giảng thuật nghiên cứu quá trình. Đại nàng nói, Hứa Hạo chỉ ra trong đó tồn tại sai lầm. Hứa Thanh Tuyền nghe phụ thân phân tích, trong lòng buộc phát cảm thấy xấu hổ, nàng cắn môi một cái. Ba, ta sai rồi, ngươi nghiêm phạt ta đi. Nghiêm phạt? Trong lòng Hứa Hạo đột nhiên động một cái. Hiện ra liên quan tới nữ nhi này ít về bí mật, nha đầu kia cũng không phải là muốn thưởng cho a. Hứa Hạo quyết định thử một chút, thỏa mãn yêu cầu của nàng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi da. Dẫn. Chương 480, ba đánh ta là vì tốt cho ta. Chờ mong sau này nghiêm phạt. Chương 480, ba đánh ta là vì tốt cho ta. Chờ mong sau này nghiêm phạt. Trong phòng nghiên cứu, bầu không khí có chút kiềm nén. Dương mắt chứng kiến Hứa Hạo roi trong tay, Hứa Thanh Tuyền trợn tròn mắt. Ba thật muốn nghiêm phạt nàng à? Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, một cỗ liền nàng đều không có phát hiện kích động từ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Hứa Hạo sắc mặt nghiêm túc, trong thanh âm lộ ra một tia uy nghiêm. Thanh Tuyền, ngươi biết, ngươi làm được tốt, ta cũng không keo kiệt thưởng cho. Có thể đơn giản như vậy công tác ngươi cũng chưa xong, ta không phải được không phải trừng phạt ngươi. Cái này cũng là vì ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ thật lâu, không nên trách ta. Hứa Thanh Tuyền run một cái, theo bản năng níu chặt góc áo. Ta sẽ không trách ba. Sau đó, nàng cúi đầu, đứng ở nơi đó nhận phạt. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười, xoay qua chỗ khác. Hứa Thanh Tuyền nghe lời nghe theo, trong lòng nàng tiểu lộc loạn tràng, phát thông nhảy không ngừng. Hứa Hạo giơ tay lên, làm sao lại dùng cái gì lực lượng đâu? Hắn cũng luyến tiếc thương tổn nữ nhi, chỉ là đụng nhẹ, đau nhức không phải ngứa. Hứa Thanh Tuyền nhớ tới khi còn bé, Hứa Hạo hỉ nộ vô thường, đánh chửi các nàng thời điểm, nhiều lắm cũng chính là tay chân tâm. Giống như vậy dùng roi ra vẫn là đầu một lần. Hứa Hạo dừng lại một cái, lần này thoáng ra tăng lực lượng, dù sao cũng là thăm dò, nếu như lực lượng quá nhỏ, căn bản không đạt được hiệu quả. Hứa Hổ Hứa Thanh Tuyền ăn qua tẩy tùy đan, lại thường thường ăn hắn mang về, có thể tăng cường thể chất đan dược, hoa quả cùng đồ ăn vặt, đưa tới thân thể của hắn tố chất viễn siêu thường nhân. Sở dĩ điểm ấy lực lượng đối với nàng mà nói sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Lần nữa hạ xuống, Hứa Thanh Tuyền như trước không có cảm giác được đau đớn. Nàng âm thầm nghi hoặc, có thể nhường cho nàng đáng xấu hổ là làm cái này cổ cảm giác đau đớn đánh tới lúc, nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nội tâm dâng lên một cỗ kích động. Ạ diện lìn tăng vọt. Hứa Hạo thời khắc lưu ý Hứa Thanh Tuyền phản ứng, gặp nàng bộ dáng như thế, mắt sáng lên, không thể lại thêm đại lực lượng, tiếp tục như vậy nữa, sợ sẽ đem người đả thương. Hứa Thanh Tuyền mí môi, cũng không phải là nhẫn nhịn chịu đau đớn, mà là tại kiềm nén cái này cổ cuồn cuộn cảm giác. Nàng ở trong lòng cùng hô, thiên nột, tại sao sẽ như vậy? Ta đây là thế nào? Hứa Thanh Tuyền cũng không phải rốt nát vô tri, nàng là biết em ở tồn tại. Lúc này, nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình chính là cái này loại người sao? Nghĩ đến đây, nàng gương mặt liền phảng phất có thể nhỏ máu. Nếu như bị người ta biết nàng có như vậy yêu thích, nàng kia liền không mặt mũi thấy người. Sở dĩ, nàng âm thầm thề, tuyệt đối không thể để cho ba phát hiện mình hưởng thụ loại này nghiêm phạt. Thật không nghĩ tới, nàng sở hữu biểu hiện đều bị Hứa Hạo thu hết vào mắt. Khóe miệng hắn bung lên. Xem ra lần kia rút thưởng lấy được tin tức cũng không có lừa hắn. Cái này nhị nữ nhi thật là có như vậy ít ai có thể nghĩ tới, trong ngày thường cái kia ở trong công ty cẩn thận tỉ mỉ, luôn là vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu đoàn đội người dẫn đầu. Vậy mà lại có loại này mê đâu. Còn tốt, đây hết thể chỉ có một mình hắn biết. Cũng chỉ sẽ có một mình hắn biết. Hứa Hạo dư quang liếc mắt trước cửa. Thần sắc hơi nghiền ngẫm. Ken. Hứa Thanh Tuyền tâm tình kích động, tâm tình giá trị 789 Ken. Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, tâm tình giá trị 1000 Ken. Hứa Ngạo Thiên một đường theo Hứa Hạo đi vào phòng nghiên cứu. Trong lòng hắn chờ mong. Hy vọng có thể ở chỗ này tìm được liên quan tới Hứa Hạo bí mật, sau đó cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, làm cho hắn có tiếng xấu. 480, bước chân hắn rất nhẹ, lặng lẽ đẩy cửa ra. Xoát. Hứa Ngạo Thiên bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy trong phòng nghiên cứu, Hứa Hạo đang tay cầm roi ra, đánh nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền. Hứa Ngạo Thiên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Mấy ngày trước, hắn về nhà khuyên bảo các tỷ tỷ ly khai Hứa Hạo chẳng cảnh, điện ảnh vậy ở náo hải hiện lên. Khi đó, các tỷ tỷ còn vẻ mặt hạnh phúc nói Hứa Hạo đối với các nàng tốt, nhưng bây giờ, Hứa Hạo chính là như vậy đối với các tỷ tỷ tốt. Hứa Ngạo Thiên không thể nào tiếp thu được. Chờ, các loại. Chẳng lẽ các tỷ tỷ là bị Hứa Hạo bức bách mới nói những lời đó? Nhưng nhìn các nàng biểu tình không giống a, Hứa Ngạo Thiên lòng tràn đầy nghi hoặc, trong lòng tức giận. Bởi vì quá mức phẫn nộ, Hứa Thanh Tuyền vẫn chôn đầu, Hứa Ngạo Thiên cũng không chú ý tới nét mặt của nàng. Mắt thấy Hứa Hạo còn phải tiếp tục huy vũ roi ra, Hứa Ngạo Thiên rốt cuộc ngồi không yên, nhanh như tia chớp lóe lên mà ra, hắn giận dữ hét, dừng tay. Đột nhiên thanh âm, sợ đến Hứa Thanh Tuyền một trận run rẩy, náo hải trong nháy mắt trống rỗng. Nàng phản ứng đầu tiên là xong, trong phòng nghiên cứu lại có người. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia cảm thấy thẹn một màn, bị đối phương thấy được, Hứa Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hứa Hạo chậm rãi buông roi ra, nhìn về phía người đến, giả vờ kinh ngạc nói, Ngạo Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Ngạo Thiên chau mày, chán ghét nói, đừng gọi ta Ngạo Thiên. Ta cũng không phải là ngươi nhi tử, nghe liền ác tâm. Ta liền biết ngươi đối với các tỷ tỷ không có hảo ý, cái này bị ta bắt tận tay dây tận mặt đi. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Đem nhị tỷ nhốt tại trong phòng, dùng roi ra khi dễ, ngươi cũng làm được, ngươi còn là cá nhân sao? Không cầu hoa tươi nghe được có chút quen thuộc thanh âm, Hứa Thanh Tuyền ngẩng đầu, thấy Hứa Ngạo Thiên như vậy đục mạ Hứa Hạo, nàng nhất thời không làm, vội vàng đứng ra vì Hứa Hạo nói chuyện. Hứa Ngạo Thiên, ngươi hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ, là ta chưa xong nhiệm vụ, cũng là ta muốn cầu ba ba nghiêm phạt ta, không trách ba ba. Hứa Ngạo Thiên thoáng cái bối rối, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy nhị tỷ. Nhị tỷ là ngươi chủ động muốn nghiêm phạt, còn muốn cầu dùng roi ra đánh, là nàng điên rồi, vẫn là nhị tỷ điên rồi. Lấy lại bình tĩnh, Hứa Ngạo Thiên chưa từ bỏ ý định nói, nhị tỷ, đều đến trình độ này, ngươi làm sao còn cấp hắn nói chuyện? Nào có cái này dạng trừng phạt. Hứa Hạo chính là vì thỏa mãn hắn biến quá yêu cầu. Nghe được biến quá hai chữ, Hứa Thanh Tuyền tâm đầu nhất yêu, đội ba xua tay cho biết, thật không có, ba ba làm như vậy cũng là vì ta tốt. Hứa Ngạo Thiên một bộ thấy quỷ biểu tình. Nhị tỷ, ngươi nếu như bị uy hiếp, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Hứa Thanh Tuyền trợn mắt liếc hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Hạo cũng ở một bên giải thích. Ngạo Thiên, đó là một hiểu lầm, ta không phải mới vừa cố ý đánh Thanh Tuyền. Lời còn chưa nói còn, đã bị Hứa Ngạo Thiên cắt đứt, tức giận trùng thiên. Hứa Hạo ngươi câm miệng cho ta, đừng cho là ta không biết, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi đối với người nào phát giận đâu? Hứa Thanh Tuyền liễu mi dựng thẳng, tức giận nói. Dù nói thế nào, đó cũng là ba ba, coi như ngươi đối với ba ba có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không có thể dùng loại giọng nói này nói. Hứa Ngạo Thiên trầm mặc, hắn rất muốn nói, Hứa Hạo căn bản không phải ba hắn, cũng không phải các tỷ tỷ thân ba. Có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn sợ nói ra phía sau, các tỷ tỷ biết rơi vào tay giặc được càng sâu. Lúc này, Hứa Thanh Tuyền mới chỉ có giống như là đột nhiên phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn lấy Hứa Ngạo Thiên vấn đạo, ngươi tới công ty làm cái gì? Ngươi là như thế nào đi vào? Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo, ba ba, ngươi làm cho hắn vào công ty. Hứa Hạo vẻ mặt vô tội, không có a, ta còn tưởng rằng là ngươi dẫn hắn tiến vào. Hứa Thanh Tuyền nhất thời bừng tỉnh, nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên ánh mắt chán ghét màu sắc càng đậm. Ta hiểu được, ngươi là chạy vào tới a. Mặc kệ ngươi đi vào làm gì, nhanh chóng đi ra ngoài cho ta, bằng không đừng trách ta báo cảnh. Hứa Ngạo Thiên há miệng, nhưng hắn chính là chạy vào tới, không có cách nào biện giải, cuối cùng chỉ có thể tịch mình xoay người ly khai. Mà trong phòng nghiên cứu, Hứa Hạo tằng hắng một cái. Tốt lắm Thanh Tuyền, ngày hôm nay cũng coi như cho ngươi một điểm nghiêm phạt, về sau công tác không thể buông lỏng, tất nhiên ta còn biết trừng phạt ngươi. Hứa Thanh Tuyền đỏ mặt gật đầu, ở sâu trong nội tâm lại nói với Hứa Hạo nghiêm phạt. Bắt đầu mong đợi. Chương 481, nhân vật chính con đường cuối cùng. Đem hợp pháp La Lệ dưỡng thành sủng vật. Khoe khoang chương 481, nhân vật chính con đường cuối cùng. Đem hợp pháp La Lệ dưỡng thành sủng vật. Khoe khoang thời gian qua nhanh, đảo mắt tới đến buổi tối. Hôm nay đêm có chút âm u, ánh trăng bị mây đen che đậy, gió ở gào thét tàn sát bừa bãi. Lâm Vân kéo mệt mỏi thân thể đi tới một chỗ bằng cầu. Hắn nằm ở đơn sơ chiếu bên trên. Đờ đẫn nhìn viễn phương bóng tối vô tận, trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Nghĩ lúc đó, ý hắn bên ngoài thu được hệ thống vốn tưởng rằng có thể bằng vào tiện thức ăn ngoài thu hoạch tưởng thưởng phong phú, mở ra huy hoàng nhân sinh. Nhưng ai có thể ngờ tới, có người có ý định từ đó làm khó dễ. Mỗi khi tại hắn gần hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng thời khắc mấu chốt, tổng hội tự nhiên đâm ngang. làm cho cố gắng của hắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại, hắn thích Lạc Ly, cũng bị Hứa Hạo cái kia mặt người dạ thú ra hỏa lừa gạt thể xác và tinh thần. Nghĩ đến Lạc Ly cước bộ tập tễnh, trên mặt thiếu phụ phong tình, hắn đau lòng như cắt. Nhưng hắn có thể làm cái gì đấy? Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy, bất lực. Lâm Vân Biệt quất được như muốn hít thở không thông. Đạp đạp đạp. Liên tại Lâm Vân hoài nghi cuộc sống thời điểm, một trận tiếng bước chân phá vỡ đêm vắng vẻ. Lâm Vân trong nháy mắt cảnh giác, nhưng người ngồi dậy trận to hai mắt, cảnh giác nhìn phía nguồn thanh âm. Hắn tuyển trạch chỗ này bằng cầu, cũng là bởi vì người ở đây hy lưu đến. Làm sao hiện tại có người đến đây? Không đợi hắn thấy rõ người tới dáng dấp, một đạo chói mắt tay quang mang chiếu vào trên mặt hắn. Lâm Vân theo bản năng giơ tay lên che mắt. Đợi sau khi thích ứng, khí mắt nhìn chăm chú. Nhìn một cái người tới hóa ra là hắn hận thấu xương Hứa Hạo. Trong sát na, trong mắt Lâm Vân lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi. Xách. Hứa Hạo xách một tiếng. Cái này sẽ là của ngươi nhà mới a, vị trí chọn được ngược lại không tệ. Một lời hai ý nghĩa. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Vân cũng không có nghe được thâm ý trong đó, chỉ là hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tới nơi này làm gì? Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười. Đương nhiên là tới tiễn ngươi lên đường a. Lâm Vân đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, vừa kinh vừa sợ. Ngươi muốn giết ta? Hắn cùng Hứa Hạo đã giao thủ, thực lực chênh lệch cách xa. Bên người Hứa Hạo còn có một vị cực kỳ lợi hại tuyệt mỹ bảo tiêu. Nếu như bọn họ thật muốn đối với mình thống hạ sát thủ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân thân thể buộc chặt, toàn thân thần kinh đều cao độ đề phòng. Đương nhiên, ai cho ngươi dám đánh tiểu Lạc Ly chủ ý? Ta muốn vì tiểu Lạc Ly báo thủ. Hứa Hạo vẻ mặt trêu tức. Nguyên bản thấp thỏm bất an trong lòng Lâm Vân, vừa nghe Hứa Hạo đề cập Lạc Ly, nhất thời nổi giận đùng đùng, khí huyết dâng lên. Hứa Hạo ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Chính là ngươi khống chế ta, để cho ta cho Lạc Ly cây đơn, còn nói những lời này. Ngươi sớm liền đánh nổi lên Lạc Ly chủ ý, làm như vậy vì cầm xuống Lạc Ly, còn giá họa cho ta. Ba, Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng cho. Lâm Vân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, ngực chập trùng kịch liệt. Ngươi tại sao muốn làm như vậy, chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn hãm hại ta? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Vì cầm xuống con kia hợp pháp La Lị A, cần phải có một người có nổi. Lâm Vân nhất thời nghẹn lời, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ken. Lâm Vân tức giận trùng thiên, tâm tình giá trị 1001 Hứa Hạo nhìn một chút Lâm Vân đầu đỉnh. Chứng kiến cái kia từng bước cảm đạm, một số gần như biến mất khí vận. Tiếp tục đâm kích nói, đáng tiếc a, người rõ ràng cứu qua nàng, về sau sẽ bị nàng trở thành cứu nhân. Lâm Vân trong mắt đỏ hoe, vàn bệnh tiêm máu. Năm xưa cùng Lạc Ly trung đụng hình ảnh hiện lên, đều bị Hứa Hạo cái này ác ma phá hủy. Ngươi còn không biết ta là cùng Lạc Ly tiếp xúc a. Hứa Hạo không tha thứ, khoe khoang nói, 481, học ngươi anh hùng cứu mỹ nhân a. Ta mua được ngươi dạy mấy cái địa bĩ lưu manh, để cho bọn họ lần nữa đi quấy rối, ta hợp thời đứng ra, ngươi nói nàng sẽ cảm động thành như thế nào? Lâm Vân trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn nghe Lạc Ly nói qua cùng Hứa Hạo quen biết quá trình, lúc đó còn lòng đầy căm phẫn muốn đi giáo huấn đám côn đồ kia, không nghĩ tới hóa ra là Hứa Hạo bày kế âm mưu. Quá đạp mã không tiếp, không thể không nói, hợp pháp La Lị tư vị là thật nhuận a, chính là thân thể quá kém. Ngươi vô sỉ! Lâm Vân tức giận đến cả người run, hầu như thở không được. Ngươi sẽ đối Lạc Ly như thế nào đây? Như thế nào đây? Đương nhiên là nuôi dưỡng ở bên người, làm cái tiểu sủng vật lạc. Hứa Hạo ác thú vị trả lời. Dừng một chút, hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó, nói tiếp. Cùng với quan tâm ta tiểu sủng vật, không nếu muốn nhớ ngươi là thế nào rơi vào kết cục này, đến bây giờ còn không có điều tra ra, thật là khiến ta thất vọng à. Tiểu sủng vật. Lâm Vân thân thể run rẩy kịch liệt. Vừa nghĩ tới tiểu Lạc Ly, trở thành trước mắt cái này ác ma đồ chơi, hắn liền sợ run lên. Mà khi nghe được Hứa Hạo câu nói kế tiếp, hắn như bị lôi kích, một cái giật mình, bất khả tư nghị trận to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Là ngươi một mực tại phía sau màn nhằm vào ta phòng ở đốt ta xe, ngăn cản ta tiện thức ăn ngoài. Giờ khắc này, Lâm Vân não hải đèn kéo quân vậy hiện lên đã qua tao nộ. Những thứ kia mạc danh kỳ diệu đơn đặt hàng trở ngại, phòng ở bị tạt, xe bị đốt trải qua. Cho tới nay ở phía sau màn thao túng đây hết thảy thần bí độc thủ. Bây giờ chân tướng đại bạch, đây hết thảy lại đều là cái này Hứa Hạo làm ra. Chính mình sớm nên nghĩ tới. Hắn là thủ phủ, sở hữu quyền thế ngút trời cùng tài phú, muốn làm được những thứ này dễ dàng. Lâm Vân nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại hồn nhiên không cảm giác. Hứa Hạo chẳng hề để ý khoát tay một cái nói, không ngừng đâu, ngươi một thân thực lực, cũng là ta khiến người ta phế bỏ. Những lời này giống như một nhớ búa tạ, hung hăng nện ở Lâm Vân trong lòng, hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm nịch huyết xông lên cổ họng, phốc phun ra một ngụm huyết thủy. Ken. Lâm Vân tâm tính nổ tung, tâm tình giá trị 1001 Hứa Hạo chứng kiến Lâm Vân đầu đỉnh, chỉ thấy cái kia vốn là ảm đạm không ánh sáng khí vận, vào thời khắc này triệt để tiêu tán, là thời điểm kết thúc. Nếu không phải vì thu gặt khí vận, hắn mới sẽ không nói nhiều như vậy lãng phí thời gian. Có thời gian này, trở về hưởng thụ chúng nữ nhi phục vụ, không phải càng hương. Được rồi, cùng ngươi nói rồi nhiều như vậy, ngươi cũng nên chết được nhắm mắt. Lâm Vân lấy lại tinh thần, nhất thời khỏe mắt muốn nước ra, lý trí bị phẫn nộ bao phủ hoàn toàn. Ta liều mạng với ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một tóc cùng dã thú, dương nhanh múa đuốt hướng Hứa Hạo nhào tới. 140 Hứa Hạo chẳng đáng cười, thân hình hắn không nhúc đích, chỉ là lãnh đạm vươn hữu trưởng. Một trường đánh ra, trong sát na, một cổ kinh khủng kinh khí từ hắn lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà ra, phản phất hóa thành thực chất, mang theo bài sơn hải đảo tư thế, đánh vào trên người Lâm Vân. Lâm Vân còn chưa kịp phản ứng, cái kia cổ cường đại lực lượng đã dễ như trở bàn tay vậy đưa hắn xé nát. Chỉ nghe hét thảm một tiếng im bặt mà ngừng. Lúc này mới chỉ là đế cảnh 1-2 thực lực. Trên thế giới này, ngoại trừ đầu đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí, còn lại vũ khí hiện đại khó hơn nữa cấu thành uy hiếp. Hứa Hạo lại một chiêu tay, một bả tản ra quỷ dị tà tính tia sáng lá cờ đột nhiên xuất hiện. Cái kia lá cờ hình như có linh trí, trên không trung run rẩy một cái, lập tức phóng xuất ra một cỗ hấp lực cường đại, đem Lâm Vân linh hồn mạnh mẽ thu nhập lá cờ bên trong. Chân chính làm được cho cốt đều dương, linh hồn thu nhập nhân hoàng lá cờ, chọn đời không được siêu sinh. Sau đó, Hứa Hạo ngón tay khẽ búng, một đốm lửa bay xuống, hóa thành một cỗ lửa cháy hùng hực. Hỏa diễm như linh động hỏa xạ, cấp tốc lan tràn. Nơi đi đến, toàn bộ đều bị thôn phệ. Vô luận là cái kia đơn sơ chiếu, vẫn là vòm cầu bên trong hòn đá, bụi bặm đều ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Phản phất nơi đây chưa bao giờ có người đến qua một dạng. Tất cả vết tích đều bị xóa đi. Đi thôi. Hứa Hạo đối với bên cạnh cầm trong tay đèn tin Hồng Sắt Vi nói tiếng. Hồng Sắt Vi gật đầu, hai người kề vai đi ra ngoài. Thân ảnh dần dần dung nhập trong màn đêm. Hứa Hạo vừa tới cửa nhà, liền cùng trở về đại nữ nhi Hứa Minh không gặp nhau. Chương 482, ba ba mang ta thượng tiên a. Cùng đại nữ nhi hoa lửa. Ám muội chương 482, ba ba mang ta thượng tiên a. Cùng đại nữ nhi hoa lửa. Ám muội chứng kiến đại nữ nhi Hứa Minh không trở về, Hứa Hạo lên tiếng chào hỏi. Minh không đã trở về ạ? Hứa Minh không khẽ gật đầu. Như vậy đáp lại, ở nàng vừa trở về lúc là không có khả năng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, trong lòng nàng tầng kia băng cứng cũng ở chậm rãi hòa tan. Bất quá muốn cho nàng kêu ba ba còn rất dài một khoảng cách. Cũng may Hứa Hạo có khi là kiên trì. Hai người cùng đi vào biệt thự. Ngày hôm nay trong biệt thự rất náo nhiệt, không chỉ có Hứa gia nhân, còn lại tới nữa vài bằng hữu. Hứa Hồng Trang khuê mật Tiêu Điển Linh, Hứa Phi Yên đại tỷ đầu Nhan Vũ Mị, Tô Vãn Thu khuê mật kiêm bạn thân Diêu Tâm Nhị, còn có Hứa Hạo chuyên trúc sủng vật tiểu hồ ly Lãnh Băng Kiết. Vốn là các nàng nghĩ Hứa Hạo sẽ tới đến Hứa gia, thường xuyên cùng Tô Vãn Thu cùng nhau hầu hạ Hứa Hạo. Không nghĩ tới hôm nay đụng nhau. Bất quá các nàng đều là Hứa Hạo nữ nhân, lẫn nhau cũng đã gặp mặt, cũng không phải cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cùng Hứa gia chúng tỷ muội ở chung hòa hợp, trong biệt thự hoàn thành tiểu ngữ. Ba ba ta có thể lợi hại, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Tiểu nữ nhi Hứa Phượng Hoàng thanh âm non nớt truyền đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô, nói lên Hứa Hạo thời điểm, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng sùng bái. Lời này dẫn tới Tiêu Điển Linh, Nhan Vũ Mị, Diêu Tâm Nhị một trận cười to. Còn lại chúng nữ cũng đều mỉm cười. Các nàng đều biết tiểu hoàng nhi không có nói láo. Mấy đứa con gái chung, chỉ có Hứa Thi Tình, Hứa Hạo ý còn không biết chúng nữ cùng Hứa Hạo quan hệ. Vừa nghe muội muội nói ra Hứa Hạo bí mật, trong lòng các nàng ám gấp, rất sợ tiết lộ bí mật. Hứa Thi Tình ho nhẹ một tiếng, giận trách: "Tiểu Hoàng Nhi thực sự là hồn nhiên ngây thơ, nói cái gì đều nói, ba ba tuy là lợi hại, cũng không khoa trương như vậy à?" Hứa Hạo ý vội vã phụ họa: "Đúng vậy, nhiều như vậy tỷ tỷ a di ở chỗ này, không nên nói lung tung a." Tiểu Hoàng Nhi chớp chớp nàng ấy xong mắt to ngập nước. Tuy là tuổi gần một tuổi nhiều, lại thông minh hơn người. Xem qua không biết bao nhiêu lần chúng nữ cùng ba ba Hứa Hạo cùng một chỗ, có đôi khi còn thêm lên mụ mụ. Cảm thấy là người một nhà, cũng liền không có cố kỵ nói ra. Hứa Minh không nhìn lấy tiểu muội cái kia bộ dáng khả ái, cũng hiểu được đồng luôn vô kỵ. Cái gì lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nàng biết Hứa Hạo rất lợi hại, đổ thạch đổ ra nhiều như vậy phỉ thúy, còn có thể xuất ra thần kỳ tẩy tùy đan. Thượng tiên cũng quá ngoại hạng. Thấy tỷ tỷ phản bác chính mình, tiểu hoàng nhi chề lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ủy khuất ba ba nói: "Tiểu hoàng nhi mới không có khoa trương đâu, các tỷ tỷ cùng tiểu hoàng nhi đều thể nghiệm qua phi thiên cảm giác ánh trăng có thể đụng tay đến đâu." "Đang nói chuyện gì a, náo nhiệt như thế?" Mọi người ở đây đàm tiếu tà tà. Hứa Hạo đi đến. Trong sát na, sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn. Ẩn chứa trong đó tình cảm phức tạp nhiều dạng, có kính ngưỡng, có ái mộ, có ỷ lại. "Ba ba, ôm ôm." Tiểu Hoàng Nhi nhãn tình sáng lên. Mại tiểu chân ngắn, mai con vậy đánh về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo sùng nịch cười cười, túi người đưa nàng ôm lấy. "Tiểu Hoàng Nhi ở nhà có nghe lời hay không ạ?" Tiểu Hoàng Nhi có thể nghe lời. Tiểu Hoàng Nhi bĩu lấy môi nói rằng, lập tức lại nghĩ tới phi thiên việc. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Hạo. "Ba ba, ta nói ngươi có thể dẫn chúng ta đến bầu trời." Các nàng đều không tin. "Ba ba ta muốn đến bầu trời chơi, làm cho các nàng nhìn ta một chút có không có nói sai." Hứa Hạo trong lòng hơi động. Nay thiên chúng nữ tề tụ, lại có đại nữ nhi ở, chính là thu gặt một lớp tâm tình giá trị thời điểm tốt. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, cười nói: "Tốt, hiện tại liền mang người phi thiên." Tiêu Biển Linh, Nhan Vũ Mị cùng Hứa Minh không nghe vậy, đều cho rằng Hứa Hạo trêu chọc tiểu hoàng nhi vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Hứa Hạo giơ tay lên, một ánh hào quang hiện lên. Một bả tản ra u lãnh hàn quang phi kiếm đột nhiên xuất hiện, treo dừng ở giữa không trung. Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo ý hai tỷ bộ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước đây cười Hứa Hạo trên phi kiếm thiên, đều là ở chỉ có các nàng người một nhà thời điểm. Cái này còn là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài trình diễn. Cũng liền hai nàng không biết chuyện, còn lại chúng nữ đều biết các nàng không phải ngoại nhân. Các nàng đều nóng lòng muốn thử. Khoảng cách lần trước phi thiên hay là đang lần trước, các nàng cũng muốn thể nghiệm phi thiên cảm giác. Tiết kiệm thời gian, hai người chúng ta cùng nhau, Vãn Thu ngươi cùng Tiểu Hoàng Nhi tới trước. Hứa Hạo nói rằng. Tô Vãn Thu mặt mang tiêu ý, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo kéo qua nàng ấy tinh tế thắt lưng, thân hình ngậy, như tiên người lâm thế vậy bước trên phi kiếm. lập tức khu động phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Tiêu Uyển Linh, Nhan Vũ Mị, Diêu Tâm Nhị cùng Hứa Minh không chúng nữ thấy thế, nhất thời trừng mắt cầu ngây người. Thật đúng là trời cao hạ. Hứa Minh không rung động trong lòng không ngớt, càng phát ra cảm thấy Hứa Hạo thần bí khó lường. Một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt dưới đáy lòng dâng lên, khu xử nàng muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Mặt khác chúng nữ nhìn phía Hứa Hạo phương hướng rời đi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng mến mộ. Cũng không lâu lắm, Hứa Hạo chân đạp phi kiếm, dắt Tô Vãn Thu cùng Tiểu Hoàng Nhi trở về. Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thua tay múa chân kêu la: "Ta liền nói ba ba biết phi tiên độ địa, bây giờ thấy a. Vừa rồi chúng ta Ly Nguyệt hiện ra lão gần." Chúng nữ dồn dập phụ họa: "Biết rồi, ba ba ngươi không gì làm không được." Tiểu Hoàng Nhi bộc phát ngạo kiều ngẩng lên đầu nhỏ. "Kế tiếp ai tới?" Hứa Hạo ánh mắt nhìn quét chúng nữ. Tiêu Uyển Linh cùng Diêu Tâm Nhị chúng nữ mặt lộ vẻ khiếp đảm màu sắc. Dù sau đó là vạn mét trời cao, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Tuy là Nhan Vũ Mị cái này ở thế giới ngầm hô phong hoán vũ nữ vương, cũng không khỏi có chút sợ hãi. "Ta tới, ta tới, ta và tỷ tỷ cùng nhau." Hứa Hạo ý giơ lên tiểu thủ, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Một năm qua này, các nàng ở Hứa Hạo đi cùng, nhiều lần thể nghiệm phi thiên chi nhạc, đã vượt qua sợ hãi. Hiện tại chỉ là đổi thành hai người cùng nhau mà thôi. Hứa Hạo mỉm cười, phân biệt kéo qua lượng nữ thắt lưng, bước trên phi kiếm. Chỉ thấy phi kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo mang theo cao hứng bừng bừng Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo Ý bình an trở về. Vòng kế tiếp, Hứa Phi Yên, Hứa Tinh Tuyết, lượng nữ lẫn nhau, trong mắt đều có vẻ khẩn trương cùng chờ mong, đi tới Hứa Hạo bên cạnh. Hứa Hạo ôm các nàng, phi kiếm lần thứ hai lên không. Ngay sau đó, chính là Hứa Hồng Trang cùng Hứa Thanh Tuyền. Hứa Thanh Tuyền bởi vì ở công ty bị Hứa Hạo nghiêm phạt, lúc này bị Hứa Hạo ôm, trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cũng may Hứa Hồng Trang không có phát hiện nhị tỷ dị dạng, vui mừng cùng nhau bước trên phi kiếm. Sau đó, đến phiên Hứa Minh không chúng nữ. Hứa Minh không lắc đầu. Nàng sợ cao, mới chỉ có không muốn lên trời ơi. Vậy tiểu sủng vật Lãnh Băng Khiết cùng Nhan Vũ Mị. Lãnh Băng Khiết là biết Hứa Hạo có thể ngự kiếm phi hành, còn thể nghiệm qua. Bất quá đó là ở nàng vẫn là tiểu hồ ly thời điểm, bị Hứa Hạo ôm lấy phi thiên, còn chưa có thử hơn người đứng ở trên phi kiếm cảm giác. Chương 482, Hứa Hạo một tả một hưu đem lượng nữ ôm lấy, thôi động trên phi kiếm thiên. Vì ngăn ngừa bị người phát hiện, hắn thi triển ẩn thân năng lực. Phi kiếm như cắt bầu trời đêm lưu tinh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tầng mây, trước mắt biểu hiện ra một mảnh mỹ cảnh như mộng như ảo. Phồn tinh thiểm thước, giống như sáng chói bảo thạch khảm nạm ở bên mông màn trời bên trên, ngân hà vắt ngang phía chân trời. Lượng nữ nhìn lấy mỹ cảnh không khỏi si mê. Nhan Vũ Mị vô ý thức nhìn thoáng qua dưới chân, cái kia cao độ làm người ta đầu váng mắt hoa. Trong lòng nàng sợ hãi xảy ra, hai chân như nhũ ra, không tự chủ được ôm chặt Hứa Hạo. Ken. Nhan Vũ Mị tâm sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 678 Hứa Hạo đè quá đầu của nàng, hơi cúi đầu. Liên ở trên không trung 10.000 mét, tới rồi chàng lãng mạn nhập chớ. Đương nhiên cũng không buông tha tiểu hồ ly. Quá túc miệng nghiện sau đó, Hứa Hạo mới chỉ có khống chế phi kiếm phản hồi. Sau đó là Tiêu Uyển Linh cùng Diêu Tâm Nhị. Lượng nữ tựa sát nhau, đã khẩn trương có chút chờ mong. Hứa Hạo đi lên trước, AEBF đưa các nàng ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Hứa Hạo ấm áp mà có lực ôm ấp, lượng nữ dần dần an định lại. Phi kiếm lên không, ở đám mây bên trên, Hứa Hạo cũng cùng lượng nữ ôm nhau, thưởng thức các nàng tư vị. Cuối cùng chỉ còn lại đại nữ nhi Hứa Minh không. Phía trước chúng nữ đều cho hắn cống hiến không ít tâm tình giá trị, nữ nhi này mới là đầu to. Thấy tầm mắt mọi người rơi trên người mình, Hứa Minh không ngẩn ra vội vàng lắc đầu nói: "Nói ta liền tính, ta không muốn lên thiên. Nhưng mà, bọn tỷ muội cũng không buông tha nàng. Nhớ các nàng trước đây nhưng là bị dọa sợ không nhẹ, cũng muốn đại tỷ thể nghiệm một cái." Hứa Hồng Trang dẫn đầu mở miệng trước: "Đại tỷ, ngươi liền thử xem thôi, chơi rất khá. Đây chính là phi thiên lạc, không phải thể nghiệm một cái, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." Hứa Tình Tuyết phụ họa: "Đại tỷ yên tâm, có ba ba bảo hộ, rất an toàn." Hứa Thi Tình nháy nháy mắt, dí dỏm cười nói: "Đại tỷ không sẽ là sợ chưa? Chúng tỷ muội ngươi một lời ta một lời, nỗ lực thuyết phục Hứa Minh không." Hứa Minh không làm thế nào cũng không bằng lòng, luôn cảm thấy có bẫy. Cứ việc ở sâu trong nội tâm, đối với đi thiên thượng cũng có hiếu kỳ. Có thể nàng cùng Hứa Hạo quan hệ không có gần như vậy, nàng không muốn phiền phức đối phương. Hứa Phi Yên xem thấu đại tỷ tâm tư, nàng trực tiếp đi tới Hứa Hạo trước mặt nói: "Ba ba, đại tỷ chính là ngạo kiểu, đừng xem nàng cự tuyệt, kỳ thực trong lòng nghĩ chặt." Hứa Hạo khẽ miệng hiện lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này đại nữ nhi, vì vậy đi tới Hứa Minh không trước mặt. "Minh không, yên tâm có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm." Hứa Minh không vừa muốn mở miệng, lại cảm giác bên hông thêm một con tay. Nàng trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bay lên trời. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã bước trên phi kiếm, đất đai dưới chân đang nhanh chóng chính cách đi xa. Phi kiếm như mũi tên rời cùng, hướng về bầu trời đêm vội vã mà đi. Làm phi kiếm gần xuyên qua tầng kia tầng mây đen lúc, Hứa Minh không mới từ trong khiếp sợ chậm qua thần. Nàng theo bản năng giãy giụa, muốn thoát khỏi Hứa Hạo. Hứa Hạo thanh âm ở nàng vang lên bên tai: "Đừng núp đích, rất nguy hiểm." Ấm áp khí tức phất qua bên tai của nàng, làm nàng lỗ tai ngứa một chút. Hứa Minh không lúc này mới nhớ tới nơi này là trời cao, trong lúc vô tình túi đầu nhìn lại. Cái nhìn này, để cho nàng tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Dưới chân là vô tận hắc ám thâm uyên, cái kia cao độ làm người ta đầu váng mắt hoa. Hai chân không tự chủ được run rẩy. Hứa Hạo đưa nàng ôm càng chặt hơn. Hứa Minh không phản phất bắt được cây cỏ cứu mạng, hai tay ôm chặt lấy Hứa Hạo, nhắm mắt lại. Hứa Hạo vô vỗ sau lưng của nàng thoải mái. Ở Hứa Hạo dưới sự trấn an, Hứa Minh không dần dần bình phục lại sợ hãi, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong sát na, cảnh sát trước mắt dường như hòa quyện, phơi bày ở trước mắt nàng. Sáng tỏ ánh trăng phảng phất gần trong gang tấc, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay, liền có thể chạm tới hắn quan huy. Sáng chói tinh không, giống như một khỏa khỏa khảm nạm tại màn trời bên trên bảo thạch, xa hoa. Hứa Minh không khỏi trở nên say sưa. Đang ở nàng đắm chìm cái này mỹ cảnh như mộng như ảo thời điểm, đột nhiên, nàng cảm nhận được một tia dị dạng, gò má như lửa đốt vậy nóng bỏng. Nguyên lai, lúc này nàng cùng Hứa Hạo gắt gao ôm nhau. Tri thức hiện ra vô cùng mờ. Cái này tri thức, nếu như bị người ngoài chứng kiến, nhất định sẽ hiểu lầm. Có thể nhường cho hắn hiện tại buông tay. Hứa Minh không cũng là vô luận như thế nào cũng không dám, chỉ có thể duy trì loại kiến thức này, thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Rất sợ chọc giận Hứa Hạo. Ken. Hứa Minh không tim đập rộn lên, tâm tình giá trị 789 Hứa Hạo đã nhận ra nàng quân bách. Xấu hổ nói, cái kia, Minh không a, loại chuyện như vậy có đôi khi không bị khống chế. Nhưng mà, trên mặt hắn nào có nửa điểm xấu hổ màu sắc, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý. Hứa Minh không mím chặt môi, không nói gì. Lập tức nàng nghĩ tới rồi vấn đề nghiêm trọng hơn. Nàng lần đầu tiên bay đến thiên thượng bị sợ đến như vậy, cái kia bọn muội muội đâu? Khẳng định cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bọn muội muội có thể hay không cũng cùng hắn hiện tại giống nhau. Cái này tại sao có thể? Hứa Minh không suy nghĩ miên man. Bất quá đổi một góc độ suy nghĩ, mấy cái muội muội cùng Hứa Hạo trước đây cũng có quá tương tự trải qua, lại không phát sinh cái gì không thích hợp việc. Không phải vừa vặn chứng minh rồi Hứa Hạo có thể tin được không? Phi thiên trò chơi kết thúc, đến tối ngủ thời gian, Diêu Tâm Nhị chúng nữ đều ở lại Hứa gia nghỉ ngơi. Hứa Minh không đang suy nghĩ trên bầu trời cùng Hứa Hạo xấu hổ, làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Ngẫu nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, nàng ôm nghi hoặc nhẹ nhàng mở cửa kiểm tra, liền thấy Diêu Tâm Nhị, cái này Tô Mụ trong miệng quên mật, lặng lẽ đi tới Hứa Hạo cùng Tô mẹ gian phòng đi vào. Hứa Minh không cảm thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đi bọn họ gian phòng làm cái gì? Sau đó lại chứng kiến Nhan Vũ Mị, Tiêu Điển Linh, Lãnh Băng Kiết một người tiếp một người đi vào. Hứa Minh không sợ không được đầu não, chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt thương lượng chuyện gì? Thằng đến nàng nhìn thấy Tam Muội Hứa Hồng Trang lặng lẽ mẹ mẹ đi môn môn miệng nghe trộm, nàng nghi ngờ đi tới, vô vô Hứa Hồng Trang bà bay. Hứa Hồng Trang sợ hết hồn, thấy Hứa Minh không mới, chỉ có thở phào. Đại tỷ, ngươi muốn hủ chết ta à? Hứa Minh không tức giận nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, đến nơi đây làm cái gì? Lúc này trong phòng truyền ra từng đợt thanh âm, nàng nhất thời sửng sốt, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Nàng rốt cuộc biết những người đó đang làm gì. Chương 483, 1-5, 3-3 thật là lợi hại. Đại nữ nhi phát hiện không hợp lý. Chương 483, 1-5, 3-3 thật là lợi hại. Đại nữ nhi phát hiện không hợp lý. Hứa Minh không túm lấy Tam Muội Hứa Hồng Trang về tới gian phòng của mình. Theo phanh một tiếng đóng cửa lại. Hứa Minh không thẩm thị Hứa Hồng Trang, mà Hứa Hồng Trang đâu, nhãn thần né tránh, căn bản không dám cùng đại tỷ ánh mắt sắc bén đối diện. Tam Muội, ngươi có phải hay không nên cho ta hảo hảo giải thích một chút? Hứa Minh không đánh vỡ vắng vẻ. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, quỷ quỷ túy túy chạy đi người khác ngoài cửa nghe trộm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Hồng Trang khuôn mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói, cái kia, nào có nghe trộm à, ta chính là xem Uyển Linh bảo phòng, mới, chỉ có, cùng đi qua nhìn một chút, không có ý tứ gì khác. Hứa Minh không nét miệng lên, lộ ra một bộ xem thấu toàn bộ biểu tình. Chỉ nói vậy thôi, này cũng bao nhiêu lần? Cái gì bao nhiêu lần a, đại tỷ, ta không biết người đang nói cái gì. Hứa Hồng Trang tim đều nhảy đến cổ rồi. Hứa Minh không cười nhạt, về phía trước tới gần một bước. Còn muốn ta đem lời nói rõ hơn điểm sao? Vừa rồi bên trong truyền ra thanh âm thời điểm, ngươi trên mặt một điểm biểu tình biến hóa đều không có, đừng nói cho ta ngươi là lần đầu tiên đi nghe trộm. Hứa Tứ Cựu Ba Hồng Trang giống như một hải tử làm sai chuyện, cúi đầu, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nghe trộm ba góc nhà, còn bị đại tỷ bắt tại trận, đây cũng quá xấu hổ. Nói, Hứa Minh không ngữ khí uy nghiêm, không được phép nghi ngờ. Cũng không bao nhiêu lần rồi, cái này không hiếu kỳ bọn họ đang làm gì nha. Hứa Hồng Trang yếu ớt nói rằng, ha ha. Hứa Minh không hai tay ôm ngực, nhãn thần trào phúng. Người đứa trẻ 3 tuổi đâu, việc này chẳng lẽ còn không hiểu? Vậy ngươi vừa rồi xấu hổ cái gì? Chỉ nói vậy thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các nàng đều cùng Hứa Hạo quan hệ thế nào? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy đi phòng ngủ chính, Tô Mụ làm sao cũng không còn đâu. Điểm này làm cho Hứa Minh không thật sự là không nghĩ ra. Phía trước nghe Hứa Ngạo Thiên nói qua Hứa Hạo có rất nhiều nữ nhân, nàng lúc đó còn bán tín bán nghi, hiện tại xem ra là không thể không tin. Có thể coi là những nữ nhân kia cùng Hứa Hạo có quan hệ, cũng không trở thành đêm hôm khuya khoắt đều gom lại trong một cái phòng a. Cái này nhiều xấu hổ a, hơn nữa những nữ nhân này bên trong còn có muội muội khuê mật, muội muội bạn thân, thậm chí là Tô mẹ khuê mật. Để cho nàng nghi ngờ là Tô Mụ cái này chính quy lão bà, tại sao dường như không có chút nào lưu ý đâu? Tô Mụ quả nha, mỗi lần nàng đều tham dự trong đó, nhất định là nàng đồng ý. Hứa Hồng Trang giải thích. Vì sao? Hứa Minh không cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Hứa Hồng Trang do dự một chút, yếu ớt nói, ba quá lợi hại rồi. Hứa Minh không ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Một lát sau, ánh mắt nàng trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tam Muội. Làm sao ngươi biết? Ngươi chẳng lẽ? Hứa Hồng Trang sửng sốt, liếc mắt. Đại tỷ, ngươi muốn đi đâu? Là ta nghe các nàng mỗi lần đều cùng ba cầu xin tha thứ, mới biết. Hứa Minh Không trong đầu không khỏi hiện ra cùng Hứa Hạo cái kia mấy lần ngoài ý muốn, cũng khó trách các nàng biết cầu xin tha thứ. Đột nhiên, nàng phản ứng kịp, chăm chú nhìn Hứa Hồng Trang, dò xét nói: "Vậy ngươi bắt đầu chẳng phải nghe xong thời gian rất lâu?" Hứa Hồng Trang cười cười xấu hổ: "Cũng không bao lâu, lại tỷ, không cần quan tâm đến những chi tiết này lắm. Chuyện này ngươi biết là được, có thể ngàn vạn lần không nên nói cho bọn muội muội a." "Cái này còn cần ngươi nói?" Hứa Minh Không tức giận trả lời một câu, tiếp lấy lại hỏi: "Ta không nhìn lầm, trong đó còn có ngươi khuê mật a. Cái kia gọi Tiêu Điển Linh, ngươi liền không sinh khí?" "Ta tức cái gì? Nàng là ước gì cùng ba ba cùng một chỗ, hơn nữa Tô Mụ cũng không phản đối." Hứa Hồng Trang chẳng hề để ý trả lời: "Không phải, nàng và Hứa Hạo cùng một chỗ, các ngươi ở chung đứng lên không cảm thấy không được tự nhiên?" Hứa Minh Không đổi vị trí suy nghĩ, chính mình có một cái như vậy khuê mật, cái kia bắt đầu chẳng phải tương đương với nhiều một mẹ kế, quan hệ này nhiều lắm phức tạp a. Hứa Hồng Trang lại rất tự nhiên nói: "Sẽ không nha, Huyền Linh còn muốn lấy lòng ta đây, nếu như nàng chọc ta sinh khí, ta để ba ba giáo huấn nàng." "Được rồi." Hứa Minh Không bất đắc dĩ thở dài, sau đó biểu tình nghiêm túc: "Về sau không cho phép lại đi nghe lén, cái này là không đúng. Ta biết ngươi khả năng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tìm một nam bằng hữu nha." Hứa Hồng Trang xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Ai cảm thấy hứng thú? Lại nghe đại tỷ nói tìm cái nam bằng hữu." Nàng nhíu môi, mỗi ngày trong mắt đều là ba ba. Tìm nam bằng hữu lời nói, không nói muốn vượt lên trước ba ba, cũng không thể kém a. Có thể người như vậy, phòng trừng còn không tồn tại đâu. "Biết, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon đại tỷ." Hứa Hồng Trang cũng như chạy trốn ly khai. Hứa Minh Không cau mày, luôn cảm giác gia đình này bầu không khí có cái gì không đúng. Sáng sớm hôm sau, 483, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, êm ái rải vào trong phòng. Hứa Hạo ở một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc bên trong tỉnh lại, chỉ thấy mình bị một đống cánh tay con quấn, hai tay khoát lên không thể miêu tả vị trí. Hắn nhếch miệng lên, rời ra những thứ kia cánh tay, đứng dậy xuống giường. Cứ việc mệt nhọc cả đêm, hắn lại thần thanh khí sảng, có không dùng hết tinh lực. Đi tới đỉnh viện, hoa cỏ ở thần lộ chân bóng dưới hiện ra kiểu diễm đát. Không khí thanh tân tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa cùng có cây hương thơm. Hứa Hạo chuẩn bị ngâm bình trà, thưởng thụ sáng sớm tĩnh mịch. Hắn lấy ra đồ uống trà, đang chuẩn bị nấu nước lúc, đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một trận kỳ diệu cảm ứng, là đến từ không gian mang theo người dị động. Hắn tâm niệm vừa động, đem viên kia dị thú trứng lấy ra ngoài. Một viên trứng bằng trái bóng rổ cự đạn xuất hiện trên bàn, vỏ trứng mặt ngoài tản ra một tầng thần bí sáng bóng. Hứa Hạo cùng trứng bên trong sinh mệnh khí tức tương liên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong tiểu gia hỏa gần phá xác mà ra. Vì vậy, hắn một bên chờ đợi tiểu sinh mệnh hàng lâm, một bên thản nhiên thưởng thức trà. Cũng không lâu lắm, chúng nữ nhi lần lượt rời giường. Các nàng xem đến Hứa Hạo ở đỉnh viện, dồn dập đi tới chào hỏi: "Ba ba buổi sáng tốt lành nha." Vừa qua tới liền thấy trên bàn cự đạn. Hứa Thi Tình tò mò hỏi: "Ba ba, đây là sao nhỉ? Ta còn chưa thấy qua trứng lớn như vậy đâu." Hứa Hạo ý cũng không kềm chế được tò mò trong lòng, nhìn không được vươn tay gậy một chút tự đàn, suy đoán nói: "Chẳng lẽ là khủng long trứng?" Hứa Phi Yên lật cái đẹp mắt bạch nhãn không hiểu hay không thưởng thức: "Khủng long đã sớm diệt tuyệt được rồi." Hứa Hạo ý không phục sâm thắt lưng: "Vậy ngươi nói cho ta biết đây là cái gì trứng?" Xoát xoát xoát, tướng kia ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Hạo. Hứa Hạo nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà, chậm rãi nói rằng: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết, đây là ta ngẫu nhiên lấy được. Bất quá nó lập tức phải phá xác đi ra, các ngươi đợi lát nữa sẽ biết." Chúng nữ không khỏi mong đợi, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm cự đản, rất sợ bỏ lỡ. Cũng không lâu lắm, cự đản hơi rung động. Hứa Hạo ý kinh hô: "Các ngươi xem, nó động rồi." Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Phi Yên cũng chú ý tới, trong lòng rất gấp gáp. Hứa Phi Yên nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ đụng tới cái quái thú a?" Theo thời gian trôi qua, cự đản rung động bộc phát kịch liệt. Rốt cuộc, răng rắc một tiếng, trên vỏ trứng nứt ra rồi một cái khe hở nhỏ nhỏ. Ngay sau đó, vết nứt lấy nó làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra. Chúng nữ khẩn trương vừa tò mò nhìn chằm chằm, không dám thở mạnh. Cuối cùng, vỏ trứng triệt để nghiền nát. Một chỉ thanh sắt chim xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lông vũ như thanh bảo thạch vậy lộng lẫy xinh đẹp, dáng người ưu nhã, thật đẹp cực kỳ. "Oa, ba ba, đây là cái gì chim, thật là đáng yêu nha." Chúng nữ lập tức bị hắn hấp dẫn, trong lòng vui mừng. Hứa Hạo ý cau mày nói rằng: "Ta làm sao chưa thấy qua cái này chủng loại chim? T, bộ dáng này sẽ không phải là trong truyền thuyết Phượng Hoàng a?" Chúng nữ díu ra díu dít nghị luận không ngừng. Thanh điểu ngẩng lên cổ, ánh mắt linh động bên trong lộ ra một tia cao ngạo. Liếc các nàng liếc mắt, trực tiếp đi tới Hứa Hạo trước mặt, dùng đầu vô cùng thân thiết cọ sát Hứa Hạo tay. Hứa Hạo cũng đi qua hệ thống biết được tin tức của hắn. Nhìn lấy hương phân chúng nữ nhi, hắn giải thích: "Đây là Thanh Loan." "Cái gì? Thanh Loan? Đây thật là trong truyền thuyết 10 sinh vật." Hứa Thi Tỉnh kinh ngạc che miệng lại. "Ta thích ma ơi, tiểu Bạch đã đủ thái quá, nhà của chúng ta muốn bắt đầu dưỡng thần thú sao?" Hứa Hạo ý theo kêu lên. Chúng nữ đều bị tin tức này cả kinh tê dại rồi, bất quá rất nhanh, các nàng liền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, dồn dập muốn đi sở Thanh Loan. Nhưng mà, Thanh Loan rất cao ngạo, đối với nhiệt tình của các nàng cũng không quan tâm. Hứa Hạo sờ sờ đầu của hắn: "Không thể vô lý a, các nàng đều là nữ nhi của ta, các ngươi phải thật tốt ở chung." Thanh Loan tựa hồ nghe đã hiểu Hứa Hạo lời nói, lúc này mới phóng hạ giá tử, nguyện ý làm cho các nàng sờ. Chúng nữ được kêu là một cái hưng phấn, một hồi sờ sờ nó khớp với cánh, một hồi sờ đầu của hắn, còn làm cho hắn bay lên. Thanh Loan dương cánh bay cao, dáng người dường như phượng hoàng, huyễn lệ lông vũ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Thấy chúng nữ như si mê như say sưa, thích vô cùng. Hứa Họa ý động linh cơ một cái. Ba ba, nó còn không có tên a. Ba ba cho nàng lấy cái tên a. Hứa Hạo thuận miệng nói rằng, về sau đã bảo ngươi tiểu thánh a. Thanh Loan dường như rất hài lòng tên này, cao hứng vây quanh Hứa Hạo bay một vòng. Chương 484, con dâu bái phỏng. Cùng nhau giao lưu luật bản. Tuyệt thế cường long gia tổ chương 484, con dâu bái phỏng. Cùng nhau giao lưu luật bản. Tuyệt thế cường long gia tổ thái dương dần dần lên cao. Ánh nắng vẩy khắp Hứa gia đại viện mỗi một góc. Còn lại chúng nữ cũng lần lượt rời giường. Một ngày mới bắt đầu. Hứa Minh không mới vừa đi tới trong viện, liền thấy bọn muội muội đang vây chúng chỗ, cao hứng bừng bừng cùng một chỉ dáng dấp đặc biệt chim chơi đùa. Đại tỷ, người kiến thức rộng rãi, đoán một chút đây là cái gì chim? Hứa Họa ý cười giả dối. Nàng mở ra lòng bàn tay, làm cho Thanh Loan đứng ở phía trên, mang theo một tia ác thú vị hỏi Hứa Minh không. Hứa Minh không đi ra phía trước, cẩn thận chu đáo một lát. Nàng làm sao cũng không nhận ra đây là cái gì chủng loại. Bất đắc dĩ, nàng lắc đầu. Không biết. Hứa Họa ý cười hắc hắc, vẻ mặt tự hào nói. Hắc hắc, đại tỷ không biết ta. Nói cho ngươi biết, đây là trong truyền thuyết Thanh Loan. Cái gì? Hứa Minh không quá sợ hãi. Thanh Loan, đó không phải là trong truyền thuyết thần thú sao? Làm sao sẽ có loại này tồn tại? Nàng nghi ngờ nhìn lấy mấy cái muội muội, hoài nghi các nàng có phải hay không ở liên hợp lại trêu cợt chính mình. Ta cũng không dối trá, là ba ba nói cho chúng ta biết. Hứa Họa ý gặp nàng không tin, nhún vai. Nghĩ đến Hứa Hạo đủ loại làm người ta không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù, hắn đều có thể ngự kiếm phi hành, còn có cái gì là không có khả năng? Không phải do Hứa Minh không tin. Theo đối với Hứa Hạo hiểu càng nhiều, nàng lại càng phát xem không hiểu thế giới này. Ăn cơm. Đúng lúc này, Tô Vãn Thu thanh âm ôn nhu truyền đến, bắt chuyện Hứa Hạo cùng chúng nữ đi ăn điểm tâm. Hứa Minh không ánh mắt trong lúc lơ đãng ở Tiêu Uyển Linh, nhan vũ mị chúng nữ trên người dừng lại một chút. Chỉ thấy mũ nữ sắc mặt hồng nhuận, lộ ra một loại thỏa mãn quan hải, hiển nhiên là bị cho ăn no. Nhìn nữa Hứa Hạo, lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Có thể tưởng tượng được hắn thật lợi hại. Mới cơm nước xong, một cái người quen tìm tới nhóm cửa. Ấm Cẩm Sắc mấy ngày này đã chậm rãi đem công tác trọng tâm chuyển tới quốc nội. Ngày hôm nay nàng lần nữa tới cửa, là chuẩn bị cùng Hứa Hạo nói chuyện hợp tác. Hứa ra bọn tỷ muội đều biết Hứa Ngạo Thiên thông gia đối tượng là Ấm Cẩm Sắc. Vừa nghe cái này tương lai đệ muội tới rồi, cũng không khỏi tò mò, muốn nhìn một chút nàng dáng dấp ra sao. Làm Ấm Cẩm Sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, chúng nữ cũng không khỏi hai mắt sáng lên. Một tấm tinh xảo tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, ngũ quan phối hợp được vừa đúng, một thân đắc thể mặc đồ chức nghiệp, làm nổi bật lên nàng ấy thân tổng tài khí chất. Đương nhiên, Hứa ra chúng nữ cũng chỉ là cảm thán, bởi vì các nàng chỉ có hơn chứ không kém. Ấm Cẩm Sắc đã gặp các nàng, trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nàng vẫn nghe phụ thân nói Hứa ra bảy cái nữ nhi phong hoa tuyệt đại. Nàng nguyên bản còn có chút không phục, nhưng hôm nay tận mắt nhìn một cái, quả nhiên danh bất hư truyền. Những nữ nhân này từng cái muốn dung mạo hữu dung miệng, muốn vóc người có thân hình, muốn khí chất có khí chất. Đứng ở nơi đó liền như cùng thất tiên nữ, đều có các kiểu diễm. Hứa Hạo cười giới thiệu, vị này chính là ta và các ngươi đề cập qua Ôn gia thiên kim Ấm Cẩm Sắc, cũng là các ngươi đệ đệ thông gia đối tượng. Cẩm Sắc, đây chính là ta chúng nữ nhi, lần trước ngươi tới các nàng đều có sự tình không ở, ngày hôm nay vừa lúc đều ở đây ra, các ngươi biết nhau nhận thức. Hứa Họa ý luôn luôn tính cách hoạt bát, rất là tự quen. Nàng dẫn đầu tiến lên chào hỏi. Nghe nói ngươi so với chúng ta còn nhỏ, mà bắt đầu trưởng khống nhà mình tập đoàn, rất giỏi. Nói, nàng còn giơ ngón tay cái lên. Hứa Phi Yên cũng ở một bên nói rằng, Cẩm Sắc muội muội, ngươi ưu tú như vậy, cái kia Hứa Ngạo Thiên căn bản là không xứng với ngươi, trận này thông gia liền giải trừ a. Ấm Cẩm Sắc nụ cười cứng đờ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hứa Ngạo Thiên không phải là các ngươi đệ đệ sao? Nào có nói đệ đệ không xứng với người khác. Đúng vậy. Hứa Họa ý phụ hòa nói. Ba ba hảo tâm giới thiệu với hắn Cẩm Sắc muội muội, cái kia Hứa Ngạo Thiên không cảm kích, còn nói làm cho ba ba chính mình đi thông gia. Không biết hắn chứng kiến Cẩm Sắc muội muội, có thể hay không hối hận phát điên, kỳ hỉ. Ấm Cẩm Sắc nụ cười trên mặt đã sắp duy trì không được. Cái kia Hứa Ngạo Thiên dĩ nhiên phản đối cùng nàng thông gia. Nàng còn không muốn đáp ứng thông gia. Cùng Hứa thúc thúc thông gia là cái quỷ gì? Tốt lắm. Thấy chúng nữ dịu ra dịu rít nói không ngừng. Hứa Hạo cắt đứt các nàng. Cẩm Sắc qua đây có chính sự, các ngươi cũng đừng quấn quýt lấy nàng, lúc rảnh rỗi các ngươi cùng nhau nữa giao lưu. Hứa Hạo đuổi rồi chúng nữ, mời Ấm Cẩm Sắc đến bên cạnh ngồi xuống. Bắt chuyện Tiêu Uyển Linh đi pha trà. 484, Cẩm Sắc, làm sao chỉ một mình ngươi? Ba người đâu? Hứa Hạo sau khi ngồi xuống vấn đạo. Ấm Cẩm Sắc hồi đáp, ta ba hắn có chuyện gì phải xử lý, liền không có tới, để cho ta thay hắn hướng Hứa thúc thúc vấn an. Hứa Hạo gật đầu, hỏi tiếp, không biết Cẩm Sắc qua đây là? Ấm Cẩm Sắc sắp xếp ý nghĩ một chút, là như vậy, mấy ngày này ta đã chỉnh đốn tốt công ty, lần này là tới cùng Hứa thúc thúc nói chuyện hợp tác. Dễ nói dễ nói. Hai người bắt đầu nói đến sự tình. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Uyển Linh rót trà ngon bưng tới. Nàng trước cho Ấm Cẩm Sắc rót một chén. Hương trà lượn lờ bay lên. Ấm Cẩm Sắc nhịn không được để sát vào nghe, cái kia mùi trà chui thẳng đáy lòng, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Nàng nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Trà này nhập khẩu ngọt ngào thuần hương, cái kia tuyệt vời tư vị trên đầu lưỡi tản ra, dư vị vô cùng. Ấm Cẩm Sắc bình thường liền thích uống trà. Từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập pha trà, tự nhận có một tay tốt trà nghệ. Nhưng hôm nay cùng trà này so với, tính rồi, căn bản không thể so sánh. Chính mình trà nghệ kém xa tí tắp. Ấm Cẩm Sắt nhịn không được đối với Tiêu Uyển Linh vấn đạo. "Trà này là ngươi nấu? Nấu quá tốt lắm, ta chưa từng uống qua uống ngon như vậy trà, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo trà nghệ sao?" Vừa lúc cho Hứa Hạo rót một chén trà, Tiêu Uyển Linh quay đầu lại, mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt. "Ngươi tìm ta thỉnh giáo trà nghệ, không bằng hướng trước mặt ngươi vị này thỉnh giáo, ta trà nghệ đều là hắn giáo, ta hiện tại pha trà cũng mới chỉ có hắn ba thành hòa hậu." "Cái gì?" Ấm Cẩm Sắt cả kinh. "Hứa Hạo trà nghệ lại lốt như vậy, uống ngon như vậy trà, vẫn chỉ là ba thành hòa hậu. Cái kia Hứa Hạo trà nghệ mạnh mẽ đến mức nào?" Xem Tiêu Uyển Linh vẻ mặt nghiêm túc kia, nàng biết loại này đâm một cái liền phá lời nói dối, Tiêu Uyển Linh chắc là sẽ không lừa nàng. Không khỏi, Ấm Cẩm Sắt nghĩ tới lần trước tới Hứa gia, phụ thân ở Hứa Hạo trước mặt khích lệ nàng trà nghệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó là cửa lộng phủ sao? Tốt xấu hổ nha. Trên mặt hắn nổi lên đỏ ửng. "Cẩm Sắt, ta xem ngươi đối với trà cảm thấy rất hứng thú." Hứa Hạo đánh vỡ trầm mặc. "Hứa thúc thúc, không nói dối ngài, ta từ nhỏ đã thích uống trà. Ở con ta lúc trong trí nhớ, trong nhà phòng trà chính là ta nhất thường lưu liền địa phương, mỗi khi phụ thân cùng bạn bè thưởng thức trà đàm luận, ta cuối cùng sẽ ở một bên lặng lặng tham quan học tập. Lâu ngày, ta không chỉ có yêu thưởng thức trà, còn bắt đầu chính mình nghiên tập trà nghệ." Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. "Trà một trong nói, bác đại tinh âm, chúng ta có thời gian có thể trao đổi một chút." Ấm Cẩm Sắt hân nhiên gật đầu, trong lòng cũng có vài phần chờ mong. "Đúng rồi." Hứa Hạo giống như là nghĩ đến cái gì, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lộ ra phức tạp nói: "Lần trước Ngạo Thiên trở về, ta đem các ngươi đám hỏi sự tình nói với hắn, phản ứng của hắn có chút cường liệt." Dừng một chút, tựa hồ đang châm trước dùng từ. "Nhưng đây là bởi vì hắn ở cùng ta xào xáo, tin tưởng hắn đang nhìn quá Cẩm Sắt sau đó, nhất định sẽ thay đổi chủ ý." Hắn nói tiếp, vẫn là câu nói kia: "Cẩm Sắt, ta hy vọng ngươi không nên bởi vì an bài của trưởng bối mà ảnh hưởng chính mình nội tâm phán đoán. Hôn nhân là nhân sinh đại sự, mặc kệ ngươi cuối cùng cùng với Ngạo Thiên thành không thành, hai nhà chúng ta tình nghĩa cũng sẽ không cải biến. Ta rất thưởng thức ngươi, cũng sẽ vẫn coi ngươi là làm nhà mình vãn bối đối đãi, ta vĩnh viễn là ngươi Hứa thúc thúc." Những lời này đã nói ra Hứa Ngạo Thiên câu đối nhân không coi trọng, lại cho thấy là một người cha vì hài tử lo nghĩ khổ tâm, đồng thời còn trương hiện trưởng bối rộng lượng cùng bao dung. Ấm Cẩm Sắt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng vẻ mặt cảm động nói: "Cảm ơn Hứa thúc thúc lý giải." Nàng biết rõ ở gia tộc như vậy thông gia chung, có thể có trưởng bối cân nhắc cho mình, chịu được là bực nào khó có được. Cha mình cũng rất cứng nhắc, nói cái gì phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy. So ra, Hứa thúc thúc thật sự là quá tốt. Đối với Hứa Hạo hảo cảm từ từ đi lên. Trong này, Hứa Hạo phía trước đưa cho nàng hảo cảm dây chuyền, có lẽ cũng ở lặng yên phát chỉ huy tác dụng, để cho nàng đang đối mặt Hứa Hạo lúc, không tự chủ được tâm sinh thân cận cùng tin cậy. Sau đó, hai người đem lời để một lần nữa kéo về đến hợp tác bên trên, xâm nhập nhắc tới hợp tác tỉ mỉ. Cùng lúc đó, đảo Ác Ma xảy ra một món đại sự kinh thiên động địa. Trên Thái Bình Dương có một tòa đảo rất thần kỳ, chu vi từ trường hỗn loạn, tìm không được tọa độ. Tòa đảo này cũng được người xưng là đảo Ác Ma. Vì sao gọi tên này đâu? Bởi vì bên trong nhốt rất nhiều trọng hình phạm, là nhân gian ác ma. 10 năm trước, đảo Ác Ma quan một người tiến vào. Tại hắn không có vào phía trước, trên đảo Ác Ma chia làm mấy chục thế lực, ai cũng không phải trả ai. Tại hắn sau khi đi vào, đảo Ác Ma chỉ có một mình hắn thanh âm. Hắn chính là cái tòa này đảo vương, không người dám cưỡng phục. Cậu thấy rồi cũng phải gọi thanh ca. Một cái tiếp cận thần nam nhân lãnh. Ngày hôm nay, một người bí thư ăn mặc nam tử đến đây, đem nàng mang ra ngoài. Chương 485, nhân vật chính học thông minh. Khác một cái bẫy. Chúng nữ nhi lên án công khai chương 485, nhân vật chính học thông minh. Khác một cái bẫy. Chúng nữ nhi lên án công khai Hứa Hạo cùng Ấm Cẩm Sắt nói xong hợp tác. Hứa Hạo vươn tay, cười nói: "Hợp tác vui vẻ." Nhìn lấy trước mặt tay, Ấm Cẩm Sắt có chút do dự. Không phải nắm tay, có thể hay không ra vẻ mình quá mức ngạo mạn vô lễ, làm cho Hứa thúc thúc không xuống đài được. Nàng trước đây theo người hợp tác đều là thế lớn một phường, cũng không theo người nắm tay tiếp xúc. Hiện tại, Hứa Hạo đối nàng rất tốt, không gần như chỉ ở ba ba thân trong chuyện này tôn trọng ý kiến của nàng, trả lại cho nàng một phần có giá trị không nhỏ lễ gặp mặt. Ngắn ngủi do dự phía sau, Ấm Cẩm Sắt trên mặt toát ra một nụ cười, nàng cũng đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hứa Hạo va chạm vào Ấm Cẩm Sắt tay, cảm nhận được nàng da thịt nhắn nhủi mềm nhắn, xúc cảm cực tốt. Nếu như dùng cái tay này làm chút cái gì, tin tưởng thể nghiệm sẽ tốt hơn. Nhưng Hứa Hạo biết đúng mực, vừa chạm liền tách ra, cửu tứ ba hiện ra hết phong độ. Hứa thúc thúc, công ty ta bên kia còn có chút chuyện khẩn cấp cần ta đi xử lý, liền cáo từ trước. Ấm Cẩm Sắt khẽ không người, dáng người ưu nhã. Lúc rảnh rỗi thường tới nhà chơi, ta cái kia mấy đứa con gái cũng đều đối với ngươi khen không dứt miệng, nóng trông có thể cùng ngươi nhiều ở chung đâu. Ấm Cẩm Sắt nhẹ nhàng gõ đầu. Hứa thúc thúc dừng chân, sau đó xoay người ly khai Hứa ra, đưa mắt nhìn nàng bối ảnh, hạo như có điều suy nghĩ. Hắn còn nghĩ làm sao công lược cái này con dâu, không nghĩ tới nàng chủ động đưa lên nhóm cửa, đặt thành hợp tác, về sau cơ hội gặp mặt khả năng liền nhiều. Ánh nắng chiếu vào Hứa ra trong đình viện, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Đột nhiên, xa xa truyền đến Hứa Hạo ý tiếng cửa trách. "Hứa Ngạo Thiên, ngươi lén lút trốn ở chỗ này là muốn làm gì?" Hứa Hạo cùng mấy đứa con gái ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, chỉ thấy Hứa Ngạo Thiên đứng ở một thân cây phía sau, biểu tình rất là xấu hổ, tựa như trộm đồ bị làm thành tràng bắt lại. Nguyên lai, Hứa Ngạo Thiên ở Hứa thị tập đoàn bên trong lật cả đáy lên trời, cũng không thể tìm được có thể chỉ chứng Hứa Hạo có hành vi phạm tội chứng cứ. Không cam lòng hắn, liền đem mục tiêu chuyển tới Hứa gia. Hắn tự cao thực lực cường đại, có thể lẻn vào tiền đến. Sự thực cũng là như vậy, hắn lặng yên tiềm nhập Hứa gia, tránh được Hứa Hạo, cùng với Hứa gia những thứ kia tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó đế cảnh cường giả. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, không nghĩ tới bị một con chim phát hiện. Vừa rồi, chúng nữ đang cùng Tiểu Thanh Loan chơi đùa. Tiểu Thanh Loan bén nhạy phát hiện nút trong bóng tối hướng Ngạo Thiên. Nó vỗ cánh bay cao, nhào thẳng tới. Hứa Hạo ý hiếu kỳ từng đi theo tới, liền phát hiện như vậy hướng Ngạo Thiên. Hứa Hạo nhíu mày. Hứa Ngạo Thiên ẩn nấp thủ đoạn sát thực lợi hại. Vừa rồi liền hắn đều không có nhận thấy được. Lần trước ở công ty có thể phát hiện hắn, là Hứa Ngạo Thiên toát ra sát ý, còn sinh ra tâm tình giá trị ba động. Lúc này mới bị hắn bắt được. Đương nhiên, cũng có khoảng cách khá xa duyên cớ. Nếu như khoảng cách lại gần một chút, hắn cũng có thể cảm giác được. Nếu như lại gần một chút, Hứa Hạo cũng có thể cảm giác được. Dù vậy, nghĩ âm thầm đánh lén hắn là không có khả năng. Một ngày nhận thấy được nguy cơ, là hắn có thể thuần di ly khai. Bất quá bây giờ có Tiểu Thanh Loan, dường như rốt cuộc không cần lo lắng Hứa Ngạo Thiên ẩn tàng rồi. Tiểu Thanh Loan thành tiểu thần thú, phát hiện Hứa Ngạo Thiên còn không làm một bữa ăn sáng. Lúc này, Hứa ra một đám tỉ muội, dồn dập xuống lại đến bên người Hứa Ngạo Thiên, hướng về phía hắn chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng hoài nghi. Hứa Phi Yên hai tay ôm ở trước ngực, nhếch miệng lên một vẻ cười nhạt, rêu cợt nói: 485, lén lút trốn ở chỗ này, khẳng định không yên lòng, nói không chừng là muốn trộm cái gì đồ vật. Hứa Thi Tình gương mặt giận đến đỏ bừng. Hứa Ngạo Thiên, ba ba đều đã nói xin lỗi với ngươi, ngươi không muốn tiếp thu thì cũng thôi đi, hiện tại cư nhiên trộm đạo trở về gây sự, thật là quá đáng rồi. Liên luôn luôn ổn trọng đoan trang Hứa Hồng Trang, lúc này nhìn lấy Hứa Ngạo Thiên trong ánh mắt, cũng toát ra rõ ràng chán ghét màu sắc. Ngươi đã không muốn nhận thức ba ba, cái kia giữa chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng, ngươi nếu là dám đối với ba ba có bất kỳ bất lợi cử động, thì bội chúng ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Hứa Ngạo Thiên há miệng, muốn biện giải cho mình bài câu, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn chuyến này đúng là không có hảo ý vì tìm kiếm Hứa Hạo chứng cứ phạm tội. Hứa Tình Tuyết vẻ mặt không vui nhìn lấy hắn. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ba ba trước đây lại không phải cố ý đem ngươi làm mất, ngươi lại muốn thương tổn hắn. Hứa Minh không đứng ở một bên, nàng liên đối với Hứa Ngạo Thiên cũng không có hảo cảm gì, chỉ là lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy, thật cũng không mở miệng bang Hứa Hạo nói. Luôn luôn trầm mặc Hứa Thanh Tuyền cũng mở miệng nói, ngươi hẳn là chứng kiến mới vừa rồi cùng ba ba nói chuyện hợp tác cô gái kia đi. Ba ba còn một lòng nghĩ muốn đem nàng gả cho ngươi. Ngươi đây, không phải thức hảo nhân tâm. Cái gì? Hứa Ngạo Thiên không khỏi sửng sốt. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái kia cùng Hứa Hạo cùng nhau nói chuyện ấm cầm sắt, còn tưởng rằng nàng cũng là Hứa Hạo rất nhiều trong nữ nhân một cái. Nguyên lai nàng chính là cái kia ba ba thân đối tượng không hồi tưởng lại ấm cầm sắt dung mạo vóc người khí chất, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một tia hối hận. Hối hận lần trước cự tuyệt môn môn thông gia. Lúc này, Hứa Hạo đã đi tới. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên bất đắc dĩ màu sắc, diễn kỹ bạo phát. Ngạo Thiên, ta vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là đối với lòng ta nghi ngờ oán hận, muốn làm sao trả thù ta đều có thể. Thế nhưng, ta chỉ hy vọng ngươi không nên đi thương tổn những người khác. Ta biết, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài ăn thật nhiều khổ, chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại chúng ta cái nhà này, ta nguyện ý cho dư ngươi gấp trăm lần nghìn lần bồi thường. Vô luận để cho ta trả cái giá lớn đến đâu, ta đều nguyện ý. Hắn ngữ khí tình chân ý thiết, phảng phất một vị tha thứ phụ thân, cầu xin chính mình lầm vào lạc lối hài tử. Hứa Thi Tình chúng nữ nghe xong Hứa Hạo lời nói, viên mắt phiếm hồng, bị hắn lời nói này cảm động. Hứa Minh cũng không khỏi động dung, nhãn thần rất là phức tạp. Nhưng mà, Hứa Ngạo Thiên một trận buồn nôn nát tâm, chỉ cảm thấy Hứa Hạo nói dối trá tới cực điểm. Ngươi là dạng gì người, ta còn có thể không biết sao? Nói cái gì vô luận cái gì đều nguyện ý trả giá. Bất quá là ở các tỷ tỷ trước mặt cố ý diễn kịch mà thôi. Mắt thấy các tỷ tỷ bị Hứa Hạo sở đả động, Hứa Ngạo Thiên trong cơn giận dữ, đột nhiên, hắn áo hải linh quang lóe lên, tức giận cũng tiêu tán theo. Đổi chủng cách tự hỏi, cùng Hứa Hạo đối nghịch, khẳng định hợp ý hắn. Hắn trả các tỷ tỷ hảo cảm, chính mình lại cùng các tỷ tỷ hiểu lầm làm sâu sắc. Hắn sao không theo Hứa Hạo ý tứ? 39 xem Hứa Hạo là có hay không như hắn theo như lời, nguyện ý trả giá toàn bộ. Đến lúc đó Hứa Hạo phải thu xếp như thế nào? Các tỷ tỷ lại sẽ thế nào đối lại hắn? Trong lòng Hứa Ngạo Thiên cười nhạt, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Hạo. "Tốt, ngươi không phải nói cái gì đều nguyện ý trả giá sao? Ta đây muốn ngươi toàn bộ Hứa thị tập đoàn." Những lời này dường như bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên bỏ ra một viên đá lớn, trong nháy mắt kích khởi thiên tầng lãng. Hứa Hạo còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Chu Vi bọn tỷ muội ngồi không yên, nhìn về phía trong mắt Hứa Ngạo Thiên tràn đầy chán ghét. Hứa thị tập đoàn nhưng là Hứa Hạo hao phí suốt đời tâm huyết, mới đánh hợp lại đi ra buôn bán đế quốc, thì giá trị vượt lên trước bao ước. Ở toàn bộ thương giới cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Hứa Ngạo Thiên đây là muốn không ngay ngắn cái đế quốc muốn qua đi, giống như là một cái lưu lạc tại ngoại hoàng tử, vừa mới trở về tiểu yêu cầu hoàng đế chuyển ngôi cho hắn, quá không cần thể diện. Chương 486, tỷ phu tỷ phu. Con trai ngoan, đây là ngươi mẹ kế. Có tính kế chương 486, tỷ phu tỷ phu. Con trai ngoan, đây là ngươi mẹ kế. Có tính kế ba ba, không nên đáp ứng hắn, hắn chính là cố ý bới móc. Hứa Hạo ý tở phì phò nói. Còn lại bọn tỷ muội cũng là dồn dập phụ họa. Chính là, hắn một chút cũng không có thành ý, khẳng định không có lòng tốt. Hắn lần này trở về, nhất định là nghĩ làm ra loại gì, tuyệt không thể làm cho hắn thực hiện được. Hứa Ngạo Thiên nghe các tỷ tỷ chỉ trích, trong lòng thật không dễ chịu. Hắn chỉ có thể an ủi mình. Đây hết thể cũng là vì làm cho các tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo chân diện mục. Ủy khuất là tạm thời, các tỷ tỷ biết lý giải chính mình. Làm sao? Hứa Hạo ngươi không muốn, không phải mới vừa nói được chân tình thực lòng sao? Thừa nhận ngươi chính là cố ý diễn kịch cho tỷ tỷ nhóm nhìn a. Thấy Hứa Hạo không nói lời nào, Hứa Ngạo Thiên lên tiếng chào phúng. Hứa Hạo nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là trong mắt thêm mấy phần nghiêm túc, mở miệng nói: "Xác thực không thể đem toàn bộ tập đoàn giao cho ngươi." Hứa Ngạo Thiên nhất thời cười ra tiếng: "Ta cứ nói đi, tỷ tỷ các ngươi xem, Hứa Hạo chính là như vậy dối trá." Nhưng mà, nên tiếp hắn lại trúng nữ ánh mắt phẫn nộ. Hứa Hạo không có bị Hứa Ngạo Thiên lời nói ảnh hưởng, tiếp tục nói: "Công ty có tỷ tỷ ngươi các nàng một phần, đương nhiên không thể toàn bộ giao cho ngươi không sáu, bất quá ta ngược lại là có thể đem tập đoàn giao cho ngươi quản lý." Hứa Phi Yên chúng nữ sử sốt, các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Không nghĩ tới Hứa Hạo ở vào thời điểm này lại vẫn nghĩ lấy các nàng, thậm chí định cho dư các nàng tập đoàn cổ phần. Cái này một phần tâm ý làm cho các nàng cảm động. Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt âm trầm: "Lê Tầm A, cái này tờ mờ giờ đều có thể bị Hứa Hạo tròn đi qua, lại để cho hắn ở các tỷ tỷ trước mặt trà sóng hảo cảm." Hắn không cam lòng nói: "Tốt, vậy ngươi đem tập đoàn quyền quản lý cho ta." Trong lòng hắn chắc chắn, lấy Hứa Hạo đối với tập đoàn cái loại này mãnh liệt trưởng công dụng, chắc chắn sẽ không đem quyền quản lý giao cho hắn. Trừ phi Hứa Hạo không sợ hắn ở tập đoàn bên trong tùy ý làm bậy, đem tập đoàn phá đổ. Chúng tỷ muội vây lại, khuyên bảo bắt đầu Hứa Hạo: "Ba ba, ngươi muôn ngàn lần không thể bằng lòng hắn a. Hắn khẳng định không có cái năng lực kia quản lý tập đoàn, nếu như đem quyền quản lý cho hắn, nhất định sẽ bị làm được ô yên chứng khí. Chính là, hắn đột nhiên như vậy trở về, ai biết hắn có chủ ý gì?" Hứa Hạo giơ tay lên, ý bảo chúng nữ nhi an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Hứa Ngạo Thiên. "Không thành vấn đề, thế nhưng ngươi mới trở về, tùy tiện thượng vị sẽ không phục chúng. Có thể cùng ở bên cạnh ta học tập một đoạn thời gian, hoặc là ta làm cho ngươi cái công ty, ngươi lịch lãm một phen. Đến lúc đó ta sẽ đem tập đoàn giao cho trên tay ngươi, tập đoàn trên dưới cũng sẽ không nói cái gì." Chúng nữ mặc dù không cam, nhưng Hứa Hạo đều nói như vậy, cũng không nói thêm nữa. Hứa Hạo lời nói điều lý thanh tích, lý do làm cho không người nào có thể phản bác. Hứa Ngạo Thiên nghẹn lời, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, xanh lúc thì trắng một trận, nắm tay nắm chặt. Hắn chính là muốn cho các tỷ tỷ thấy rõ Hứa Hạo dối trá sắc mặt mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn nhận thức cái tiện nghi này ba ba. Đang chuẩn bị cự tuyệt lúc, ánh mắt đảo qua các tỷ tỷ cái kia từng cái hoặc phẫn nộ, hoặc bất mãn, hoặc thất vọng khuôn mặt. Hứa Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia sáng. Cùng với cự tuyệt, tự mình một người tìm chứng cứ, nghĩ biện pháp làm cho các tỷ tỷ ly khai Hứa Hạo, không bằng đáp ứng. Trở về Hứa gia, cũng càng thuận tiện hắn sưu tầm Hứa Hạo chứng cứ phạm tội. Còn có thể hiểu nhiều hơn các tỷ tỷ, nhìn Hứa Hạo đến tột cùng cho các nàng đổ cái gì thuốc mê. Càng nghĩ càng thấy được cái này kế hoạch có thể thực hành. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên sâu hấp một khẩu khí, cắn răng: "Tốt, ta đáp ứng." Chúng nữ thấy hắn bộ dáng như vậy đều rất khó chịu, tựa như một cái mặt dày mày dạn người sống tạm bợ. Hứa Hạo ý nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi bằng lòng cái gì đáp ứng? Chúng ta còn không có đồng ý đâu, chưa từng thấy như vậy người vô sỉ." Hứa Thi Tình đội vàng đánh Hứa Hạo ý một cái: "Đây là ba ba ý tứ, các nàng thành tựu con cái, cũng không có thể phản bác." Hứa Phi Yên vẻ mặt không vui: "Ba ba để cho ngươi trở về, chúng ta không xem vào, thế nhưng ngươi thái độ gì? Ít nhất, đối với ba ba tôn kính phải có a. Hứa gia nhân phải có Hứa gia nhân bộ dạng, đừng tưởng rằng có thể tùy ý làm vậy. Trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện kêu ba ba, không phải vậy ta không đồng ý ngươi vào cái nhà này cửa." 486, Hứa Tình Tuyết gật đầu, chống đỡ Hứa Phi Yên lời nói. Hứa Hồng Trang cùng với mấy vị khác tỷ bội cũng đều biểu thị không có ý kiến. Đối với cái này Hứa Ngạo Thiên thật sự là không có hảo cảm. Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt, làm cho hắn gọi Hứa Hạo ba ba, đó không phải là nhận giặc làm cha sao? Vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hứa Hạo thở dài nói: "Như vậy đi, Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này liền ở bên ngoài, ngươi có thể thường thường về thăm nhà một chút." "Ngạo Thiên ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi các nàng chỉ là đang bực bội bên trên, chờ thêm chút thời gian suy nghĩ minh bạch, dĩ nhiên là sẽ đối với ngươi có chút đổi mới." Hứa Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn. Hắn cho rằng đáp ứng rồi Hứa Hạo, là có thể thuận lợi trở lại Hứa gia tốt hơn cha tìm Hứa Hạo chứng cứ phạm tội. Đồng thời còn có thể giải khai các tỷ tỷ. Bây giờ các tỷ tỷ không cho hắn vào trong nhà, chính mình vẫn phải là một cái người ở tại bên ngoài. Cái này cùng phía trước một mình điều tra có cái gì khác nhau chớ? Bất quá, đang để cho hắn vui mừng là có thể theo bên người Hứa Hạo, ý nghĩa càng có cơ hội vạch trần Hứa Hạo chân diện mục. Sự tình liền quyết định như vậy. Hứa Ngạo Thiên ôm mục đích, giữ ở bên người Hứa Hạo. Hứa Hạo đem nàng giữ ở bên người, là tránh cho hắn âm thầm gây sự. Ở ánh mắt của mình phạm vi mơ tưởng chơi hoa dạng, cũng thuận tiện tốt hơn thu gặt tâm tình giá trị. Song phương có tính kế, từ giờ trở đi, Hứa Ngạo Thiên liền giữ ở bên người. Hứa Hạo cho Hồng Sắc Vi thả cái giả, cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, đi phát triển thủ hạ thế lực vô tướng. Hứa Ngạo Thiên đảm nhiệm tài xế nhân vật Hứa Ngạo Thiên rất phiền muộn. Hắn chính là đường đường Bắc Địa chiến thần, là uy danh hiển hách thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên làm cho hắn đảm đương một người tài xế, đơn giản là đối nàng nhục nhã. Nhưng Hứa Ngạo Thiên nghĩ đến ở lại Hứa Hạo bên người mục đích thực sự, là vì một ngày kia có thể vạch trần mặt mũi thực của hắn, đem tội của hắn truyền cho chúng nhân. Hắn liền cố nén dưới bất mãn, tiếp nhận rồi cái này an bài. Sau đó Hứa Hạo làm cho hắn lái xe, một đường đi tới Trầm gia. Trầm Lạc Nhạn biết được Hứa Hạo muốn tới, thật sớm chờ ở trước cửa. Chứng kiến xe đứng ở trước cửa, thì phu, Hứa Hạo mới xuống xe, Trầm Lạc Nhạn liền tiến lên đón, tới một ôm. Nghĩ lúc đó, Trầm Lạc Nhạn muốn là bởi vì tỷ tỷ duyên cớ, bị ép cùng với Hứa Hạo. ở Hứa Hạo biến đổi một cách vô tri vô giác thế tiến công phía dưới, 510 lòng của nàng dần dần bị mềm hóa, cuối cùng cùng tỷ tỷ cùng nhau thần phục Hứa Hạo. Hứa Hạo sờ sờ Trầm Lạc Nhạn đầu, cười hỏi: "Tỷ tỷ ngươi đâu?" Trầm Lạc Nhạn buông ra Hứa Hạo, ngẩng đầu nhìn hắn, ngọt ngào nói ra: "Đang ở bên trong mang hài từ đâu? Tỷ phu, ngươi rất lâu đều không đến xem chúng ta, tỷ tỷ nàng có thể cao hứng." Nàng lộ ra một vẻ nụ cười mê người: "Tỷ phu, chúng ta vào đi thôi." Lúc này, Trầm Lạc Nhạn mới chỉ có chú ý tới Hứa Hạo bên cạnh Hứa Ngạo Tiên, không khỏi tò mò hỏi: "Hạo ca, hắn ai vậy? Ngươi thay mới tài xế sao?" Hứa Hạo giới thiệu: "Nói vậy ngươi cũng có nghe nói qua ta có nhi tử trở về. Hắn chính là, gọi Hứa Ngạo Tiên, bây giờ cùng ở bên cạnh ta học tập." Nói xong, hắn lại quay đầu, cười híp mắt hướng về phía Hứa Ngạo Tiên giới thiệu: "Thiên nhi, đây là Trầm gia nhị tiểu thư, cũng là ngươi mẹ kế." Hứa Ngạo Tiên khỏe miệng co giật: "Thần tơ mở giờ Thiên nhi." Trong lòng hắn đoán thầm, nếu như Hứa Hạo mỗi nữ nhân đều muốn hắn gọi mẹ kế, vậy hắn nước bọn đều muốn gọi làm. Đơn giản câm miệng không nói lời nào. Trầm Lạc Nhạn mặt cười đỏ bừng một mảnh, kéo Hứa Hạo cánh tay, gắt giọng: "Tỷ phu, gọi cái gì mẹ kế nha, nhân gia còn rất trẻ có được hay không?" Hứa Hạo nụ cười sáng lạ, dặn dò Hứa Ngạo Tiên vài câu, liền cùng Trầm Lạc Nhạn dắt tay, đi vào Trầm gia đại môn. Lưu lại Hứa Ngạo Tiên giống như một bảo tiêu giống nhau tại chỗ há hốc mồm. Chương 487, muội muội không nên nhìn. Điều giáo thành dạng gì? Ban ngày không biết xấu hổ. Chương 487, muội muội không nên nhìn. Điều giáo thành dạng gì? Ban ngày không biết xấu hổ. Hứa Hạo cùng Trầm Lạc Nhạn đi vào Trầm gia. Hứa Ngạo Tiên lại là bị lưu tại ngoài cửa, lấy tên đẹp đúc luyện. Nhìn lấy hai người đi xa bối ảnh, trong lòng Hứa Ngạo Tiên căm giận. Hắn điều tra Hứa Hạo trong nữ nhân có người nữ nhân này. Trầm Lạc Nhạn, Thẩm gia 2000 kim. Nàng con có một bà chị, hai tỷ muội đều cùng Hứa Hạo có quan hệ. Tỷ tỷ còn vì Hứa Hạo sinh hạ một đứa con gái. Hoa tỷ muội a, vẫn là như vậy cực phẩm. Hứa Hạo thật tờ mờ giờ biết hưởng thụ. Hứa Ngạo Tiên có chịu nghĩ đến, ánh mắt biến đến thâm thúy đứng lên. Hắn đường đường một đời chiến thần, hạ mình làm tài xế, còn không phải là vì tiếp cận Hứa Hạo, sưu tập bên ngoài chứng cứ phạm tội. Hắn sao ngoan ngoãn ở cửa yên tĩnh chờ? Thừa dịp không người chú ý, Hứa Ngạo Tiên như quỷ mị leo tường lẻn vào Trầm gia, tìm kiếm Hứa Hạo phương thân ảnh. Ở một chỗ u tĩnh trong đình viện, hắn thấy được Hứa Hạo cùng Trầm Lạc Nhạn. Lúc này, bọn họ không nên đứng một vị thành thục, cực kỳ khí chất nữ nhân, dáng dấp cùng Trầm Lạc Nhạn giống nhau đến 7-8 phần. Nàng đang ở đùa trong ngực tiểu nữ hoa. Thấy Hứa Hạo đến, trên mặt nữ nhân nhất thời nở rộ nụ cười, mừng rỡ kêu: "Hạo ca, người đã đến rồi." Nàng chính là Thẩm Trầm Ngư. Trầm gia hai vị gia chủ liên tiếp bị hại phía sau, nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm lâm thời gia chủ. Một năm qua này, ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp, nàng triệt để ngồi vững vàng chủ nhà họ Thẩm chi vị, đem gia tộc sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn có điều. Có thể dùng trên người nàng nguyên bản ôn luyện khí chất trùng, lại tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Mà giờ khắc này, ở tiểu nữ hoa trước mặt, trên người nàng tràn đầy mẫu tính quang huy. Nhìn về phía Hứa Hạo lúc, trong mắt lộ ra hiển thê lương mẫu nhu tình. Ba ba. Trong ngực nàng tiểu nữ hoa cũng mãi thanh mãi khí kêu lên, vươn hai cái tay nhỏ, khẩn cấp muốn Hứa Hạo ôm ôm. Hứa Hạo trên mặt tiêu ý càng đậm, bước nhanh về phía trước, từ Thẩm Trầm Ngư trong lòng tiếp nhận tiểu nữ hoa, đưa nàng giơ lên thật cao, trên không trung xoay một vòng. Tiểu nữ hoa phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Hứa Hạo từ không gian mang theo người lấy ra một cái bút bê bài. Hoa 277 ba mặc trên người ngũ thải bàn lan áo đông, giống như đồng thoại bên trong tiểu tinh linh. Hắn ở nữ nhi trước mắt quơ quơ. "Nhạc nhi, ba ba mang cho ngươi tới lễ vật a, xem đây là cái gì?" Tiểu nữ hoa ánh mắt nháy nha nháy, lóe ra kinh hỉ màu sắc. Đưa tay đi bắt. "Thật xinh đẹp ba ba." Hứa Hạo đem bút bê bài đưa tới trong tay nàng. Tiểu nữ hoa ôm chặt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại mặt trên, cười miệng toe toét. Thẩm Trầm Ngư ở một bên cười nói: "Nhạc nhi, còn không cảm ơn ba ba." Tiểu nữ hoa khéo léo nghiêng đầu qua chỗ khác, ở Hứa Hạo trên gương mặt in lại một cái, mại thanh mại khi nói: "Cảm ơn ba ba." Ở một bên nhìn lấy người một nhà này ấm áp chuyển động cùng nhau, Trầm Lạc Nhạn trong lòng không khỏi ước ao. Trước đây biết được tỷ tỷ mang thai, hắn cảnh giác xảy ra, sau đó đều làm phòng bị. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, sinh hài tử quá thống khổ, nàng không nhịn được. Bây giờ chứng kiến khả ái Nhạc Nhi, ý tưởng lại lặng yên cải biến. "Tỷ phu, ta cũng muốn vì ngươi sinh hài tử." Trầm Lạc Nhạn đi tới, lôi kéo Hứa Hạo góc áo, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thẩm Trầm Ngư khẽ cáo nàng liếc mắt. Ban ngày cũng không e lệ. Trầm Lạc Nhạn lơ đễnh: "Ai bảo Nhạc Nhi đáng yêu như vậy chứ, ngươi nhìn nàng một cái nhiều người buồn chán a, ta cái này không muốn cho nàng sinh người muộn muội, cái này dạng nàng về sau cũng có cái bạn nhi. Ngươi trước chiếu cố Nhạc Nhi, tỷ phu ta trước chiếm dụng, như thế này ta tới thay ngươi." Trầm Lạc Nhạn nháy máy mắt, tiến lên lôi kéo Hứa Hạo tay, đi vào nhà. Thẩm Trầm Ngư tức giận liếc mắt, liệt nhật treo cao. Hứa Ngạo Thiên dáng người mạnh mẽ, tiềm tàng ở bên ngoài viện hoa và cây cảnh sau đó. Chứng kiến Hứa Hạo cùng Trầm Lạc Nhạn vào nhà, còn đóng cửa lại, làm cái gì không cần nói cũng biết. Hứa Ngạo Thiên khó hiểu, thân là tỷ tỷ Thẩm Trầm Ngư đối với lần này nhìn như không thấy, chỉ là liếc mắt, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Dù hắn đã sớm đi qua tình báo biết được, Hứa Hạo đem cái này Trầm ra 2 tỷ bội thuần được dễ bảo, vẫn là cảm giác rất thái quá. Không phải, Hứa Hạo dựa vào cái gì a, lượng nữ tư sắc đều có thể nói cực phẩm, vẫn là tỷ muội, làm sao lại cam tâm tình nguyện cùng với Hứa Hạo đâu? Hứa Ngạo Thiên trăm mối không lời giải. Hắn đang suy nghĩ, nếu như hiểu rõ nguyện ý, có lẽ cũng biết các tỷ tỷ vì sao như vậy hướng về Hứa Hạo. Hơn một giờ đi qua, Cửa phòng khẽ mở, Trầm Lạc Nhạn chậm rãi đi ra, sắc mặt nàng hồng nhuận, hai tròng mắt thủy nhuận, tràn ngập thỏa mãn cùng hạnh phúc quang hải. "Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi chiếu cố Nhạc Nhi, Hạo ca đang chờ ngươi a." Nói xong, nàng từ Thẩm Trầm Ngư trong lòng tiếp nhận tiểu nữ hoa, động tác khinh nhu thuần thục. Thẩm Trầm Ngư muốn rụt rè một ít, không có muội muội như vậy nhảy thoát. Vốn là nàng không muốn ban ngày, nhưng Hứa Hạo ở bên trong đợi nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là vào nhà. Trầm Lạc Nhạn đùa lấy trong ngực ngoại sinh nữ. Tiểu nữ hoa còn chưa đủ một tuổi, lại tinh xảo được giống như búp bê, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập khả ái. Có lẽ là chơi mệt, trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Trầm Lạc Nhạn nhìn lấy trong lòng ngủ say Nhạc Nhi, trong lúc nhất thời có chút buồn chán, tâm tư không tự chủ được phiêu trở lại mới vừa rồi cùng Hứa Hạo chung đụng thời gian. Từng bức họa ở nàng náo hải phát lại, làm nàng khỏe miệng không tự chủ giơ lên, dâng lên một trận ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Đột nhiên, Trầm Lạc Nhạn nhãn châu xoay động, một vệt rảo hoạt quang mang ở trong mắt chợt lóe lên. Nàng ôm lấy hải tử, cước bộ nhẹ nhàng lần nữa đi vào trong nhà. "Muội muội, ngươi làm sao vào được, không nên nhìn." "Tỷ tỷ, Nhạc Nhi đang ngủ." Bên ngoài viện Hứa Ngạo Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, đôi tỷ muội này lại bị Hứa Hạo điều giáo đến rồi loại tình trạng này. Không ngần ngại chút nào lẫn nhau chia sẻ. Không khỏi, Hứa Ngạo Thiên nghĩ tới mấy cái tỷ tỷ, lấy các nàng đối với Hứa Hạo cảm tình, đến lúc đó có thể hay không cùng nhau ở Hứa Hạo trước mặt hầu hạ. Chỉ là ngẫm lại hắn liền sợ run lên, giật mình một cái. Hứa Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, "Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải bảo vệ cẩn thận các tỷ tỷ." Dương Tịch Dương cuối cùng một vệt ánh chiều tà, từ Thẩm gia khắc hoa trấn song gian biến mất, toàn bộ phủ đệ bị mông lung bóng đêm bao khỏa. Bất chi bất giác, Hứa ở nhà vượt qua một ngày. Chương 487, lúc này, Hứa Hạo đang cùng Thẩm Trầm Ngư, Trầm Lạc Nhạn hai tỷ bội ngồi ở trước bàn ăn. Thức ăn bày đầy cả cái bàn, bốc ti ti nhiệt khí, mùi thơm bốn phía. Những thứ này đều là hai tỷ bội tỉ mỉ chuẩn bị. Thẩm Trầm Ngư thân là chủ nhà họ Thẩm, trong ngày thường bị gia tộc sự vụ trên thân, ngày hôm nay cự tuyệt Hứa Hạo xuống bếp, bao quát Trầm Lạc Nhạn đại tiểu thư này cũng là. Tràn đầy đều là tâm ý. Hứa Hạo ngồi ở hai tỷ bội ở giữa, nhìn các nàng bận trước bận sau bộ dạng, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Nghe mùi thơm của thức ăn, Hứa Hạo trêu ghẹo nói, "Có thể ăn được hai vị đại mỹ nữ tự mình làm đồ ăn, ngày hôm nay ta có thể có lộc ăn." Thẩm Trầm Ngư ẩn tình nhìn hắn một cái, "Hạo ca, nếm thử này đạo thịt kho tàu cá chép, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị." Nói, nàng dùng chiếc đũa xốc lên một khối thịt cá, bỏ vào Hứa Hạo trong bát. Thịt cá tươi mới thoải mái trợn, màu sắc mê người, hương vị sông vào mũi. Hứa Hạo ăn một miếng, gật đầu tán thưởng. "Trầm Ngư, ngươi cái này tay nghề không tệ, thịt cá tươi mới, mùi vị cũng ai ai, rất thơm, ăn ngon." Thẩm Trầm Ngư trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng giống như ăn mật giống nho ngọt. Trầm Lạc Nhạn ở bên cạnh chứng kiến, cũng bưng lên mình làm thủy tinh tôm bóc vỏ, vẻ mặt mong đợi nói: "Tỷ phu, ta tôm bóc vỏ cũng không tệ à, ta có thể tốn thật lớn khí lực mới, chỉ có làm xong." Chỉ thấy cái kia tôm bóc vỏ óng ánh trong suốt, êm dịu rồi rào, phối hợp xanh biết đậu nành. Hứa Hạo nếm một viên, chỉ cảm thấy tôm thịt ngon đạn, giơ ngón tay cái lên. Lạc Nhạn món ăn này cũng là tương đối khá, sắc hương vị câu toàn a, cực khổ. Ăn cơm trong lúc, ba người vừa nói vừa cười. Trầm Lạc Nhạn nói về trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Thẩm Trầm Ngư thỉnh thoảng cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Hứa Hạo đắm chìm trong cái này ấm áp trong không khí. Trái lại Hứa Ngạo Tiên, cô đơn chiếc bóng canh giữ ở bên ngoài cả ngày chờ đợi làm cho sự kiên nhẫn của hắn tiêu ma hầu như không còn. Hắn cuối cùng cũng biết Hứa Hạo vì sao có nhiều nữ nhân như vậy. Từ vào nhà về sau liền cũng không có đi ra. Nếu như không nhiều lắm mấy người phụ nhân, ai chịu nổi hả? Hứa Ngạo Tiên âm thầm hối hận. Hắn theo Hứa Hạo là muốn từ Hứa Hạo nơi đây tìm được chứng cứ phạm tội, làm cho các tỷ tỷ rơi vào tay giặc nguyên nhân. Kết quả một ngày xuống tới gì cũng không làm, còn không bằng một mình hắn chậm rãi điều tra đâu. Hứa Hạo muốn đi rồi, cáo biệt Trầm gia tỷ muội. Hai tỷ muội đem Hứa Hạo tống xuất cửa, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, trong đôi mắt mang theo không bỏ. Mặc dù tại một cái gian nhà có chút xấu hổ, nhưng là không phải lần một lần hai, đã thành thói quen. Nhất là các nàng lúc đầu phải đối phương đều cùng Hứa Hạo có quan hệ thời điểm, lưỡng nữ người đều ngu. Các nàng tiếp thu đại gia tộc giáo dục, đối với lễ nghĩa liêm sỉ rất là coi trọng, tâm tình có thể tưởng tượng được. Nhưng ở Hứa Hạo từng bước dưới sự dẫn đường, lưỡng nữ chậm rãi đoạn lạc, tiếp nhận rồi đối phương, đến bây giờ đều có thể chủ động vào nhà. Nếu như Hứa Hạo có thể lưu lại, mấy người bọn hắn mỗi ngày cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Ngạo Tiên, giả vờ nghi hoặc vấn đạo. "Ngạo Tiên, ngươi cái này trạng thái tinh thần nhìn lấy có chút không tốt lắm à, có phải hay không đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? Thanh niên nhân phải hiểu được quý trọng thân thể, tận lực thiếu thức đêm." Hứa Ngạo Tiên lúc này sắc mặt sắc thực hắc, còn lòng có chút không yên. Nghe vậy càng đen hơn. "Như ta vậy còn không phải là ngươi làm hại. Đạp mã đem nàng một cái người ở lại bên ngoài, còn không cho hắn ăn. Chính mình tại bên trong hoa tỷ bội làm bạn, tranh đoạt cho ăn cơm đến miệng bên trong." Trong lòng tức giận trùng thiên, Hứa Ngạo Thiên lại không thể không cố nhịn xuống. Hắn không thể phát tác, hắn còn muốn giữ ở bên người Hứa Hạo tìm kiếm chứng cứ. Nếu như Hứa Hạo đem nàng biểu hiện nói cho các tỷ tỷ biết càng thêm chán ghét. Như vậy hắn một ngày biệt khuất liền nhận không. Không thể không nói, cái này Hứa Hạo là thật có thể giả bộ á đều đạp mã lúc này, vẫn còn ở với hắn phụ từ tự hiếu. Thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi không cho. Hứa Ngạo Thiên còn nghĩ Hứa Hạo với hắn trở mặt. Hắn tốt ghi xuống chứng cứ cho tỷ tỷ nhóm xem, làm cho các nàng thấy rõ Hứa Hạo dối trá diện mục. Nhưng là Hứa Hạo chính là không mắc lừa. ta còn tuổi trẻ, điểm ấy vẻ vải tính là cái gì? Ngược lại là ngươi lão nhân gia, có thể được chú ý nhiều hơn thân thể, đừng đến lúc đó tinh lực hao hết, liền đường đều đi không được rồi. Hứa Ngạo Thiên đè xuống lửa giận, âm dương quái khí nói. Hứa Hạo lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Thiên Nhi, ngươi có thể chớ coi thường bí phụ. Đừng nói chỉ là hai cái này hoa tỉ muội, coi như đồng thời ứng đối bảy cái cũng không nói chơi. Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt tâm trầm. Ngươi tờ mờ giờ, Thiên Nhi kêu lên có vẻ đúng không? Còn bí phụ thuận cột leo lên, có thể hay không muốn chút mặt? Sau đó hắn biến sắc. Bảy cái tỉ muội. Hứa Hạo đây là đang ám chỉ bảy cái tỉ tỉ sao? Cái này vương bắt đạn, quả nhiên tâm hoài bất quý. Hứa Ngạo Thiên siết chặt nắm tay, cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm sát ý ken. Hứa Ngạo Thiên giận không kèm được, tâm tình giá trị 1000 ken. Thành công thu gặt, Hứa Hạo nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, bình tĩnh nói rằng: "Đi thôi, lái xe." Ngoài Hứa Ngạo Thiên dự liệu, Hứa Hạo cũng không có như hắn suy nghĩ cái dạng nào về nhà, mà là trực tiếp đi trước Triệu gia. Gia chủ đương thời Triệu Linh Nhi, đồng dạng là Hứa Hạo rất nhiều trong nữ nhân một cái. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Ngạo Thiên đều giống như một người hầu, cho Hứa Hạo làm tài xế. Một điểm tin tức có giá trị cũng không đánh tìm được. Hứa Hạo không phải đi tìm nữ nhân, chính là ở đi tìm nữ nhân trên đường. Mỗi ngày đắm chìm trong ôn nhu hương trung, hắn lại là bị vô tình ở lại bên ngoài, một chén cơm không cho ăn, một ngụm thủy không cho uống. Thẳng đến hôm nay, Hứa Ngạo Thiên đen lấy mặt lái xe, Hứa Hạo ngồi ở phía sau. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Một trận điện báo tiếng chuông vang lên. Hứa Hạo cầm lấy nhìn một cái là bạn tốt Ôn Kiêm. Nhận điện thoại. "Uy, Hạo ca." Một phen nói chuyện tiếng. Ôn Kiêm nói lên hai nhà đám hỏi sự tình. Hắn là khẩn cấp muốn đem gả con gái đến Hứa gia. Hứa gia thị giá trị vượt lên trước vạn ức. Nếu như kết thành quan hệ thông gia, có thể ở trên đường phố sông pha. Hứa Hạo liếc hướng Ngạo Thiên liếc mắt. "Ngạo Thiên cái này hài tử đã về nhà, hai nhà chúng ta gặp mặt à, làm cho hai người trẻ tuổi làm quen một chút." Ôn Kiêm vội vàng nói. "Vậy thì thật là tốt, không bằng liền ngày mai làm sao rồi, ta mời khách." Chương 488, ngay trước vị hôn phu cùng phụ thân mặt. Cự tuyệt thông gia. Rơi vào tay giặc chương 488, ngay trước vị hôn phu cùng phụ thân mặt. Cự tuyệt thông gia. Rơi vào tay giặc ước định trưa mai người hai nhà cùng nhau ăn cơm. Ôn Kiêm an bài mời khách địa điểm ở một nhà tiểu điếm cấp 5 sao. Ấm Cẩm Sắt cùng Ôn Kiêm ngồi xe đến đây. Trên đường thời điểm, Ôn Kiêm nghiêng đầu đối với nữ nhi nói rằng: "Cẩm Sắt à, như thế này cùng Hứa gia phụ tử gặp mặt, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Môn môn việc hôn nhân đối với ngươi, đối với chúng ta gia cực kỳ trọng yếu." Ấm Cẩm Sắt mím môi một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Phụ thân vì sao chấp nhất với cùng Hứa gia thông gia? Làm sao lại không thể giống như Hứa thúc thúc như vậy lý giải chính mình đâu? Cùng lúc đó, Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên cũng đang đi ô tô đi trước đồng nhất mục đích. Vẫn là Hứa Ngạo Thiên lái xe. Hứa Hạo ngồi ở ngồi phía sau, trên mặt mang nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói: "Ngạo Thiên a, ngày hôm nay chúng ta đi vào, làm như vậy là để đàm luận ngươi hôn sự. Cái kia Ấm Cẩm Sắt, ngươi lần trước cũng đã gặp qua, chính là tới nhà của chúng ta tìm ta nói chuyện hợp tác cái kia vị, là một không sai hài tử, ngươi có thể không muốn cô phụ nhân ra." Hứa Ngạo Thiên mày nhăn lại, trong đầu hiện ra Ấm Cẩm Sắt dáng dấp, sắc thực cực kỳ xinh đẹp, đều không thua Vu tỷ tỷ nhóm. Có thể Hứa Hạo cho mình giới thiệu đối tượng, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Vì vậy liền trầm mặc không nói, tiếp tục lái chiếc xe hành. Rốt cuộc, người hai nhà xe trước sau đã tới cửa tiệm rượu. Ôn Kiêm liếc mắt liền thấy được Hứa Ngạo Thiên. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, giữa lông mày lộ ra một cô anh khí. Hắn không khỏi vui vẻ, lộ ra cha vợ xem con rể, càng xem càng hài lòng biểu tình. Hai lẻ loi Ấm Cẩm Sắt thấy được Hứa Ngạo Thiên, chỉ là thoáng nhìn mà qua. Nàng còn nhớ lần trước đi Hứa gia lúc, nghe được Hứa gia nhân nói Hứa Ngạo Thiên ghét bỏ chính mình, thậm chí còn đưa ra để cho mình cùng Hứa thúc thúc đám hỏi hoang đường việc. Ngày hôm nay xuất môn, Ấm Cẩm Sắt bị phụ thân yêu cầu ăn mặc một phen. Nàng vốn là ngày thường tuyệt mỹ, da thịt trắng non thắng tuyết, hai tròng mắt sáng sủa như sao, mũi quỳnh thanh tú cố gắng, môi như anh đào. Bây giờ hơi thi đổ trang sức trang nhã, càng lộ ra minh diễm động nhân, nổi lên da thiên xanh lệ chất của nàng. Quần áo đạm nhã váy liền áo, dán vào lấy vóc người của nàng đường cong, giống như từ trong tranh đi ra tiết tử. Chứng kiến bộ dáng như vậy Ấm Cẩm Sắt, Hứa Ngạo Thiên không khỏi ngẩn ngơ. Mấy ngày nay theo Hứa Hạo, hắn cũng kiến thức không ít cực phẩm mỹ nữ, có thể những thứ kia đều không có quan hệ gì với hắn, mà trước mắt vị này cũng là vị hôn thê của hắn. Điều này làm cho tâm tư của hắn sinh động lên. Ôn Kiêm cùng Hứa Hạo cái này đối với lão hữu gặp lại, nhiệt tình chào hỏi. Ôn Kiêm mặt tươi cười, một đoạn thời gian tìm không thấy, Hạo ca càng phát ra có gió hái. Hứa Hạo cũng cười đáp lại: "Lão Kiêm, lâu ngày không gặp có khỏe không?" Đánh xong bắt chuyện, Ôn Kiêm ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Hứa Ngạo Thiên, nhịn không được thở dài nói: "Nói vậy vị này chính là Ngạo Thiên hiền chất a. Quả thật là tuấn tú lịch sự, nhân trung long vượng, hổ phụ không khuyển tử a." Hứa Ngạo Thiên bĩu môi: "Hắn mới không phải Hứa Hạo nhi tử." Hứa Hạo mỉm cười giới thiệu: "Ngạo Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi Ôn Thúc Thúc, ta nhiều năm chi kỷ bản thân, ngươi phải gọi một tiếng Thúc Thúc. Mà cái này vị chính là ngươi Ôn Thúc Thúc nữ nhi Ấm Cẩm Sắt, tuổi tác điệu hơi dài mấy tháng." Hứa Ngạo Thiên tuy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép hô: "Ôn Thúc Thúc." Hứa Ngạo Thiên có chút không được tự nhiên hô. Hắn không ngại gọi người Thúc Thúc, nhưng có loại bị Hứa Hạo sai xử cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. "Lập, hiền chất không cần khách khí." Ôn Kiêm vui vẻ ra mặt, lập tức nói rằng: "Đây là ta nữ nhi." Lời còn chưa nói còn, Ấm Cẩm Sắt liền cắt đứt. Nàng không muốn ở nơi này cửa tiệm rượu đàm luận chuyện đáng hỏi. chúng ta vào đi thôi, có lời gì phía sau lại nói. Nói xong, thuận tiện đi trước vào quán rượu. Ôn Khiêm nhìn lấy nữ nhi bối ảnh, cười nói với Hướng Ngạo Thiên: ta cái này nữ nhi a cái gì cũng tốt, liền là có thời điểm quá tùy hứng, về sau cần phải làm phiền Hiền Chất chiếu cố nhiều hơn một chút. Hướng Ngạo Thiên nhíu mày, cái này tiện nghi nhạc phụ là nhận định chính mình. Bất quá, hắn đối với Ấm Cầm Sắt ngược lại cũng xác thực thật hài lòng. Vì vậy theo cột leo lên. Ôn thúc thúc yên tâm, ta biết rồi. Hứa Hạo đem một màn này thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một vẻ nghiền ngẫm màu sắc. Bước vào tiểu điểm Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đám người xuyên qua một cái trang sức nghệ thuật họa tác hành lang, đi tới Ôn Khiêm trước đặt hàng tốt phòng riêng. Bên trong bao xương, cái bàn sắp xếp gọn gàng. Treo trên vách tường một bức Đạm Nhã Sơn thủy hoa quyển, chu vi còn để đồ cổ bình hoa, dạ minh châu, làm cho cả phòng riêng hiện ra cao cấp đại khí. Đám người dồn dập ngồi xuống. Phục vụ viên cung kính đưa lên menu. Ôn Khiêm mặt mỉm cười, đem menu lạc hướng Hứa Hạo, khách khí nói: "Hạo ca, ngươi tới chọn món ăn a." Hứa Hạo khoát khoát tay: "Lão Khiêm ngươi mời khách, ngươi điểm là tốt rồi." Ôn Khiêm lại đem menu đưa về phía Hứa Ngạo Thiên. Hứa Ngạo Thiên nhìn thoáng qua, tùy ý nói rằng: "Ta cái gì cũng được, không soi mói." Ôn Khiêm không lại khách khí, ánh mắt tại trên menu nhìn quét. Điểm như là ốc châu tôm hùm, cổ vệ bò bít tết, vây cá canh rất nhiều sang quý thức ăn. Dù sao cũng là mở tiệc chiêu đãi Hứa Hạo, có thể không thể keo kiệt. Phục vụ viên tiếp nhận menu, hơi cúc cung lui lại ra phòng riêng. Ôn Khiêm hơi do dự một chút, háng giọng một cái, mở miệng nói với Hứa Hạo: "Hạo ca, ta hai nhà cái này giao tình nhiều năm tất nhiên là không cần nhiều lời, bây giờ nếu như con cái có thể thông ra, đó thật đúng là thân càng thêm thân đâu." Hứa Hạo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. "Lão Khiêm nói không sai, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ngày hôm nay chúng ta đem hai người bọn họ gom lại cùng nhau. Có tiếp nhận hay không cái này thông ra, được xem chính bọn hắn ý nguyện, chúng ta cũng không thể mạnh mẽ tới." Hứa Ngạo Thiên ngồi ở một bên, một đường quan sát tới, trong lòng đã sáng tỏ. Cái này Ôn Khiêm là muốn leo lên Hứa Hạo. Mới, chỉ có, cấp thiết như vậy muốn thúc đẩy môn môn thông ra, đem nữ nhi gả cho hắn. Điều này làm cho Hứa Ngạo Thiên trong lòng có chút khó chịu. Hắn thấy, Hứa Hạo bất quá là ở trên thương trường có chút thành tựu, biết lời ít tiền mà thôi. Tại chính thức quyền thế trước mặt, những thứ này đây tính toán là cái gì? Hắn chính là Bắc Địa chiến thần, trước nguyên soái, nắm trong tay 10 vạn hùng binh. Đây mới thật sự là nắm quyền. Bất quá, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nếu như có thể lợi dụng Hứa Hạo danh tiếng cùng tài nguyên, vì mình giành chút phúc lợi, cũng không mất vì một kiện vui vẻ sự tình. Thú hổ, Hứa Hạo tuy nói nhìn hắn cùng Ấm Cầm Sắt ý kiến, cái này nghe làm sao đều giống như từ chối chi tử. Chương 488, chương 488, hai anh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hứa Hạo trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngươi đã không muốn để cho ta thông ra, ta đây càng muốn cầm xuống vị hôn thê này. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên trên mặt mang lên nụ cười, nói tiếp: "Ôn thúc thúc chuyện này, Cầm Sắt cái dạng nào xinh đẹp ưu tú, là ta Hứa Ngạo Thiên không xứng với nàng mới là." Ấm Cầm Sắt ở một bên nghe, trong lòng âm thầm cười nhạt. Bởi phía trước Hứa Hạo đủ loại chăn đệm, nàng đối với Hứa Ngạo Thiên không hề hào cảm. Lúc này chỉ cảm thấy hắn miệng lưỡi chân chu, rối trá tột cùng, trong lòng càng là chán ghét. Ôn Khiêm nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức thoải mái cười to: "Ngạo Thiên ngươi thật có nhãn quang a ha ha. Đây là coi trọng nữ nhi, thỏa." Hứa Hạo mở miệng nói: "Nếu hai người đều tới, vậy lẫn nhau giới thiệu một chút à, cũng tốt làm cho lẫn nhau có cái càng thâm nhập hiểu rõ." Ôn Khiêm liên tục gật đầu, liên tiếp hướng nữ nhi nháy mắt. Ấm Cầm Sắt cau mày, cuối cùng không nhịn được nói: "Ta gọi Ấm Cầm Sắt." Sau đó cũng không có đoạn dưới. Ôn Khiêm vẻ mặt mộng bức, cái này cùng hắn phía trước bàn giao nữ nhi không giống với A4, muốn làm cho nữ nhi biểu hiện tốt một chút, biểu hiện ra chính mình mị lực cùng tài hoa, kết quả lại như vậy lãnh đạm. Hắn cười cười xấu hổ, đội vàng bang nữ nhi giải thích: "Cầm Sắt bình thường không phải như thế, gần nhất tập đoàn mới từ ngoại quốc quay lại tới, nàng một mực tại quan tâm chuyện này, ta cái này nữ nhi A liền là cái công việc điên cuồng. Ta tôi giúp nàng nói đi, Cầm Sắt từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, mỗi khoa thành tích vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Sau lại càng là thi vào đại học Hạ Bạc, thu được bác sĩ học vị. Sau khi tốt nghiệp tiến nhập gia tộc tập đoàn, đảm nhiệm tổng tài lúc thủ đoạn quả quyết thiết huyết, đem tập đoàn nghiệp vụ xử lý ngay ngắn có điều." Ôn Khiêm thao thao bất tuyệt đem nữ nhi từ nhỏ đến lớn trải qua, đều cặn kẽ giới thiệu một lần, trong lời nói tràn đầy tự hào. Không thể không nói, Ấm Cầm Sắt lý lịch có thể nói hoàn mỹ. Sau đó, ánh mắt của mấy người rơi vào trên thân Hứa Ngạo Thiên. Đến phiên hắn giới thiệu. Hứa Ngạo Thiên biết Hứa Hạo sẽ không giúp chính mình, chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới tranh thủ vị này vị hôn thê hảo cảm. Hắn ngồi thẳng người, chậm rãi nói rằng: "Ta 3 tuổi lúc từng bị người buôn lậu lừa bán, ở bên ngoài phiêu bạc mấy năm, may mắn gặp phải một vị ân nhân, hắn mang ta tiến nhập quân đội. Mấy năm nay ở trong quân đội hối hả, bây giờ đảm nhiệm Bắc Địa nguyên soái, thống lĩnh một chi quân đội, thủ hộ một phương an bình." Nhìn như hời hợt kể rõ cùng với chính mình trải qua không kỳ thực có chứa vài phần trang bức ý tứ hàm xúc. Tuy là Ôn Khiêm phía trước đối với Hứa Ngạo Thiên thân phận có chút nghe thấy, lúc này nghe hắn chính mồm nói ra, còn là không miễn một trận thán phục. Đây chính là trẻ tuổi nhất nguyên soái a thành tựu như vậy, cùng Hứa Hạo so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Hắn không khỏi cảm thán nói: "Hiền Chất mấy năm nay chịu không ít khổ a." Hứa Ngạo Thiên cười nói: "Còn tốt, mưa gió qua đi, chính là trời nắng." Ôn Khiêm càng phát ra thưởng thức Hứa Ngạo Thiên. Nói chuyện với nhau một trận, hiểu thêm một bậc đối phương yêu thích, chí hướng chờ, các loại. Lúc này, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Các phục vụ viên nối đuôi nhau mà bảo, đem từng đạo thức ăn tinh mỹ bưng lên bàn. Hứa Hạo bắt chuyện đại gia ăn cơm trước, những chuyện khác sau đó từ từ nói. Ôn Khiêm gật đầu biểu thị đồng ý, hướng Ngạo Thiên đang cùng Ôn Khiêm trò chuyện hừng hực. Hứa Hạo cái này một tá đoạn làm cho hắn mày nhăn lại. Bất quá trước mặt của mọi người, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Thủy tinh đèn treo bỏ ra ánh sáng dịu dịu, tỏa ra trên bàn thức ăn tinh xảo, nóng hổi trong đĩa, món ăn quý và lạ đẹp soạn tản ra mùi thơm mê người. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn. Ăn cơm trong lúc, Ôn Khiêm liên tiếp hướng nữ nhi nháy mắt. Trong lòng ấm cẩm sát toán thầm cái này đang lúc ăn cơm đâu, rốt cuộc muốn để cho nàng làm sao biểu hiện. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua bàn ăn, mới chợt hiểu ra, nguyên lai Hứa Hạo sở ngồi vị trí xa hơn một chút, muốn kẹp lấy nàng bên này món ăn, liền cần hơi không người về phía trước, khó tránh khỏi có chút bất tiện. Ấm cẩm sát ngầm hiểu, nàng cầm đũa lên, đem Hứa Hạo nhìn chúng đạo kia đồ ăn xốc lên, để vào Hứa Hạo trong chén. Hứa Hạo đối nàng rất tốt, cùng Hứa Hạo ở chung lúc, nàng có một loại thân cận cảm giác. Đối với cho Hứa Hạo gấp thức ăn, nàng còn rất cam tâm tình nguyện. Cảm ơn cẩm sát ta tự mình tới liền được. Không sao, Hứa thúc thúc muốn ăn cái gì nói với ta giúp ngươi kẹp. Ấm cẩm sát lộ ra một nụ cười. Ôn Kiêm ở một bên nhìn thấy nữ nhi cử động, thỏa mãn gật đầu, trong lòng khen ngợi. Nữ nhi thật biết sự tình, cử động như vậy, nhất định có thể cho Hứa Hạo lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng mà, một màn này rơi vào trong mắt Hứa Ngạo Thiên, lại làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Cơm nước lại cũng ăn không vô nữa. Chính mình chưa hôn thê, ở ngay trước mặt hắn, cho cửu nhân Hứa Hạo gấp thức ăn. Hắn cảm giác bực nào nhạy cảm, liếc mắt một liền thấy xuyên Hứa Hạo là giả bờ. Đường đường đế cảnh cường giả, một bộ gian nan gấp thức ăn dáng dấp, thật đạp mã có thể giả bộ. Quả nhiên là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Hắn liền nói Hứa Hạo cái này sắc trung ác quỷ, làm sao sẽ hảo tâm giới thiệu với hắn xinh đẹp như vậy vị hôn thê 13 nguyên lai là đánh lấy cho hắn thu xếp đám hỏi danh nghĩa, tiếp xúc hắn vị hôn thê này. Hứa Hạo coi trọng hắn vị hôn thê. Hứa Ngạo Thiên vẻ mặt tâm trầm, muốn mở miệng bạch trần Hứa Hạo đáng ghê tởm sắc mặt. Thế nhưng Ôn gia phụ thân, nữ nhi không biết chuyện. Nói thẳng ra, còn có thể bị Hứa Hạo trả đũa. Thật đáng chết ta. Phía sau càng là xác nhận ý nghĩ của hắn, chỉ thấy Hứa Hạo tiếp tục cố ý kẹp khoảng cách xa đồ ăn. Ấm cẩm sắt liền hiểu chuyện hỗ trợ kẹp đến trước mặt. Cẩm sắt thật biết sự tình, nếu ai đem cẩm sắt lấy về nhà, thực sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Nào có. Hứa thúc thúc quá khen. Ấm cẩm sắt giận một tiếng. Hứa Ngạo Thiên không tốt ngăn cản Hứa Hạo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy, tức giận đến hận không thể nhấc bàn. Hiền chất, ngươi làm sao không ăn à? Phải không cùng khẩu vị sao? Ôn Kiêm chứng kiến Hứa Ngạo Thiên vẫn chưa ăn cơm, không khỏi nghi hoặc vấn đạo. Không phải. Không phải, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Hứa Ngạo Thiên bài trừ một cái nụ cười khó coi, cầm đũa lên lay vài hớp. Trong lòng đối với cái này tiện nghi nhạc phụ cũng là không nói. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy lòng Hứa Hạo, thật không nghĩ tới nhân gia tại đánh con gái ngươi chủ ý a. Cải trắng tốt cũng bị bằng hữu tốt của ngươi ủi. Không được, chính mình phải cho hắn để tỉnh, vẫn không thể từ hắn nói ra. Không phải vậy cho là chính mình tại phá hư bọn họ bằng hữu cảm tình. Cơm nước xong, Hứa Hạo cùng Ôn Khiêm đi khắc một cái ghế lô uống trà. Đơn độc lưu lại hai người trẻ tuổi trao đổi. Ấm cẩm sắt không chứa chút nào tình cảm mở miệng. Lần này thông gia ta không đồng ý. Chương 489, nhân vật chính trở thành nhảy nhót tên hề. Vị hôn thê phản bội. Ỷ lại chương 489, nhân vật chính trở thành nhảy nhót tên hề. Vị hôn thê phản bội. Ỷ lại cơm này là ăn không vô nữa. Thấy Hứa Hạo vẫn làm bộ kẹp không đến đồ ăn, để cho mình vị hôn thê kẹp cho hắn. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt cực vi khó coi. Một cỗ sát khí tuân hướng Hứa Hạo. Hứa Hạo nhíu mày. Hứa Ngạo Thiên dù sao cũng là thần cảnh, với hắn kém một cái đại cảnh giới, mang cho hắn một tia áp lực. Nhưng là chỉ là một tia mà thôi, không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng là làm cho hắn có chút khó chịu. Xem ra cần phải cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Vì vậy, Hứa Hạo tâm niệm vừa động, tay lấy ra vận đen thẻ bóp nát. Một cổ vô hình hắc khí dũng mãnh vào Hứa Ngạo Thiên trong cơ thể. Phía trước mấy chương vận đen thẻ, hắn đều dùng để công lược nữ chủ, vẫn là lần đầu tiên dùng để đối phó nhân vật chính. Giang giác. Hứa Ngạo Thiên ngồi cái ghế, từ ghế chân bắt đầu, từng đạo vết rách như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, ngay sau đó toàn bộ cái ghế ầm ầm nứt ra, thành mảnh nhỏ. Bất quá Hứa Ngạo Thiên thân là thần cảnh cường giả, tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, tránh khỏi trước mặt mọi người ngã xuống xấu hổ. Xoát xoát xoát. Ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn. Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Ôn Kiêm đội bá ân cần hỏi han. Hứa Ngạo Thiên vẫn còn mộng bức ở giữa. Hắn rất buồn bực. Chính mình tốt đoan ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cái ghế làm sao lại không có dấu hiệu nào tán ra đâu? Liền cái này, cũng được xưng quán rượu cấp 5 sao? Vẫn là quý khách phòng riêng đâu. Hắn lắc đầu, buông lỏng hồi đáp. Ta không sao. Hứa Ngạo Thiên đi bên cạnh cầm đem mới cái ghế. Liên tại hắn tới gần cái ghế trong nháy mắt, đầu đỉnh đèn thủy tinh thẳng tắp giáng xuống. Cẩn thận. 657 Ôn Khiêm vừa vặn thấy như vậy một màn, đội vàng nhắc nhở. Hứa Ngạo Thiên cũng ngay đầu tiên đã nhận ra đầu đỉnh nguy cơ. Thân thể nàng buộc chặt, dưới chân phát lực, chuẩn bị hướng bên cạnh rời bước né tránh. Nhưng ngay khi cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, chuyện bất khả tư nghị lần nữa xảy ra. Chân hắn cổ tay đột nhiên uy, cả người mất đi cân bằng. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Ngây người gian, thủy tinh đèn treo đập vào trên đầu hắn. Hứa Ngạo Thiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Không phải là bởi vì hắn bị đèn đập bể đầu óc, mà là tại nghĩ, hắn một cái đơn giản né tránh, tại sao sẽ đột nhiên chân đau cơ chứ? Loại chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Hứa Hạo giả vờ quan tâm hỏi. Ôn Kiêm lại là nổi giận, hướng về phía trước cửa phục vụ viên hô, đem các ngươi quản lý tìm đến, bao xương này đến cùng là chuyện gì xảy ra? các ngươi chính là như vậy chiêu đãi khách quý sao? Hứa Ngạo Thiên dù sao trải qua vô số mưa gió, tâm trí kiên nghị, từ trong biến cố tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía Hứa Hạo cùng Ôn Khiêm, liếc mắt một cái thấy ngay Hứa Hạo rối trá nguy trang, đồng thời cũng cảm nhận được Ôn Khiêm là thật đang lo lắng hắn. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên vội vã mở miệng, "Ôn thúc thúc, không cần kêu người, ta không sao." Hoàn toàn chính xác, lấy Hứa Ngạo Thiên thực lực, đừng nói bị một chiếc thủy tinh đèn treo đập một cái, coi như là đối mặt tiểu hình đầu đạn hạt nhân công kích, hắn cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ là lúc này, hắn dáng dấp chật vật, chiến thần hình tượng ở trước mặt mọi người là sụp đổ, BAE có loại tự mình đánh mình khuôn mặt cảm giác. Liên cái này còn chiến thần đâu, một cái đèn treo tránh không khỏi, với hắn vừa rồi giới thiệu xong toàn bộ không hợp. Ngươi thật không có sự tình. Ôn Khiêm nghi ngờ trên dưới quan sát hắn, trong mắt lo lắng vẫn chưa tiêu tán. Không có. Hứa Ngạo Thiên giơ tay lên, đem nện ở trên đầu đèn treo lấy ra, vì để cho Ôn Khiêm yên tâm. Hắn còn cố ý giải thích, vốn là ta vừa rồi có thể ung dung tránh thoát, ai biết đột nhiên chân đau, thực sự là kỳ quái. Cái gì? Chặt chân? Có không có thương tổn đến gân cốt? Ta cái này liền đưa ngươi đi bệnh viện a. Hứa Hạo làm bộ lo lắng nói. Thấy hắn bộ dáng này, Hứa Ngạo Thiên âm thầm cười nhạt. Hừ hừ. Hứa Hạo tính toán khá lắm, muốn đem ta nhánh đi, không cho ta và Ấm Cẩm Sắt coi mắt. Ta đây cũng sẽ không làm thỏa mãn ngươi nguyện. Hắn chịu đựng đối với Hứa Hạo chán ghét, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta thật không có sự tình. Nói, răng rác một tiếng, hắn đem trẹo chân xoay trở về tại chỗ. Sau đó buông lỏng lắc lắc chân. 489, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Ôn Kiêm vẫn là không yên lòng quên đủ. Muốn không hay là đi y viện xem một chút đi. Vạn nhất có cái gì nội thương có thể gặp phiền toái. Hứa Ngạo Thiên kiên quyết lắc đầu, cự tuyệt Ôn Khiêm có hảo ý. Hứa Hạo cười nói, "Lão Khiêm, ta xem hắn cũng không sự tình, chiến thần dù sao cũng là chiến thần, làm sao sẽ không có thật sự có tài. Hắn không muốn đi y viện liền tính, ta xem a, hắn là quá muốn cùng Cẩm Sắt coi mắt." Ôn Khiêm nghe vậy cũng cười theo. Nhưng mà, một bên Ấm Cẩm Sắt nhưng ở chứng kiến Hứa Ngạo Thiên cái này một series biểu hiện phía sau, trong mắt chán ghét màu sắc rõ ràng hơn. Cái này Hứa Ngạo Thiên phía trước khinh thường nàng, bây giờ thấy được nàng tướng mạo, liền mặt dày mày dạn quấn quýt lấy muốn cùng nàng coi mắt, còn ở nơi này cố ý cạnh mạnh. Thực sự là dối trá tụ cùng. Hứa Ngạo Thiên chú ý tới Ấm Cẩm Sắt trên mặt chán ghét màu sắc, trong lòng một trận tối tăm. Hứa Hạo cái này tiểu nhân hèn hạ, cố ý gây nên Ấm Cẩm Sắt đối nàng phản cảm. Cứ việc nội tâm vẫn nộ, Hứa Ngạo Thiên vẫn là cố giả bộ trấn định. Hắn không muốn bởi vì những thứ này ngoài ý muốn phá hủy bầu không khí. Vì vậy khuyên bảo đám người tiếp tục ăn cơm. Đám người dồn dập trở lại cái bàn, ngồi xuống lần nữa. Chuyện xui xẻo tình vẫn còn tiếp tục phát sinh. Hứa Ngạo Thiên cầm đũa lên, chuẩn bị gấp thức ăn lúc. Trong tay chiếc đũa một cái không có cầm chắc rơi đến trước mặt cái kia một nồi hương khí bốn phía trong suốt. Đột nhiên một màn, dẫn tới đám người ngốc ngốc nhìn lấy hắn. Chính Hứa Ngạo Thiên cũng vẻ mặt một bức. Loại tình huống này, là hắn không nghĩ tới. Cái quỷ gì hả? Chiếc đũa đều cầm không vững. Hứa Hạo giả vờ lo lắng nói. Ngạo Thiên, ngươi xem ngươi cái này chiếc đũa đều cầm không vững, muốn không hay là đi y viện xem một chút đi. Hứa Ngạo Thiên lắc đầu. Đây chỉ là ngoài ý muốn, chính là lãng phí một nồi canh. Ôn Kiêm vội vàng hòa giải nói rằng. Không có việc gì, không có việc gì, không phải là một nồi canh nha, lại để cho người bên trên một chén là được. Nói, hắn liền vây tay gọi tới phục vụ viên, để cho hắn một lần nữa đổi một chén canh. Hứa Ngạo Thiên lúc này cảnh giác, bắt đầu cho là Hứa Hạo đang làm trò quỷ, muốn chỉnh hắn. Có thể trải qua hắn một phen dò xét, phát hiện cũng không phải là. Nhưng đây không khỏi cũng quá kỳ quái. Đúng phải ta đây là. Ken. Hứa Ngạo Thiên buồn bực không thôi, tâm tình giá trị 1000 cũng không lâu lắm, phục vụ viên liền đem một lần nữa nấu xong canh đã bưng lên. Mà khi phục vụ viên bưng canh, từ Hứa Ngạo Thiên bên cạnh trải qua lúc, ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Phục vụ viên bị cái gì đổ bật đẩy ta một cái, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng. Trong tay cái kia một đại bát nóng bỏng canh, hướng phía Hứa Ngạo Thiên đầu đỉnh chiếu nghiêng xuống. Hứa Ngạo Thiên cảm giác nhạy cảm, trước tiên phát hiện vấn đề. Hắn bản năng muốn tránh né, dưới chân mới phát lực hướng bên cạnh mau tránh ra. Lại không nghĩ rằng lúc này dưới người hắn cái ghế, lần nữa ly kỳ nứt ra. Cái này biến cố làm cho hắn chần chờ như vậy trong nháy mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, một bát canh lớn đã tạt vào trên đầu hắn, đưa hắn thêm thành cái ướt sũng. Bên trong bao xương nhất thời rơi vào yên tĩnh như chết, đều bị cái này tiếp nhị liên tam ngoại ý muốn cả kinh nói không ra lời. Phản ứng lại phục vụ viên sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không ngừng run rẩy, hung hăng hướng Hứa Ngạo Thiên xin lỗi. Đối với, xin lỗi, thiên sinh, ta không phải cố ý. Hứa Ngạo Thiên phiền muộn tới cực điểm. Bất quá, hắn cũng biết cái này phục vụ viên là vô tội, khoát tay áo nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Hứa Hạo cùng Ôn Khiêm chứng kiến Hứa Ngạo Thiên cái này bộ dáng chật vật, lần nữa khuyên bảo hắn đi y viện kiểm tra một chút, để ngừa một phần bạn. Hứa Ngạo Thiên như trước cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, lấy thể chất của hắn, thân thể là không có gì, chính là một bộ quần áo ô uế. Cũng không lâu lắm, tiểu điểm quản lý biết được bên trong bao xương chuyện đã xảy ra phía sau, vội vã chạy tới. Quản lý vẻ mặt ấy này hướng Hứa Ngạo Thiên thật sâu bái một cái, tự mình xin lỗi. Cũng cấp tốc sắp xếp người vì Hứa Ngạo Thiên chuẩn bị quần áo sạch sẽ, làm cho hắn đi rửa mặt sửa sang một chút. Trong bao xương chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho tốt. Hứa Hạo đánh vỡ trầm mặc, "Lão Khiêm, Cẩm Sát, làm các ngươi cười cho rồi." Ngạo Thiên bình thường thật không phải như thế, ngày hôm nay có thể là bởi vì chứng kiến Cẩm Sát phía sau thất thố, mới chỉ có làm đến luống cuống tay chân, ra nhiều như vậy xấu. Ôn Khiêm vội vàng cười nói, "Đây đều là việc nhỏ, Ngạo Thiên không có việc gì là tốt rồi, đại gia đều là người mình, không cần lưu ý những thứ này. Hứa Hạo bắt chuyện bọn họ tiếp tục ăn cơm. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta tiếp tục ăn, hắn trở về cho hắn thêm điểm một phần. Hơn một giờ phía sau, Hứa Ngạo Thiên mới một lần nữa trở lại phòng riêng. Nguyên lai, tại hắn rửa mặt trên đường, lại tao ngộ rồi một xia di mạc danh kỳ diệu biến cố. Hắn vừa đi vào phòng tắm, chuẩn bị xong tốt tẩy trừ một cái, lại phát hiện đầu bù đột nhiên hư mất. Vô luận hắn làm sao thao túng, cũng không nổi trên mặt nước. Giữa lúc hắn chuẩn bị kêu người đến sửa chữa lúc, phòng tắm ống nước đột nhiên bạo tạc, phòng tắm rơi vào một vùng biển mênh mông. Hứa Ngạo Thiên chỉ cảm giác mình xui xẻo tận cùng. Chương 490, con dâu cảm động. Hứa Hạo thật âm hiểm a. Truy lạc vách núi chương 490, con dâu cảm động. Hứa Hạo thật âm hiểm a. Truy lạc vách núi làm Hứa Ngạo Thiên chật vật trở lại phòng riêng. Mấy người đã ăn được không sai biệt lắm. Hứa Hạo làm ra thân thiết dáng vẻ. Ngạo Thiên, ngươi còn muốn ăn chút gì không? Cho phục vụ viên nói, một lần nữa cho ngươi điểm. Hứa Ngạo Thiên rất rõ ràng Hứa Hạo bất quá là ở làm bộ làm tịch, nhưng hắn lại không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ nụ cười khó coi. Không cần, ta vừa rồi đã ăn được không sai biệt lắm no rồi. Ôn Kiêm nhìn lấy Hứa Ngạo Thiên cái kia hơi lộ ra tiểu tụy dáng dấp, lo lắng vấn đạo. Ngạo Thiên, ngươi thực sự không cần đi y viện sao? Ngươi cái này tiếp nhị liên tam xảy ra vấn đề, ta thật sự là không yên lòng a. Hứa Ngạo Thiên sâu hấp một khẩu khí. Không cần, ta thực sự không có việc gì, chính là ngày hôm nay có chút xui xẻo mà thôi. Ôn Kiêm thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nở nụ cười. Không có việc gì là tốt rồi, đã như vậy, chúng ta đây trò chuyện tiếp trò chuyện ngươi cùng cấm sát hôn sự à? Hứa Ngạo Thiên trong lòng hơi động, hắn vẫn chịu đựng Hứa Hạo hư dĩ hủy xà, không phải là đang đợi cùng ấm cấm sát có từng bước phát triển sao? Vì vậy cười nói, tốt. Hứa Hạo hợp thời mở miệng, Lão Kiêm, chúng ta đi sát vách uống một chút trà, làm cho những người trẻ tuổi kia chính mình đàm luận. Ôn Kiêm ngầm hiểu, cười ha nói, tốt. Hai người đứng dậy rời đi phòng riêng, chỉ để lại Hứa Ngạo Thiên cùng ấm cấm sát hai người ở chỗ này. Hứa Ngạo Thiên háng giọng một cái, dẫn đầu mở ra máy hát. Cẩm Sát, chúng ta tâm sự a, lần này thông gia người thấy thế nào? Vừa nói, một bên thuận tay cầm lên bên cạnh một chén nước, ngửa đầu liền uống vào. Tâm hắn nghĩ, bằng vào chính mình mọi việc đều thuận lợi liêu mọi thủ đoạn, cái này tiểu nữ còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, không biết có phải hay không là uống quá gấp. Hứa Ngạo Thiên bị sặc nước đến, hung hăng ho khan. Ấm Cẩm Sát nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng bộc phát chán ghét. Hứa Ngạo Thiên tựa như một cái nhảy nhót tiên hề, không hề lực hấp dẫn đang nói. Đừng nói phía trước đối nàng liền không có ấn tượng gì tốt, coi như là bình thường coi mắt trường hợp, nàng cũng sẽ không coi trọng người như vậy. Hiện tại phụ thân và Hứa Thúc Thúc không ở tại chỗ, nàng cũng không tất yếu che che giấu giấu. Dứt khoát nói, lần này thông gia ta không đồng ý. Hứa Ngạo Thiên dừng lại ho khan, nghe được Cấm Cẩm Sắt lời nói, hắn cứng một cái. Cái này tình huống gì? Hắn đoán được Cấm Cẩm Sắt có thể sẽ tự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cự tuyệt được như thế triệt để. Coi như ngươi đối với ta không ưa, nhưng này dù sao cũng là ba người an bài, làm sao một điểm mặt mũi cũng không cho? Ít nhất cũng nên giống như tiểu thuyết bên trong viết như vậy, làm bộ một đoạn thời gian nam bằng hữu, sau đó chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. A Hứa Ngạo Thiên nào biết đâu rằng, nếu như không có Hứa Hạo dính vào, kịch tình thật đúng là biết dựa theo hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Hứa Ngạo Thiên lấy lại bình tĩnh, cái kia ta biết chúng ta mới chỉ có lần đầu tiên gặp mặt, không có cảm tình cơ sở, thế nhưng cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng nha, dù sao phụ thân người cùng ta, phụ thân đều hy vọng chúng ta cùng một chỗ, không bằng chúng ta thử ở chung một đoạn thời gian, đến lúc đó nếu như phát hiện không thích hợp liền tính, cũng tốt cho trưởng bối một cái công đạo. Ngươi cũng không muốn để cho ngươi ba làm khó dễ a. Ấm Cẩm Sắt mặt không biểu cảm, ngữ khí băng lãnh. Ngươi đang uy hiếp ta. Hứa Ngạo Thiên vội vã xua tay giải thích. Đây không phải là uy hiếp, ta nói chính là sự thực, dù sao chúng ta song phương phụ thân đều có cái ý này nguyện. Ấm Cẩm Sắt lạnh lùng đáp lại nói. Vậy ngươi khả năng liền sai, ta ba quả thật có chút không thể nói lý, nhưng Hứa Thúc Thúc rất lý giải ta, biểu thị tôn trọng ý kiến của ta. Ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi sẽ chết cái ý niệm này à, ta chết cũng sẽ không cùng loại người như ngươi cùng một chỗ. Hứa Ngạo Thiên biến sắc, lửa giận trong lòng trung đốt. Hứa Hạo, đáng chết, ai nhất định là Hứa Hạo đang âm thầm dở trò quỷ. Ấm Cẩm Sắt nói xong liền muốn ly khai phòng riêng. Có thể vừa nghĩ tới Hứa Hạo vẫn còn ở sát vách, chính mình cái này dạng tùy tiện ly khai không quá thích hợp, nhất định phải cho Hứa Thúc Thúc một cái công đạo. Vì vậy nàng lấy điện thoại di động ra thông báo phụ thân, biểu thị bọn họ trao đổi tốt lắm. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo cùng Ôn Kiêm liền về tới phòng riêng. Ôn Kiêm cười rạng rỡ mà hỏi, Ngạo Thiên, Cẩm Sắt, các ngươi đàm luận được làm sao rồi hả? 490, Ấm Cẩm Sắt không chút do dự nói, ta không đồng ý cùng hắn thông gia. Ôn Kiêm nhất thời sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng đờ. Qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, lần này thông gia là chúng ta rất sớm đã định ra, há có thể từ ngươi làm ẩu. Ấm Cẩm Sắt mím chặt môi, không nói được một lời. Ôn Kiêm thấy tình cảnh này, lại vội vàng thảo hảo nhìn về phía Hứa Hạo. Hạo ca, ngươi chớ để ý, ta cái này nữ nhi là nhất thời không muốn minh bạch, chờ ta trở về giảng giải nàng, nàng sẽ nhớ thông. Hứa Hạo cố ý sừng sổ lên, nghiêm túc nói, Lão Kiêm, ngươi đây là nói lời gì? Ta nói rồi biết tôn trọng bọn họ người tuổi trẻ ý kiến, ngươi cưỡng cầu nhân gia làm cái gì? Chẳng lẽ không có lần này thông gia, quan hệ của chúng ta liền phai nhạt sao? Vẫn là ngươi không tiếp thu ta người đại ca này. Ôn Kiêm liền vội vàng lắc đầu, giống như cái trống bỏi tựa như. Dĩ nhiên không phải, Hạo ca ngươi là ta vĩnh viễn Hạo ca. Hứa Hạo lúc này mới thỏa mãn cười cười. Cái này không phải, không nên để cho một ít gì đó làm cho hai nhà chúng ta quan hệ biến chất. Đặt đến không thành thông gia thì như thế nào? Cẩm Sắc vĩnh viễn là cháu gái ta, có gì cần đều có thể tìm ta. Bên cạnh ấm Cẩm Sắc nghe được Hứa Hạo lời nói này, trong lòng một trận cảm động. Nhìn về phía Hứa Hạo nhãn thần cũng tràn đầy cảm kích. Ôn Kiêm thấy tình hình này, cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta chính là có chút xin lỗi Ngạo Thiên, để cho ngươi đem nàng mang tới, không nghĩ tới. Hứa Ngạo Thiên đem Hứa Hạo dối trá sắc mặt thấy rõ rõ ràng ràng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dối trá, Ngụy Quân Tử, ra vẻ đạo mạo rõ ràng là ngươi muốn đánh ấm Cẩm Sắc chủ ý. Hắn sâu hấp một khẩu khí, mở miệng cười. Ôn thúc thúc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có thể là chúng ta hai bên còn không phải làm sao có thể hiểu, chúng ta về sau có thể lén lút tiếp xúc giải khai đối phương, cũng không phải là không có cải biến ý tưởng khả năng. Hắn lời kia vừa thốt ra, ấm Cẩm Sắc không khỏi băng tới ánh mắt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Hứa Ngạo Thiên đang bị chính mình tự tuyệt phía sau, còn có thể nói ra lời như vậy. Không cầu hoa tươi, Hứa Ngạo Thiên chứng kiến ánh mắt của nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm may mắn, cuối cùng cũng không có bị Hứa Hạo đem hảo cảm toàn bộ trả. Hắn còn có cơ hội, chỉ cần tìm được Hứa Hạo chứng cứ phạm tội, là có thể xoay ấm Cẩm Sắc cách nhìn. Ôn Khiêm nghe xong Hứa Ngạo Thiên lời nói, cũng hiểu được cái này hài tử hiểu chuyện, liền đi đi qua vô vô bả vai của hắn. Ngạo Thiên là đứa trẻ tốt, nếu như nữ nhi của ta có ngươi như thế hiểu chuyện, ta liền cái gì đều không cần lo lắng. Người hai nhà đi ra tiểu điểm, cứ việc trận này thông gia lấy thất bại cáo chung, Song Vương cũng không có đả thương hòa khí. Lại hàn huyên một hồi phía sau, Song Vương riêng phần mình về nhà, vẫn là Hứa Ngạo Thiên lái xe, Hứa Hạo ngồi ở ngồi phía sau. Nghĩ đến Hứa Hạo đánh hắn vị hôn thê chủ ý, phá hư hắn thông gia, hắn liền giận không kềm được, thật muốn trực tiếp đem lái xe xuống vách đá, đem Hứa Hạo ngã chết. Nhưng hắn cũng biết, làm như vậy không thể được, kẻ chết còn tốt, có thể Hứa Hạo là đế cảnh cường giả, kẻ bất tử hắn. Đến lúc đó hắn cùng các tỷ tỷ cáo trạng, các tỷ tỷ biết càng thêm chán ghét hắn. Cựu nhân liền tại trước mặt, hắn lại không thể trả thù. Quá tờ mờ giờ bị khuất, xe tiến nhập nhất đoạn sơn đạo. Đột nhiên, một trận trầm muộn tiếng oanh minh truyền đến. Hứa Ngạo Thiên ghé mắt thoáng nhìn, chỉ thấy bên cạnh trên sườn núi, một cục đá to lớn mang theo lấy bùn đất cùng cành cây, hướng phía xe quần quật mà đến. Đá lớn lăn xuống chỗ, vung lên một mảnh bụi bặm cùng phai thạch. Hứa Ngạo Thiên lập tức phản ứng kịp, chuyển động bánh lái, ô tô phát sinh bén nhọn xăm lốp xe tiếng va chạm, thân xe mạnh hướng một bên kia nghiêng, tránh được một kích chí mạng này. Đôi xe dưới tác dụng của quán tính quăng về phía một bên, mang theo một mảnh tung bay các đá. Nhưng mà, đường phía trước bên trên, một chiếc xe tải nghiêng ngã vào tới. Xe tải đầu xe mạo hiểm quần quần khói đen, tiếng nổ của động cơ đinh thai nhức óc, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên, chiếc này xe tải mất đi khống chế. Hứa Ngạo Thiên ánh mắt đông lại một cái. Nhiều năm kỹ thuật điều khiển thi triển ra, đạp chân ga gia tốc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Nhưng là phía trước chính là một cái góc, lúc này tốc độ cực nhanh, Hứa Ngạo Thiên trầm tĩnh, đạp phanh lại, đang chuẩn bị đến cái trôi đi. Nhưng là hắn lại phát hiện, chân ga đạp không được, bị hư. Ngoa tạo, nhanh như vậy tốc độ xe, đã không cách nào trôi đi, chỉ có thể là té xuống vách đá. Hắn chuẩn bị mở cửa xe nhảy xe, ngoài ý muốn lại xảy ra, cửa xe bị khóa chết, không mở ra. Hứa Ngạo Thiên nghĩ đụng vỡ cửa xe, lại phát hiện mình bị kẹt lại, động tác chậm nửa nhịp, xe đã ly khai quỹ đạo. Hứa Ngạo Thiên trong lòng chửi mà nó, nếu không phải là Hứa Hạo vẫn còn ở trên xe, hắn đều cho là Hứa Hạo đang hại hắn. Cái này cờ mờ nở cũng quá xui xẻo. Hứa Hạo thần sắc cổ quái, biết là ở vận đen cắm ở phát huy tác dụng, nhưng đối với truy lạc vách núi hắn không chút nào hoảng sợ. Không nói hắn đế cảnh thể chất, hắn còn có thuấn di, còn có thể phi thiên đâu, đương nhiên cũng vô pháp đối với Hứa Ngạo Thiên tạo thành thương tổn. Bất quá, ngược lại là có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, gây xích mích nghịch tử này cùng chúng nữ nhi quan hệ. Chương 491, nghịch tử cùng chúng nữ nhi xung đột thăng cấp. Chúng nữ nhi quan tâm. Chương 491, nghịch tử cùng chúng nữ nhi xung đột thăng cấp. Chúng nữ nhi quan tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra, xe truy lạc vách núi. Trên bầu trời, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, miểu hướng về sau nhìn trong kính Hứa Hạo. Hắn hoàn toàn có thể đánh xuyên qua xe đi ra ngoài, thế nhưng hắn ly khai Hứa Hạo nhưng ở trong xe. Các tỷ tỷ biết sẽ ra sao? Nếu như có thể giết Hứa Hạo thì tốt rồi, thế nhưng không thể, nhất định sẽ cho là hắn yếu hại Hứa Hạo, làm sâu sắc các tỷ tỷ đối nàng thành kiến, tương phản chính mình lưu lại, còn có thể giải thích thành ngoại ý muốn. Dù sao liền chính hắn đều không thể chạy đi, như thế nào lại là cố ý hại nhân đâu? Vừa nghĩ đến đây, Hứa Ngạo Thiên quyết định thừa nhận lần này. Hứa Hạo ngồi ở ngồi phía sau, nhìn đầu ý nghĩ của hắn, chẳng đáng cười. Mặc kệ Hứa Ngạo Thiên nghĩ như thế nào, cái này miệng hắc qua hắn lưng định rồi. Đồng thời một cái thú vị ý tưởng đang lặng lẽ thành hình. Liên tại xe gần va chạm mặt đất sát na, Hứa Hạo tâm niệm vừa động, phát động thuấn di, biến mất ở bên trong xe. Đồng thời hắn điều khiển hỏa diễm, nhen lửa rồi bình xăng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, hỏa quang phóng lên cao. Xe trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Hứa Ngạo Tiên trước tiên nhận thấy được Hứa Hạo khí tức tiêu thất, không khỏi sửng sốt. Tình huống gì? Người đâu? Tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất? Mười ánh mắt của hắn nhìn quét, cửa xe như trước đóng chặt, không có chút nào mở ra qua dấu hiệu. Đây hết thảy quá mức quỷ dị. Hắn hoài nghi có phải hay không đột quỷ. Mà đang khi hắn cái này sửng sốt một chút, xe phát sinh bạo tạc. Hắn thôi động thần lực ngăn cản, nhưng không biết tại sao, thần lực vận chuyển đột nhiên biến đến trì trệ. Trong lúc nhất thời không có thả ra ngoài, hỏa diễm cấp tốc đưa hắn bao phủ trong đó. Hứa Hạo đứng ở cách đó không xa một khối trên đá lớn, có chút hăng hái nhìn lấy trong hỏa diễm xe. Chỉ chốc lát sau, Hứa Ngạo Thiên từ trong biển lửa bò ra. Y thì phục rách nước, tóc cũng bị cháy rủi một bộ phận, khắp khuôn mặt là hắc hôi. Nguyên bản vĩ nạn chiến thần hình tượng lúc này không còn sót lại chút gì. Xe bạo tạc cũng không đối hắn tạo thành thương tổn, nhưng làm cho hắn rất chật vật. Hứa Ngạo Thiên vừa ra tới liền thấy cách đó không xa Hứa Hạo. Trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kiếp sợ. Thực sự không nghĩ ra, Hứa Hạo rốt cuộc là làm sao ở cửa xe chưa mở, lại không hề khí tức ba động dưới tình huống ly khai xe. Nếu như không phải Hứa Hạo sống sờ sờ đứng ở trước mắt, hắn thật sự cho rằng gặp sự kiện linh dị. Hứa Hạo giả vờ quan tâm vấn đạo: "Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ?" Hứa Ngạo Thiên chau mày: "Ngươi là thế nào rời đi?" Hứa Hạo trên mặt mang người hiền lành nụ cười: "Cứ như vậy đi ra a, ta còn tưởng rằng Ngạo Thiên ngươi thân là chiến thần, chạy đến dễ dàng đâu, sở dĩ sẽ không còn ngươi. Nếu như sớm biết ngươi chật vật như vậy, ta nên đem ngươi cứu ra." Hứa Ngạo Thiên nghe được Hứa Hạo trong lời nói trào phúng, sắc mặt bộc phát âm trầm, trong lòng hừ lạnh: "Ai tờ mở giờ muốn ngươi cứu? Nếu không phải là nghĩ đến ngươi không trốn thoát được, ta sẽ bị vây ở trong xe chờ đấy bị tạt." Lúc này, phu cận người qua đường bị nổ tung tiếng hấp dẫn, có người cấp tốc bấm điện thoại báo cảnh sát. Cũng không lâu lắm, phòng cháy chữa cháy đội gào thét mà đến, cùng nhau chạy tới còn có khíu giác bén nhạy ký giả truyền thông. Hứa Hạo không muốn cuốn vào trận này dư luận vòng xoáy, lặng yên ly khai hiện trường. Các phóng viên ở hiện trường phát hiện còn chưa hư hại biển số xe, một người trong đó kinh hô: cái này, đây là thủ phủ Hứa Hạo xe. Cái gì? Thật đúng là Hứa tổng tao ngộ rồi, tai nạn xe cộ, đây là Đại Tân Văn a. Đám người lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, bọn họ cấp tốc đem tin tức trở lại công ty, trải qua biên tập đi sau bố đến trên internet. Thủ phủ Hứa tổng gặp tai nạn xe cộ, quẳng xuống vách núi, xe phát sinh bạo tạc. Điều này Tân Văn dường như đã mọc cánh, bằng tốc độ kinh người leo lên hot search. Tại trên internet nhấc lên một mảnh nghị luận dậy sóng. Ta thiên, Hứa tổng xảy ra tai nạn xe cộ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói là tài xế đem xe chạy đến vách núi. Đáng chết, người tài xế kia là làm sao lái xe? Đây không phải là hại nhân sao? 491, suýt. Nhỏ giọng một chút, có người nói lái xe là Hứa tổng nhi tử, trong khoảng thời gian này đi theo Hứa tổng bên người lịch lãm. A cái này, ta nghe nói cái này Hứa Ngạo Thiên đối với Hứa Hạo rất có ý kiến, các ngươi nói hắn có phải hay không là cố ý? Hứa tổng nhưng là người tốt, ngàn vạn lần không nên có việc a. Ở Hứa Hạo âm thầm dưới thao túng, dư luận đầu mâu từng bước chỉ hướng Hứa Ngạo Thiên. Các loại suy đoán cùng tiếng chất vấn bên tai không dứt, đều cho rằng hắn là vì kế thừa vạn đức tài sản, cố ý lái xe đến vách núi, muốn hại chết Hứa Hạo. Mà tại phía xa thành thị các nơi các nữ nhân chứng kiến Tân Văn phía sau, dồn dập lòng nóng như lửa đốt cho Hứa Hạo gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Hứa Hạo hồi phục, biểu thị chính mình cũng không lo ngại, làm cho các nàng yên tâm. Chúng nữ nhi càng là lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp buông xuống trong tay công tác, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Hứa Hoài Ý, Hứa Thi Tình, Hứa Phi Yên, Hứa Hồng Trang Ngư, quán mà ra, liền còn không thu phục đại nữ nhi Hứa Minh không cũng đội vã chạy về. Các nàng trong tròng mắt viết đầy sầu lo. Khi nhìn đến Hứa Hạo bình yên vô sự trong nháy mắt, nỗi lòng lo lắng mới miễn cưỡng rơi xuống. Bất quá vẫn là không yên lòng lôi kéo Hứa Hạo nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái. "Ba ba, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng làm chúng ta gấp hỏng rồi." Hứa Hạo ý lo lắng hỏi, thanh âm run nhẹ nhẹ. "Đúng vậy, ba ba, may mắn ngươi bình an vô sự, bằng không chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ." Hứa Thi Tình gắt gao lôi kéo Hứa Hạo tay, trong mắt lóe nước mắt. "Chiếc xe kia làm sao sẽ hảo đoan đoan quẳng xuống vách núi đâu?" Hứa Phi Yên liễu mi nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc chúng nữ ngươi một lời ta một lời, vây quanh ở bên người Hứa Hạo, tỉ mỉ kiểm tra hắn là có bị thương hay không. Thân thiết tình bộc lộ trong lời nói, duy chỉ có Hứa Minh không có tiến lên. Nhìn lấy bọn muội muội như thế quan tâm Hứa Hạo, nàng tâm tình có chút phức tạp. Nàng nghĩ bọn muội muội ly khai Hứa Hạo, hãy nhìn bọn muội muội đối với Hứa Hạo cảm tình, tựa hồ có hơi ý nghĩ kỳ lạ. Hứa Ngạo Thiên đứng ở một bên, nhìn lấy các tỷ tỷ đối với Hứa Hạo hỏi han đơn cần, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Mình cũng rất xuống vách đá, làm sao lại không ai quan tâm một chút chính mình? Hứa Hạo mắt thấy vây thân nhân chúng nữ nhi, trên mặt lộ ra một nụ cười, thời hợp nói: "Chỉ là gặp chút ngoài ý muốn, không cần phải lo lắng, ta cái này không phải thật tốt nha." Hứa Thi Tình ánh mắt đột nhiên lạc hướng Hứa Ngạo Thiên, trong mắt trong cơn giận dữ: "Ba ba, có phải hay không Hứa Ngạo Thiên cố ý hại ngươi? Trên internet đều truyền khắp, nói hắn bởi vì cùng ngươi có mâu thuẫn, muốn hại chết ngươi kế thừa gia sản." Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhãn thần lập tức biến đến bất thiện, đồng loạt bắn về phía Hứa Ngạo Thiên. Hứa Hạo ý cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thận thận nói: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi quả thực không phải người. Ba ba hảo tâm mang ngươi bên người lịch lãm, ngươi lại lấy oán trả ơn, như toan như hại ba ba." Hứa Tình Tuyết phụ hòa nói: "Ba ba đều đã bằng lòng phân cho nhà ngươi sinh, ngươi vì sao như vậy khẩn cấp?" Hứa Thanh Tuyền tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt. Biết sớm như vậy, trước đây vô luận như thế nào cũng sẽ không để ba ba đem ngươi giữ ở bên người, ngươi cái này nuôi không quen bạch nhãn lang. Hứa Ngạo Thiên chỉ cảm thấy oan uổng tột cùng, đội vàng xua tay giải thích: "Ta không phải, ta không có, tỷ tỷ các ngươi hãy nghe ta nói, cái kia thật sự là một ngoài ý muốn. Đầu tiên là sơn thể sạt lở, một khối đá lớn hướng phía chúng ta đập tới. Ta thật vất vả né tránh, ngay sau đó một chiếc xe tải không khống chế được đánh tới, ta ra tốc đi vòng qua, không nghĩ tới phía trước đúng lúc là quẹo gốc. Ta vốn có nắm chặt lái qua, nhưng ai biết thắng xe đột nhiên không ăn 350, chính ta cũng theo liền té xuống rồi à. Nếu như ta yếu hại hắn, làm sao có khả năng ngay cả mình mệnh cũng không muốn." Chúng nữ nghe vậy một trận hồ nghi, không tin lời hắn nói. Hứa Ngạo Thiên nói, không khỏi cũng quá đúng dịp. Hứa Phi Yên cười lạnh một tiếng. Hứa Ngạo Thiên, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi nhưng là Bắc Địa chiến thần, chính là xe bạo tạc, đối với ngươi mà nói tính là cái gì? Ngươi rõ ràng chính là muốn hại chết ba ba, sau đó ngụy trang thành ngoài ý muốn, ngươi thực sự là âm hiểm à? Hứa Ngạo Thiên nhất thời sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có như vậy hiểu lầm. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, trong lúc lơ đãng, hắn thoáng nhìn Hứa Hạo trên mặt một màn kia ngoạn vị thật tình, trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Hứa Hạo tự biên tự diễn? Mục đích đúng là vì để cho các tỷ tỷ càng thêm chán ghét chính mình. Nhưng này toàn bộ nhìn như đều là vừa khớp. Vốn lấy hắn thần cảnh cảm giác lực, đều phán đoán không ra có dấu vết con người. Không nghĩ ra Hứa Hạo là làm sao làm được. Lúc này, Hứa Hạo giơ tay lên, ý bảo chúng nữ nhi an tĩnh lại. Sau đó chậm rãi mở miệng vì Hứa Ngạo Thiên giải thích. Các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ta có thể đảm bảo, đây chỉ là một tràng ngoài ý muốn, trên internet lưu ngôn phỉ ngữ không thể dễ tin. Nhưng mà, cái này giải thích lại như đổ dầu vào lửa, chúng nữ càng thêm tức giận lấp đầy lồng ngực. Ba ba, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Đúng vậy, ba ba, ngài chính là quá nặng tình cảm, người như thế căn bản không đáng giá ngươi che chở. Ta kiên quyết không đồng ý ngài sẽ đem hắn giữ ở bên người, quá nguy hiểm. Ta cũng không đồng ý, đem nàng đuổi ra Hứa ra, chúng ta Hứa ra không cần cái này dạng người trong lòng có quỷ. Chúng nữ dồn dập cho thấy thái độ, luôn từ kịch liệt. Hứa Ngạo Thiên người đều ngu. Lúc này hắn cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Hứa Hạo là cố ý nhất thời làm cho hắn lửa giận cuộn trào mãnh liệt, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chương 492, bí mật. Nữ nhi muốn tu hành. Nhưng ta chỉ có song tu công pháp phá chương 492, bí mật. Nữ nhi muốn tu hành. Nhưng ta chỉ có song tu công pháp phá ken. Hứa Ngạo Thiên tâm tính bạo tạc, tâm tình giá trị 1001 ken. Hứa Hạo trầm tư một lát sau mở miệng. Như vậy đi, Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này theo ta, cũng không học được cái gì thực chất tính đồ đạc có thể học. Ta tự định giá bỏ vốn mở một công ty, để Ngạo Thiên đi toàn quyền quản lý, cũng tốt học hỏi kinh nghiệm hắn. Dứt lời, Hứa Hạo ánh mắt nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ý của ngươi như thế nào? Ngươi trước tiên ở công ty này hảo hảo làm ra chút thành tích tới. Nếu quả thật có năng lực, đến tiếp sau để ngươi quản lý tập đoàn sự vụ. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt mây đen rậm rạp. Hứa Hạo đây rõ ràng là muốn đem chính mình bày ra. Trong đó nhất định cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hồi tưởng lại mấy ngày nay, Hứa Hạo mỗi ngày cùng hắn những nữ nhân kia tầm hoan tác nhạc, không có việc gì. Ở đâu có tập đoàn tổng tài bộ dạng? Chỉ sợ là vì tránh né chính mình. Chính mình đâu, mỗi ngày đi theo sau hắn, giống như một hèn mọi người hầu. Không phải bưng trà rót nước chính là lái xe bảo vệ đường. Đơn giản là ở lãng phí thời gian. Bất quá, Hứa Ngạo Thiên nghĩ lại, nếu Hứa Hạo đưa ra để cho mình công ty quản lý, vậy cũng không sao. Chính mình vừa lúc mượn cơ hội này, làm ra một phen thành tích. Đến lúc đó xem Hứa Hạo còn có thể tìm ra cớ gì, không để cho mình tiến nhập tập đoàn hạch tâm tầng quản lý. Nếu như hắn cố ý ngăn cản, chính mình liền đem việc này báo cho biết các tỷ tỷ, làm cho các nàng thấy rõ Hứa Hạo cái kia dối trá sắc mặt. Nếu là có hành tiến vào tập đoàn, hắn cũng có thể dễ dàng hơn điều tra Hứa Hạo chứng cứ phạm tội. Còn như có thể hay không làm ra thành tích. Tại hắn cái này Bắc Địa Chiến Thần tự điện bên trong, liên từ chưa từng có hai chữ thất bại. Tâm niệm điện tiệm sau đó, Hứa Ngạo Thiên ngẩng đầu, nhận lời nói, "Tốt, ta đáp ứng." Một bên một đám tỷ muội thấy Hứa Ngạo Thiên đáp lại, nhất thời trong cơn giận dữ, đối nàng chán ghét càng sâu. Quá không cần thể diện. 3713 bất quá mới nói một câu, hắn liền không kịp chờ đợi thuận cột leo lên, thật sự cho rằng có thể làm ra thành tích, cho là mình là cái gì buôn bán kỳ tài. Chính là, nhìn hắn bộ kia tiểu nhân đắc chí dáng dấp, thật để cho người ác tâm. Hứa Ngạo Thiên nhạy cảm nhận thấy được các tỷ tỷ ánh mắt khinh bỉ. Hắn chỉ có thể kiên trì làm bộ không phát hiện. Trong lòng không gì sánh được khổ sát. Vốn cho là mình chiến thần trở về, nhất định có thể hộ tống các tỷ tỷ chu toàn, làm cho các nàng thoát ly Hứa Hạo. Từ đây qua không buồn không lo cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hôm nay, sự tình lại hướng phía hoàn toàn hướng ngược lại phát triển. Chính mình tại các tỷ tỷ trong lòng hình tượng càng ngày càng kém. Đây hết thể đều là Hứa Hạo tạo thành. Hứa Ngạo Thiên nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn khanh khách rung động. Đuổi rồi Hứa Ngạo Thiên. Hứa Hạo trở lại trong phòng, kiểm tra bắt đầu hệ thống. Chưa phát giác ra gian tâm tình giá trị lại toàn đến tháng 2 năm 13 bạn. Quy củ cũ rút thưởng. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, 210 điểm tự do thuộc tính. Không tệ không tệ. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm đặc biệt, các loại khẩu vị nhảy nhót đường ít 10 tới đúng lúc. Rút được nhảy nhót đường sớm dùng hết rồi. Hắn những nữ nhân kêu biểu thị đều rất thích. Hứa Hạo cũng rất hưởng thụ. Còn không có cho cái kia hợp pháp la lị cùng chúng nữ nhi thử xem. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm, mê một tán. Vô sắc vô vị, thao người chúng chiêu. Cái này không cùng loại cùng thôi miên sao? Bất quá dường như bất động. Thôi miên đối với tinh thần lực cường đại người không có tác dụng. Hắn không cách nào dùng thôi miên đi đối phó cái kia nghịch tử. Cái này mê hồn tán nhưng là khác rồi. Thứ tốt Aken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, nhân vật, đế cảnh đỉnh phong tử sĩ ít 22 vị đế cảnh đỉnh phong. Hào hào hào. Nghịch tử tọa ủng 10 vạn thủ hạ. Cũng bất quá 4 vị đế cảnh cường giả tối đỉnh. Lấy hắn bây giờ lực lượng, trên lệch đã không lớn. Trung tầng lực lượng còn mạnh hơn một chút. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho, vật phẩm đặc biệt, thúc dục hạt tuyết phấn. Em cái này tờ mở giờ là gì? Đồ chơi này đều rút ra. Cảm giác tại chiều lấy không đứng đắn phương hướng phát triển a, lúc nào tìm Tô Vạn Thu thử xem. Theo tiểu hoàng nhi lớn lên, tuyết thủy cũng dần dần biến mất. Cái này không thể được. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho vật phẩm linh thạch ít 69. Hứa Hạo nhíu mày, linh thạch tất cả đi ra, là hắn nghĩ dùng để tu tiên linh thạch sao? Tra một cái tin tức, thật đúng là thế giới này thiên địa linh khí thiếu thốn, không cách nào chống đỡ tu tiên, chỉ có thể đi qua linh thạch hấp thu linh khí. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho vật phẩm trung cấp vận đen thẻ ít 3, trung cấp vận đen thẻ đối người khác sử dụng, nhưng có tỷ lệ nhất định chí vong. Đồ chơi này cũng không tệ, vừa rồi chỉ bằng thứ này đem lịch tử gài bẫy. Thử nghĩ một cái, theo nhân vật chính tỷ thí thời điểm, phất đi một tấm vận đen thẻ. Chương 492, chương 492, nhân vật chính khắp nơi phạm sai lầm, làm sao với hàn đấu? Còn có thể chí tử thì tốt hơn. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho 225 điểm tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho vật phẩm linh thạch ít 91 lại là linh thạch. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho 216 điểm tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho vật phẩm linh thạch ít 66. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho 234 tự do thuộc tính. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho vật phẩm đặc biệt phi kiếm thất tinh. Xoát, Hứa Hạo hai mắt sáng lên. Đây cũng không phải là thông thường thần binh lợi khí, là tu tiên dùng phi kiếm, có thể thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng, cũng có thể biến lớn nhỏ đi. Đến lúc đó liền phi thiên liền không dừng cưới hai người, trực tiếp biến lớn phi kiếm, cùng tiến lên thiên. Kế tiếp, bắt đầu tinh phẩm rút thưởng. Ken, chúc mừng ký chủ, rút chúng thường cho tu tiên công pháp Âm Dương Trường Sinh Quyết. Hứa Hạo ánh mắt đột nhiên trợn to. Cái quỷ gì? Tu tiên công pháp tất cả đi ra, thật để cho hắn tu tiên à? Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, dĩ nhiên làm cho đã sớm thích ứng thần cấp kỹ năng quán thể hắn có chút không thích ứng. Biết công pháp này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Hứa Hạo thần sắc biến đến thập phần đặc sắc. Bởi vì này tu tiên công BAFC pháp là một bộ song tu công pháp, chia làm hai cái bộ phận, dương hòa âm. Âm dương song tu không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể kéo dài thọ mệnh. Đây tuyệt đối là hắn cho đến tận bây giờ giúp được đồ tốt nhất. Không chỉ có thể tu tiên còn có thể trường sinh, giải quyết rồi hắn những nữ nhân kia trăm năm phía sau chết giả vận mệnh. Đại gia yên tâm, là đô thị thế giới quan, song tu công pháp dùng để làm gì, hiểu được đều hiểu. Chỉnh lý thu hoạch, thu được điểm thuộc tính 885, lực lượng thể chất mỗi cái 200 điểm, tinh thần lực 485 điểm. Quen thuộc dòng nước cấm hiện lên, không ngừng cải tạo thân thể hắn. Đợi cho thêm điểm kết thúc, trước mặt hiện lên bảng. Nhân vật: Hứa Hạo, thân phận: Hứa Thị tập đoàn trưởng, khống giả mị lực 95, mắt trị số 100, lực lượng 461-32, đế cảnh đỉnh phong, thể chất 424-21, thường nhân 10, tinh thần 447-83, thường nhân 10, kỹ năng gần người cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, đàn dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng ống, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, tài đánh cờ, tông sư cấp, thái cực quyền, thần cấp, y thuật, tông sư cấp, đổ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, xiết xe đạp, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bot, thần cấp, thôi miên, thần cấp, thường nghệ, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, cởi áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, pha rượu, tông sư cấp, diễn kỹ, tông sư cấp, đổi giọng, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp. Vật phẩm: Nhân hoàng lá cờ, đạo đức cục gạch, thí thần truy, khổn tiên thẳng, chìa khóa bản năng, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên ít 1, tiểu bị roi, trung cấp vận đen thẻ ít 3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít 8, tông sư cấp kỹ năng thẻ. Đặc thù: Không gian mang theo người, 10m, thuần di, dối gạt người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm biết trước, lôi điện thao túng, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi thao túng, ẩn thân, dẫn hồn đi vào giấc mộng, mục chi thao túng, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, thủy chi thao túng, không gian cắn giết, thổ chi thao túng, vương bá chi khí, pháp ngoại cùng đồ, ngự kiếm phi hành, phong chi thao túng, kim thương công ngã, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim chi thao túng, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, Âm Dương Trường Sinh Quyết. Tâm tình giá trị 499 tự do thuộc tính, không rốt cuộc để thằng tới đế cảnh đỉnh phong. Hứa Hạo đang xem gần chính mình có thể thấy được bảng, đi một mình vào thư phòng, dĩ nhiên là Hứa Phi Yên. Đến gần hô, ba ba. Hứa Hạo thu hồi bảng, nhìn về phía nàng hỏi, Phi Yên à, tìm ta có chuyện gì không? Ba ba, ta muốn biến cường, ngươi có thể hay không dạy ta? Hứa Phi Yên mong đợi hỏi. Vừa rồi Hứa Ngạo Thiên sắc mặt thực sự là đem nàng tức giận quá, thật muốn xông tới đánh hắn một trận, vì ba ba hết giận. Nhưng nàng biết chính mình quá yếu, không phải Hứa Ngạo Thiên Hứa đối thủ. Sau khi trở về cảm giác rất không minh bạch khí, vì vậy đến tìm Hứa Hạo. Hứa Hạo ngữ trọng tâm trường nói, ta không phải đang gọi ngươi luyện võ sao? Luyện võ không phải một sớm một chiều là có thể thành, cần phải kiên trì bền bỉ. Hắn còn chưa nói còn, Hứa Phi Yên liền ngắt lời nói, ba ba, ta không phải muốn học võ, ta muốn học ngươi phi thiên kỹ năng. Nàng mong đợi nhìn về phía Hứa Hạo. Học tập võ đạo nghĩ siêu việt Hứa Ngạo Thiên, vĩnh viễn không có khả năng, chỉ có thể tìm Hứa Hạo học một ít đặc thù bản lĩnh, cũng tỉ như ngự kiếm phi hành, thao túng lôi điện. Phi Yên a, không phải ta không dạy ngươi, thật sự là. Hứa Hạo nói đến đây dừng lại. Ngự kiếm phi hành, còn có những thứ kia năng lực đặc thù đều là hệ thống giúp được. Hắn không có cách nào dạy cho con gái nhóm. Nói lên có thể đối phó nhân vật chính thủ đoạn mới chỉ có lại thêm ra tới một người. Tu tiên, giáo chúng nữ nhi tu tiên. Nhưng này tờ mờ giờ chỉ song tu công pháp a giáo chúng nữ nhi song tu còn hành. Hứa Hạo kiểm tra bắt đầu âm dương trường sinh quyết, cùng còn lại tu tiên công pháp cần linh căn bất động. Bộ công pháp kia chỉ cần tìm được trong cơ thể có thể thu nạp linh khí tiết điểm, xây dựng trường sinh hình ảnh là có thể tu tiên, không có hạn chế, có thể dạy cho con gái nhóm. Hơn nữa dạy sau đó cũng không nhất định phải muốn song tu, chỉ bất quá tự mình tu luyện tốc độ là song tu một không đến mà thôi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ là cái này xây dựng trường sinh hình ảnh cần tứ chi tiếp xúc, còn không phải là tay trong tay đơn giản như vậy. Thích hợp sao? Không thích hợp chẳng lẽ liền không dạy cho con gái nhóm? Nhìn lấy các nàng trăm năm phía sau chết già, làm cho các nàng tự quyết định a. Vì vậy Hứa Hạo nói rằng, ta xác thực có thể dạy ngươi, bất quá điều kiện có chút hơi khó, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hứa Phi Yên không chút do dự gật đầu, ta nguyện ý. Chương 493, truyền thụ nữ nhi tu tiên công pháp, không ngăn nổi mê hoặc. Chủ nhân đến lạp. Chương 493, truyền thụ nữ nhi tu tiên công pháp, không ngăn nổi mê hoặc. Chủ nhân đến lạp thấy Hứa Phi Yên thốt ra nguyện ý, Hứa Hạo nói rằng, đây là một bộ đặc thù tu tiên công pháp, không chỉ có thể để cho ngươi biến cường, còn có thể kéo dài thọ mệnh, có tỷ lệ trường sinh. Hứa Phi Yên trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái gì? Thật có thể giống như tiểu thuyết bên trong như vậy tu tiên? Tuy là xem Hứa Hạo ngự kiếm phi hành, xuất ra như vậy nhiều đồ tốt, nàng suy đoán Hứa Hạo ở tu tiên, nhưng giờ khắc này biết được chân tướng, còn là không miễn khiếp sợ. Vừa nghĩ tới tu luyện có thể trường sinh, nàng hô hấp dồn dập, trái tim cũng là gia tốc nhảy lên. Nếu như cả nhà bọn họ nhân tu luyện, bắt đầu chẳng phải nhưng là vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mong đợi nhìn lấy Hứa Hạo. "Ba ba, ta muốn học." Hứa Hạo khoát khoát tay. "Ngươi đừng vội bằng lòng, tu tiên công pháp tên là Trường Sinh Quyết, cùng luyện võ hoàn toàn bất đồng. Ta cần ở trong cơ thể của ngươi tìm được hấp thu linh khí tiết điểm, tiến tới xây dựng trường sinh hình ảnh, khó tránh khỏi có tứ chi tiếp xúc, cái này, ngươi hiểu không?" Hứa Phi Yên như có điều suy nghĩ. Sau khi phản ứng, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, tim đập rộn lên. Một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là có thể tu tiên, tin tức xấu là muốn tiến hành tứ chi tiếp xúc. Tuy là phía trước tay bắt tay trường học thời điểm, cũng là tứ chi tiếp xúc, nhưng cái này rõ ràng không giống với. Hứa Phi Yên do dự một chút, vấn đạo: "Ba ba, ngươi dạy qua tỷ tỷ và bọn muội muội rồi sao?" "Không có. Cái kia Tô Mụ 76 linh đâu?" "Phía trước linh thạch thiếu thốn, ta gần nhất góp nhặt một ít, dự định gần nhất truyền thụ cho nàng." Hứa Phi Yên trong lòng một mảnh luận ma, một bên là biến cường cùng trường sinh mê hoặc, một bên là xấu hổ cùng xấu hổ. Cuối cùng, ở nhiều lần cân nhắc phía sau, nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. "Ba ba, ta quyết định, ta muốn học." Nàng nghĩ xong, vô luận là nghĩ đến về sau trường sinh, vẫn là biến cường phía sau, ba 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 giáo huấn Hứa Ngạo Thiên, nàng đều muốn học. Hơn nữa tứ chi tiếp xúc mà thôi, nàng đều không chỉ một lần cảm thụ qua Hứa Hạo cường đại. Điểm ấy tiếp xúc tính là gì? Cũng không phải là phát sinh loại quan hệ đó. Suy nghĩ một chút, nàng đã nghĩ mở. "Ngươi thật quyết định?" Hứa Hạo trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Hứa Phi Yên trọng trọng gật đầu. "Vậy ngươi về phòng trước chuẩn bị, ta sau đó đi tìm ngươi." "Chuẩn bị cái gì?" Hứa Phi Yên mở ra, lập tức nghĩ đến muốn xây dựng trường sinh hình ảnh sự tình, khuôn mặt xoát một cái hồng đấu, lên tiếng, đội vã trở lại gian phòng của mình. Trên thực tế ở thư phòng cũng được. Hứa Hạo đẩy ra nàng, là muốn trước trên người mình lục lọi thí nghiệm một chút. Hắn tính hạ tâm, trên người mình tìm được những thứ kia linh khí tiết điểm, sau đó xây dựng trường sinh hình ảnh. Sau khi hoàn thành, hắn lấy ra một khối linh thạch tu luyện. Tuy nói không cần song tu cũng có thể tu hành, nhưng tốc độ tu luyện này thực sự không dám kiến tạo. Cảm thấy không thành vấn đề, Hứa Hạo mới đi tới Hứa Phi Yên gian phòng. Lúc này, Hứa Phi Yên nằm ở trên giường, chăn đem toàn thân che phủ kín, gần lộ ra một tấm hồng phát phát hai má, trong mắt lộ ra ngượng ngùng cùng khẩn trương. Hứa Hạo ở giường bên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: "Phi Yên, ngươi chuẩn bị xong chưa?"
Chuẩn bị xong.
Hứa Phi Yên thanh âm yếu mấy không thể nghe thấy. Hứa Hạo hít vào một hơi, bắt đầu tìm kiếm hấp thu linh khí tiết điểm, xây dựng trường sinh hình ảnh. Ken. Hứa Phi Yên tâm tình khẩn trương, tâm tình giá trị 888 ken. Hứa Phi Yên tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 999 ken. Cái này một tìm chính là nửa ngày. Vốn là nguyện ý không dùng được thời gian dài như vậy, thế nhưng Hứa Hạo phát hiện tâm tình giá trị tăng trưởng rất nhanh, liền hơi chút kéo dài như vậy điểm. Tuyệt đối không phải bởi vì không bỏ gì đó. Hắn không phải người như vậy. Hứa Hạo thu tay về, lấy ra mấy khối linh thạch đưa cho Hứa Phi Yên. "Tốt lắm, ngươi nếm thử tu luyện một chút, chiếu theo ta ở bên trong cơ thể ngươi xây dựng trường sinh hình ảnh, vận chuyển chu thiên." Hứa Phi Yên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám cùng Hứa Hạo đối diện. Nàng tiếp nhận linh thạch, sau đó tập trung tinh thần, dựa theo Hứa Hạo nói làm. Lúc đầu nàng không rõ vì sao, hoài nghi có phải hay không xảy ra vấn đề, bởi vì Hứa Phi Yên không cảm giác được chút nào biến hóa. Nhưng liền tại nàng vận chuyển mấy cái chu thiên phía sau, một tia tinh vi rồi lại rõ ràng chân khí ở trong người nảy sinh. Hứa Phi Yên mừng rỡ vô cùng, kích động hô: "Ba ba, ta thành công." Nhìn nàng cái kia kích động dáng dấp, Hứa Hạo mỉm cười gật đầu, giúp nàng phủ thêm nhất kiện quần áo. Hứa Phi Yên chậm rãi an tĩnh lại. Hứa Hạo biểu tình nghiêm túc, dặn dò: "Đây là chúng ta Hứa gia bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, một ngày tiết lộ, có thể sẽ mang đến cho chúng ta khó có thể tưởng tượng tai họa. Hứa Phi Yên biết nghiêm trọng tính, nàng gật đầu. Ba ba, ngươi yên tâm, ta biết sự tình nặng nhẹ. Đối với độ hảo cảm ở 90 trở lên chúng nữ nhi, Hứa Hạo cũng rất yên tâm. Căn dặn nàng phải thật tốt tu luyện sau đó, liền rời khỏi phòng. Một cá nhân tu luyện nhưng là rất chậm, nghĩ phải dựa vào chính mình tu luyện trường sinh căn bản không khả năng, còn phải là song tu. Còn như phía sau Hứa Phi Yên phát hiện tu luyện chậm, có nghĩ là tăng thêm tốc độ tu luyện. Hứa Hạo cũng để cho chính các nàng chọn. Bất quá hắn cảm thấy chúng nữ nhi không đỡ được trường sinh mê hoặc. Hứa Phi Yên ngồi một mình ở trong phòng, sắc mặt không phải biến hóa, tâm từ bằng ngàn. Màn đêm buông xuống, người một nhà ngồi quanh ở trước bàn ăn hưởng dụng bữa cơm. Hứa Phi Yên hiện ra lòng có chút không yên. Vội vã sau khi cơm nước xong, liền về tới gian phòng của mình, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dẫn tới bọn tỷ muội một trận vô cùng kinh ngạc. Lại ngủ sớm như vậy? Hứa Hạo đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Chính hắn lại đối với tu tiên lại không gấp như vậy. Đây chính là song tu công pháp a. Hứa Phi Yên tân khổ tu luyện mấy ngày mấy đêm, còn không bằng hắn cùng nữ nhân ngủ một giấc. Chương 493, chương 493, chờ hắn giáo Tô Vãn Thu tu tiên phía sau, tin tưởng không được bao lâu, Hứa Phi Yên sẽ phát hiện. Hứa Hạo như trước giống như thường ngày, cùng chúng nữ nhi nói chuyện tiếng, xem TV, thẳng đến lúc ngủ gian. Cùng ôm lấy Tiểu Hoàng Nhi Tô Vãn Thu cùng nhau đi vào phòng ngủ chính. Đang dỗ ngủ Tiểu Hoàng Nhi sau đó, Hứa Hạo nói với Tô Vãn Thu nổi lên chuyện tu tiên. Tô Vãn Thu cả kinh trừng mắt cầu ngây người. Dĩ nhiên có thể tu tiên, còn có thể trường sinh bất lão. Thật bất khả tư nghị. Đồng thời, trong lòng nàng bị mừng rỡ tràn đầy, Hứa Hạo nguyện ý mang nàng cùng nhau tu tiên. Lúc này không chút do dự thỉnh cầu Hứa Hạo dạy nàng. Hạo ca, chủ nhân, ba ba, ta muốn học. Nhìn nàng vội vàng dáng dấp, Hứa Hạo cười rồi. Muốn tu luyện, cần trước tiên ở trong cơ thể xây dựng trường sinh hình ảnh. Đều là vợ chồng, Tô Vãn Thu thản nhiên thay quần áo, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Hạo thủ pháp thành thạo, trường sinh hình ảnh rất nhanh xây dựng hoàn thành. Tiếp lấy, hắn lấy ra mấy khối linh thạch đặt ở đầu giường. Cùng Tô Vãn Thu bắt đầu âm dương trường sinh quyết chân chính tu luyện. Cả đêm đi qua, Tô Vãn Thu không chỉ không có bề bại, ngược lại đặc biệt tinh thần, trong cơ thể còn nhiều hơn một cỗ chân khí. Nếu không phải là sợ hư mất, còn có thể tiếp tục nữa. Tô Vãn Thu có chút ngộng. Cứ như vậy đem tiên cho sửa, nàng đều không biết mình tu luyện thế nào. Cái này cũng quá tốt rồi a. Nam tu tiên còn hành, còn không cần lo lắng tu tiên làm lỡ công tác. Nếm được tu tiên ngon ngọt. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Hạo chằn chọc với nữ nhân trong lúc đó, xây dựng trường sinh hình ảnh, làm cho các nàng cũng bước trên tu tiên chi lộ. Hôm nay Hứa Hạo đi tới Tần gia. Tần gia cũng là đỉnh lưu gia tộc một trong, tài sản vượt lên trước ngàn ước. Vốn là ở Hứa Hạo dưới sự dẫn đường, Tần gia bị nhân vật chính trả thù, xuất hiện đại lượng nguy cơ, tài sản ngâm nước nghiêm trọng. Sau lại, Tần gia trưởng nữ Tần Vô Buồn vì cho đệ đệ cùng phụ thân báo thù, tìm tới Hứa Hạo. Vì đã động Hứa Hạo, nàng bỏ đi tôn nghiêm, không tiếc hiến thân đem đổi lấy biệt thủ. Ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp, Tần gia dần dần khôi phục nguyên khí. Trải qua Hứa Hạo đã qua một năm điều giáo, Tần Vô Buồn đã triệt để thần phục. Biết được Hứa Hạo phải tới tin tức, Tần Vô Buồn chọn lựa một bộ sở thích trang phục nữ bộ. Đứng ở trước gương, sửa sang lại chính mình trang điểm ra mặt, muốn bằng mỹ tư hình thái nên tiếp Hứa Hạo. Làm Hứa Hạo xuất hiện ở trước cửa, nàng nhanh chóng mở cửa ra, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Chủ nhân, ngươi tới rồi." Sau đó, nàng chậm rãi quỳ xuống, vì Hứa Hạo thay giày. Bởi vì Hứa Hạo không chỉ có giúp nàng báo thù, còn để cho nàng trọng trấn Tần gia, Tần Vô Buồn rất là cảm kích. Sở dĩ cũng đặc biệt lấy lòng Hứa Hạo, thường thường chơi chút nhiều kiểu mới. Hứa Hạo sờ sờ nàng hồ ly đôi, đi vào nhà, hắn ngăn tại nhà mình giống nhau, đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Tần Vô Buồn tựa như một vị chân chính hầu gái, cấp tốc bưng tới nước trà, đưa tới Hứa Hạo trước mặt. Tiếp lấy, nàng giúp vào Hứa Hạo trong lòng, ủy khuất ba ba nói: "Chủ nhân, ngươi cũng rất lâu không đến xem ta." Hứa Hạo một bên thích trí uống trà, một bên đưa tay gãi cằm của nàng, cùng đùa sủng vật giống nhau. "Không phải ngươi nói muốn làm sự nghiệp sao? Ta muốn là mỗi ngày tới tìm ngươi, ngươi chịu được à?" Nghĩ đến Hứa Hạo cường đại, Tần Vô Buồn rụt cổ một cái, cắn răng nói: "Ta có thể chịu được nổi, phải không? Như thế này chúng ta nghiệm chứng một chút, trước cho ngươi đến cái món ăn khai vị." Tần Vô Buồn lật cái quyến rũ bạch nhãn, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục đấm bóp. Hứa Hạo một bên uống trà một bên hưởng thụ, được không khoái hoạt. Uống xong trà, Tần Vô Buồn không kịp chờ đợi thời điểm, lại bị Hứa Hạo ngăn trở. Ở trên người nàng xây dựng bắt đầu trường sinh hình ảnh. Đang nghe Hứa Hạo sau khi giải thích, Tần Vô Buồn kích động không thôi. Hứa Hạo lại muốn mang nàng cùng nhau trường sinh. Nàng kích động đến tình khó tự kiềm chế. "Chủ nhân, ta muốn cho ngươi sinh hài tử." "Vậy ngươi liền phải cố gắng tu luyện không tuyến nguyệt." Một đảo mắt liền tới buổi tối. Tần Vô Buồn thần thái sáng láng, nàng cảm giác mình còn có thể, thế nhưng thể chất theo không kịp, không thể không dừng lại. Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, Tần Vô Buồn đứng dậy đi tới chủ phòng, vì Hứa Hạo làm bỗng nhiên ái tâm bữa cơm. Dùng cơm trong lúc, Tần Vô Buồn giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo vấn đạo. "Hạo ca, hậu thiên đầu tư phong hội, ngươi có đi không tham gia?" Hứa Hạo nhíu mày, nghi ngờ nhìn lấy nàng. "Ngươi làm sao sẽ hỏi việc này?" "Đầu tư phong hội, danh như ý nghĩa chính là một số người có tốt hạng mục, thế nhưng trong tay khuyết thiếu tài chính, cần tìm lao bản đầu tư. Trái lại, lao bản trong tay có tiền, lại không có gì hay hạng mục, cũng cần tìm kỹ hạng mục bỏ tiền. Đương nhiên cũng có lao bản nghĩ tại phong hội bên trên tìm được đồng bạn hợp tác. Đây là ý kiến hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Bất quá thân phận đến bọn họ tình trạng này, những thứ kia hạng mục căn bản không dẫn nổi chú ý của bọn họ. đồng bạn hợp tác cũng không thiếu, cơ hội là những thứ kia đồng bạn hợp tác cấp tới tìm hắn nhóm hợp tác. Vậy còn cần phải đi phong hội bên trên tìm à? Những đầu tư này phong hội, hắn rất sớm đã không tham gia, lại càng không có người nhắc nhở hắn tham gia. Tần Vô Buồn lại không ba vào lúc này nhắc tới, không thể không nói có chút kỳ quái. Tần Vô Buồn để đũa xuống, giải thích: nguyên lai là nàng ở Đế Đô một cái bạn thân, muốn tới Ma Đô tìm Hứa Hạo nói chuyện hợp tác. Đúng lúc Hậu Thiên có cái đầu tư phong hội, liên hỏi bắt đầu nàng, Hứa Hạo sẽ hay không tham gia. Nói đến đây, Tần Vô Buồn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói bổ sung: ta người bạn tốt kiệt nhưng là rất đẹp a. Hứa Hạo cười hỏi: có người xinh đẹp. Tần Vô Buồn trong lòng dâng lên một cố ghen tuông, nhưng vẫn là tự hào nói: trước đây chúng ta không sai biệt lắm, hiện tại có chủ nhân làm dịu, ta nhất định phải càng xinh đẹp. Đoán được Hứa Hạo tâm tư, nàng nhịn không được cười nói: chủ nhân, ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý, nàng đây mới thật sự là công việc điên cuồng. Trong mắt ngoại trừ công tác, liền không có còn lại, ngươi không có cơ hội. Hứa Hạo chẳng biết có được không cười cười: công việc gì cuồng, băng sơn mỹ nhân, chán ghét nam tính chứng người bệnh. Đến trong tay hắn, không phải cũng phải ngoan ngoãn kêu ba ba. Hứa Hạo phách nàng một cái, trêu nói: ngươi lúc đó chẳng phải cái công việc điên cuồng. Ngẫm lại vừa rồi ngươi gọi là nhiều lắm vui mừng. Tần Vô Buồn mặt đỏ đứng lên, gắt giọng: chủ nhân chán ghét. Sau đó, nàng lần nữa nhìn lấy Hứa Hạo, trong mắt mang theo vẻ mong đợi: chủ nhân kia ngươi tham gia hay không tham gia? Hứa Hạo trầm tư một lát sau nói: đi xem cũng được. Cùng Tần Vô Buồn giống nhau xinh đẹp mỹ nữ, hơn phân nửa cũng là một cái nữ chủ. Là nữ chủ hắn liền sẽ không bỏ qua. Chương 494, há hốc mồm. Mới xuất hiện nhân vật chính. Có thể nữ chủ đều mang thai á? Chương 494, há hốc mồm. Mới xuất hiện nhân vật chính. Có thể nữ chủ đều mang thai a? Một ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hôm nay quảng trường thời đại rất náo nhiệt. Mỗi năm một lần đầu tư phong hội sẽ tại nơi đây cử hành. Ánh nắng từng bước nóng bỏng, quảng trường sôi trào. Chu vi hội tụ đoàn người càng ngày càng nhiều. Tiếng huyên náo liên tiếp. Ngoa tạo. Cái kia ăn mặc màu xám đậm định chế tây trang, mang kính mắt gọt vàng, không phải là Chí Viễn tập đoàn lão tổng Trương Thành sao? Dưới cờ sản nghiệp liên quan đến nhiều cái lĩnh vực, lần này tới tham gia đầu tư phong hội, nhất định là có đại động tác. Một vị tuổi trẻ tài chính hành nghề giả ánh mắt chiếu sáng, kích động đối với bên cạnh đồng bạn nói rằng: đúng đúng, còn có cái đầu kia phát có chút hoa dâm, nhưng khí chẳng mười phần lão nhân, là hàng đạt đến tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Vĩ Vân a. Hắn ở truyền thống nghề chế tạo nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng, hai vị này đại lão cư nhiên đồng thời xuất hiện ở nơi này, thực sự là hiếm thấy. Đồng bạn cũng hưng phấn đáp lại, cái cổ đưa lão trưởng. Nỗ lực suy nghĩ nhiều xem vài lần những thứ này trong ngày thường, chỉ có thể ở tài chính và kinh tế tạp chí bịa nhìn thấy đại nhân vật. Những đại lão bản kia nhóm đâu, mỗi người mặt hàm mỉm cười, bước tiến ung dung tự tin. Chí Viễn tập đoàn lão tổng Trương Thành vừa bước vào quảng trường, hàng đạt đến tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Vĩ Vân liền cười tiến lên đón. Trương tổng, hồi lâu tìm không thấy, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Triệu Vĩ Vân dẫn đầu vươn tay. Trương Thành cũng đội vàng đưa tay cầm, trên mặt chất đầy tiểu ý: Triệu lão, ngài thân thể vẫn là như vậy cường tráng, ta cũng không dám ở trước mặt ngài xương lâu a. Ngài mới là hành nghiệp thường thanh thụ. Hai người hàn huyên thời gian, trung quanh đèn loang loáng không ngừng tiếp thước. Các truyền thông đều tranh đoạt từng giây chóp nã chân quý hình ảnh 673 theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều các lão bản lần lượt đặt đến. Tinh diệu khoa học kỹ thuật tuổi trẻ tổng tài Tô Biễn, một thân giản lược mà không mất cách điệu bạch sắc tây trang, ở trong đám người phá lệ thấy được. Hắn mới vừa xuất hiện, liền đưa tới một trận thấp giọng kinh hô: hoa, đó chính là Tô Biễn a. Tinh diệu khoa học kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của hắn ngắn ngủi mấy năm liền trở thành khoa học kỹ thuật tân quý, đơn giản là buôn bán kỳ tài. Tô Biễn dường như sớm thành thói quen những ánh mắt này, chỉ là lễ phép gật đầu ý bảo. Sau đó bước nhanh về phía trước cùng còn lại các lao tổng chào hỏi: Trần tổng, ngài hậu cần đế quốc gần nhất lại quyết trương không ít bản đồ a. Tô tổng nói đùa, còn phải hướng các ngươi những thứ này khoa học kỹ thuật thế lực mới học tập sáng tạo tư duy a. Phe làm chủ mặt tươi cười xuyên toa ở trong đám người, mời các vị các lão bản đi trước hội trường đại sảnh ngồi xuống. Lúc này lại có một chiếc xe sang trọng lái tới, đứng ở cửa hội trường. Cửa xe mở ra, trước tiên chiếu vào đám người tầm mắt là một đôi thon dài trắng non đùi đẹp. Ngay sau đó, một vị nữ tử từ trên xe chầm chậm xuống, nàng khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, phản phất là thượng tiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tóc dài rũ xuống phía sau, mặc quần áo giản lược nhưng không mất cao quý quần dài, vừa đúng cắt tỉa, đưa nàng cái kia có lồi có lõm vóc người triển lộ không bỏ sót. Vòng eo không đủ một nắm, trong lúc đi làn váy nhẹ phẩy, lại tựa như từ trong tranh đi ra. Nhưng mà trên người nàng lấy một loại thanh lãnh khí chất, cự người ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, chỗ tài xế ngồi cửa cũng cấp tốc mở ra. Một vị lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên đi xuống xe. Hắn dáng người cao ngất, nhãn thần thâm thúy sắc bén, đứng cách nữ nhân không phải, BKFG, xa vị trí. Chỗ đứng góc độ cực kỳ xảo diệu. Một ngày có người đối với nữ nhân có gây rối cử chỉ, hắn có thể cấp tốc làm ra phản ứng, thực thi bảo hộ biện pháp. Đoàn người lập tức bị nữ nhân hấp dẫn, thán phục, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Hoa tắc, thật có khí chất mỹ nữ. Như vậy dung mạo cùng vóc người, mặc dù cùng chúng ta Ma Đô mấy vị kia tiếng tăm lừng lẫy nữ tổng tài so sánh với, cũng không kém chút nào à. Một người trẻ tuổi mắt mở thật to, vẻ mặt hết lòng yêu mến màu sắc, tán thán lên tiếng: hắc hắc, các ngươi xem, nàng ở nhìn chung quanh giống như đang tìm cái gì, sẽ không phải là đang tìm ta à? Một cái chính mình cảm giác hài lòng thanh niên mong đợi nói: ha ha, ngươi vóc người không lớn, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Bên cạnh có người không chút lưu tình dội nước la nói. Mọi người nhất thời cười vang đứng lên. Ngọc vị ương đối với nghị luận của chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, không thấy được muốn thấy được người. nàng nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng chính là Tần Vô Buồn nói với Hứa Hạo bản thân. Lần này từ Đế Đô đi tới Ma Đô, là muốn tìm Hứa Hạo nói chuyện hợp tác. Lúc này, phe làm chủ cười rạng rỡ tiến lên đón, dẫn dắt Ngọc Vị Ương hướng đại sảnh đi tới. Lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên nhắm mắt theo đuổi theo ở phía sau. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở cửa phòng khách phía sau, chỉ để lại bên ngoài còn đang nghị luận đám người. Đầu tư phong hội là quan phương tổ chức, vì xúc tiến Ma Đô phát triển, mời một ít lão bản, nhưng chưa lấy được thư mời lão bản cũng là có thể đến đây. Ma Đô buôn bán trong vòng đều đối vị này mời đến tới, khí chàng không tầm thường mỹ nữ xí nghiệp gia hiếu kỳ. Thẳng đến bọn họ chứng kiến Ngọc Vị Ương đăng ký tin tức, Ngọc Thị khoa học kỹ thuật tổng tài 494, đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là Đế Đô Ngọc gia thiên kim. Không lâu mới chỉ có thăng nhiệm tổng tài, không ít người tâm tư sinh động lên, muốn cùng vị này Đế Đô Ngọc gia thiên kim làm quan hệ tốt. Tinh diệu khoa học kỹ thuật cái kia vị tuổi trẻ tổng tài Tô Viễn ngồi không yên, lộ ra một cái tự nhận là không gì sánh được nụ cười mê người, hướng ngồi một mình ở một bên Ngọc Vị Ương đi tới. Đi tới gần, Tô Viễn ngữ khí hiền hòa nói: "Ngọc tổng, ngươi tốt, ta là Tinh diệu khoa học kỹ thuật Tô Viễn, ngưỡng mộ đã lâu Ngọc Thị khoa học kỹ thuật đại danh. Nguyên bản là kế hoạch gần nhất đi trước Đế Đô Ngọc Thị giao lưu, không nghĩ tới chúng ta trước giờ ở chỗ này trước giờ gặp nhau, quả thật chuyện may mắn." Ngọc Vị Ương chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái. Tô Viễn dừng một chút, nói tiếp: "Không biết Ngọc tổng lần này đến Ma Đô vì chuyện gì? Có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Ở nơi này địa giới, ta còn tính có một chút mạng giao thiệp." Ngọc Vị Ương tư thế ngồi ưu nhã, nàng đôi môi khẽ mở, ngựa khí không mặn không nhạt. "Cảm ơn, không cần." Thái độ có thể nói là lạnh nhạt. Nếu như là buôn bán hợp tác, nàng có thể hảo ngôn giao lưu. Nhưng loại này tán tỉnh, nàng từ trước đến nay bất tiết nhất cố. Tô Viễn sắc mặt cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng hắn nhưng không cam lòng, chấn định lại phía sau, tiếp tục nói: "Ngọc tổng, ngài khả năng còn không hiểu rõ lắm, chúng ta Tinh diệu khoa học kỹ thuật ta gần nhất mới bắt xuống một người đại hạng mục, cùng rất nhiều bản địa xí nghiệp đều có chiều sâu hợp tác, nói không chừng về sau hai nhà chúng ta cũng có dắt tay cơ hội đâu." "Thật sao? Cái kia trước chúc mừng." Ngọc Vị Ương không nhịn được thuận miệng có lệ. Nàng không thèm để ý, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trước cửa, đang đợi Hứa Hạo xuất hiện. Tô Viễn cũng nói, lại tung một cái trọng tâm câu chuyện: "Ngọc tổng, ta nghe nói ngươi thích nghệ thuật, Ma Đô gần nhất có một hồi thịnh đại triển lãm tranh. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta..." Lời còn chưa nói còn, Ngọc Vị Ương ngắt lời nói: "Ta không có hứng thú." Tô Viễn đụng rồi một mũi cho, chỉ có thể phẫn nộ ly khai. Đám người đều ở đây chú ý tình huống của bên này. Thấy Ngọc Vị Ương đối với Tô Viễn đều thái độ lạnh nhạt, bọn họ đều bỏ đi chân mày, không có đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Dần dần, trong đại sảnh người đến càng nhiều. Bọn họ hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc nhãn thần giao hội, truyền lại các loại tin tức. Phe làm chủ người phụ trách kiểm tra khách quý danh sách, lần này mời các giới buôn bán đại lao không một vắng họp. Dựa theo nước chảy, kế tiếp để cho những người lãnh đạo diễn thuyết, làm cho này chàng đầu tư phong hội mở màn. Liên tại lúc, cửa đại sảnh truyền đến một trận huyên náo tiếng huyên náo. Trên đài những người lãnh đạo không khỏi cau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Tại dạng này trang trọng trường hợp, là ai không hiểu quy củ? Xoát xoát xoát. Đại gia theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này nhìn một cái, nhưng lại làm cho bọn họ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chỉ thấy Hứa Hạo chậm rãi đi vào đại sảnh. "Hứa Hạo, Ma Đô thủ phủ, buôn bán thần thoại. Ảnh hưởng lực sớm đã thâm nhập lòng người. Ở đây vô luận là kinh nghiệm xa trường đại lão bản, vẫn là đầy bụng kinh luân chuyên gia học giả, cái nào không biết hắn." Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết, đám người theo bản năng nín thở. Biểu hiện trên mặt ngoại trừ kinh ngạc hay là sai ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, giống như Hứa Hạo cái này dạng đứng ở thương giới đỉnh phong nhân vật truyền kỳ, cư nhiên sẽ đích thân tới trận này đầu tư phong hội. Phe làm chủ những người lãnh đạo xuất chức lấy lại tinh thần, bọn họ cười rạng rỡ, đội vàng tiến lên liên tiếp, trong thanh âm mang theo khó che giấu kích động: "Hứa tổng, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a." Hứa Hạo cười khoát khoát tay: "Ta chính là qua đây tùy tiện nhìn, các ngươi vội vàng các ngươi, không cần phải xen vào ta." Nhưng mà bọn họ sao lại dám thực sự đối với Hứa Hạo không quan tâm? Đây chính là có thể chi phối toàn bộ thương giới cách cục đại nhân vật. Một phen sau khi thương nghị, bọn họ đem Hứa Hạo mời tới chủ tọa. Hứa Hạo cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn quét đứng lên, ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vô Buồn nói người bạn tốt kia. Rất nhanh, hắn liền thấy được trong đám người một đạo tịnh lệ thân ảnh. Nhân vật: Ngọc Vị Ương thân phận: Ngọc Thị khoa học kỹ thuật tổng tài, tuyệt thế cường lòng hỗn đô thị nữ chủ mỹ lực, 95, mắt trị số 100, lực lượng 13, thường nhân 10, thể chất 12, thường nhân 10, tinh thần 14, thường nhân 10, hảo cảm 10. Chương 495, mới nữ chủ không tốt công lược, đây chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc biệt. Chương 495, mới nữ chủ không tốt công lược, đây chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc biệt. Phe làm chủ những người lãnh đạo rất kích động. Hứa Hạo có thể dự họp trận này từ bọn họ cử hành phong hội, không thể nghi ngờ biết trên diện rộng lạm thăng trận này buôn bán phong hội, tại nghiệp giới hàm kim lượng cùng lực ảnh hưởng. Một cái lãnh đạo không kềm chế được nội tâm khát vọng, thận trọng để sát vào Hứa Hạo, nhẹ giọng hỏi: "Hứa tổng, chào mừng ngài đến lần này phong hội, người xem có thể hay không nói cho đại gia hai câu? Các vị ở tại đây đều đối ngài kính ngưỡng đã lâu, khát vọng có thể được ngài chỉ đạo." Hứa Hạo thoáng suy tư một chút, sau đó gật đầu: "Có thể." Theo phong hội chính thức bắt đầu, vị lãnh đạo kia hưng phấn cao giọng nói: "Mọi người khỏe, hoan nghênh các giới tinh anh, hành nghiệp nhân tài kiệt xuất tới tham gia lần này đầu tư phong hội. Hiện tại, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, hoan nghênh Hứa tổng đến chỉ đạo." Vừa dứt lời, Trong đại sảnh những thứ kia trong ngày thường uy phong bắt diện các đại lão bản, dồn dập dùng sức vỗ tay. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tâm tình kích động. Hứa Hạo hơi giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng xuống tới. Sau đó nhạt mở miệng cười. Chỉ đạo thì không dám, ta nói đơn giản hai câu a. Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều bệnh thai ngươi đoá, hết sức chăm chú nghe. Theo thời đại phát triển, thương giới cũng là hay thay đổi, chúng ta không thể bèn bèn thỏa mãn với hiện hữu thành tựu cùng hình thức. Hứa Hạo ánh mắt đảo qua đám người, nói tiếp. Đối với đầu tư, nhãn quan cùng quyết sách tuy trọng yếu, nhưng càng không thể thiếu chính là đối với tương lai xu thế thấy rõ cùng nắm chặt. Kỹ thuật mới quật khởi, như trí tuệ nhân tạo, lượng tử tính toán chờ, các loại đang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trọng tố từng cái hành nghiệp. Chúng ta không thể sợ hãi biến cách, mà hẳn là chủ động tiếp thu, từ đó tìm kiếm mới cơ hội làm ăn cùng điểm đột phá. Dưới đài các đại lão bản dồn dập gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bọn họ biết rõ Hứa Hạo nói cũng không nói xuông, mà là ở trải qua quan trường chìm nổi phía sau tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Còn nữa, hợp tác cùng có lợi mới là lâu dài chi đạo. Xí nghiệp trong lúc đó không lẽ vẹn vẹn cực hạn với cạnh tranh, càng ứng với tìm kiếm ưu thế bổ sung, cộng đồng khai thác thị trường. Tựa như một cái dây chuyền sản nghiệp bên trên từng cái phân đoạn, chỉ có chặt chẽ tương liên, hiệp đồng phát triển, tài năng mới có thể ở toàn cầu kinh tế sóng chiều chung đứng ở thế bất bại. Hứa Hạo lời nói nói năng có khí phách. Lúc này, vốn chỉ là ôm lấy quan vọng thái độ một ít lao bản nhóm, trong lòng cũng nổi lên sóng lớn. Bọn họ ý thức được, trận này phong hội có lẽ sẽ trở thành bọn họ buôn bán đời sống một cái trọng yếu bước ngoặt. Hứa Hạo xuất hiện, càng là vì bọn họ đốt sáng lên một chiếc đi về phía trước ngọn đèn sáng. Hứa Hạo dừng lại một chút. Cuối cùng, ta muốn nói, vô luận buôn bán hoàn cảnh như thế nào biến hóa, thành tín cùng xã hội trách nhiệm thủy chung là xí nghiệp cơ thạch. Một cái mất đi uy tín xí nghiệp, đã định trước không cách nào đi được lâu dài. Mà tích cực gánh chịu xã hội trách nhiệm, tặng lại xã hội, cũng đều vì xí nghiệp thắng được càng nhiều hơn tôn trọng cùng chống đỡ. Xôn xao, trong đại sảnh bạo nổ phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, là đám người đối với Hứa Hạo kính ý cùng cảm kích, cũng là đối với lời nói nhận đồng. Tiếng vỗ tay kết thúc, từ những người lãnh đạo nói chuyện. Những người lãnh đạo nói, kế tiếp chính là chuyển động cùng nhau phân đoạn, có thể hay không đạt thành đầu tư mục đích, toàn bộ nhờ riêng phần mình khẩu tài cùng năng lực. Trong đám người, Mộc Vị Ương đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt tập trung ở trên người Hứa Hạo. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Hứa Hạo đi tới. Trong đại sảnh, mọi người thấy lại tựa như ở riêng phần mình nói chuyện với nhau. Có thể dư quang của khỏe mắt tuy nhiên cũng thường thường phiêu hướng Hứa Hạo, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ là có thể cấp tốc làm ra an bài. Có người phát hiện Mộc Vị Ương đi hướng Hứa Hạo, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ở đây ai không muốn định bợ lấy lòng Hứa Hạo? Nếu có thể cùng Hứa Hạo đạt thành quan hệ hợp tác, vậy đơn giản là nhất phi trùng thiên. Nhưng mà, bọn họ cùng Hứa Hạo sự chênh lệch giống như hồng câu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Căn bản không xứng cùng Hứa Hạo đối thoại. Mộc Vị Ương đi tới gần, lộ ra vẻ tươi cười. "Hứa tổng, ta là Mộc Thị Khoa học Kỹ thuật tổng tài Mộc Vị Ương, chẳng biết có được không cùng ngài nói chuyện." Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mộc Thị Khoa học Kỹ thuật hắn biết, trọng điểm chìm nghiên cứu. Tuy nói Mộc gia gia sản cũng có mấy chục tỷ, có thể tại lớn như vậy đế đô, cũng chỉ có thể coi là một cỡ trung gia tộc mà thôi. Hứa Hạo lông mày nhướng lên, ngươi là không sầu bằng hữu. Mộc Vị Ương gật đầu. Ta và Vô Ưu là bạn học, sau khi tốt nghiệp cũng cùng nhau sáng quá nghiệp. Hứa Hạo cười nói. Nếu như thế, vậy tâm sự a. Hứa tổng mời. Mộc Vị Ương đưa tay ý bảo phương hướng. Trong lòng nàng kinh hỉ. Nguyên bản nàng cho rằng, lấy Hứa Hạo thân phận địa vị, muốn gặp được hắn đều khó. Cho dù có hạnh gặp được, muốn cùng với nàng nói chuyện hợp tác, càng là không dễ dàng. Không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Cái này tựa hồ cũng là bởi vì bạn thân Tần Vô buồn duyên cớ. Liên tại Mộc Vị Ương cùng Hứa Hạo xoay người đi hướng một bên thời điểm. Nguyên bản ẩn nấp ở xó xỉnh bóng ma ở giữa lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên hiện thân. Hắn không tự chủ hướng Mộc Vị Ương phương hướng đến gần rồi một ít, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Hứa Hạo. 495, hắn nhìn không thấu cái này nhân loại. Hứa Hạo ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Nhân vật, Sở Nam thân phận, tuyệt thế cường long hỗn đô thị nhân vật chính mị lực, 81, mắt trị số 100, lực lượng, 498-62, đế cảnh đỉnh phong, thể chất, 369-76, thường nhân 10, tinh thần, 31869, thường nhân 10, hảo cảm 10 tuyệt thế cường long. Hứa Hạo không khỏi sửng sốt. Hắn thật lâu phía trước dường như thấy qua, chắc là cái nào nữ chủ. Đó là một dung hợp tiểu thuyết thế giới, nhân vật chính rất nhiều, nữ chủ tự nhiên cũng không ít. Hứa Hạo cũng không phải là muốn chờ, các loại nhân vật chính xuất hiện mới, chỉ có thu nữ chủ. Chỉ cần là nữ chủ hắn đều không buông tha. Vì vậy thu một cái chưa từng thấy nhân vật chính trong sách nữ chủ. Hứa Hạo có đã gặp qua là không quên được, một lát sau liền nghĩ tới một người tên là Tô Nhạc Giao nhà bên ngự tỷ. Biểu hiện nàng là tuyệt thế mạnh mẽ long nữ chủ. Hiện tại dường như mang thai a. Cái này liền có ý tứ a. Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương đi tới bên cửa sổ một chỗ an tĩnh vị trí. Cơ hồ là đồng thời, bồi bàn cấp tốc bưng tới nước trà, lại lặng yên lui. Mộc Vị Ương không hổ là cái công việc điên cuồng, dẫn đầu cắt vào chính đề. "Hứa tổng, nghe nói ngài đang ở nghiên cứu điện thoại di động toàn bộ tin tức hình bóng, không biết hiện nay tiến triển như thế nào?" Hứa Hạo tùy ý nói. "Chuyện này ta đã toàn quyền giao cho ta nhị nữ nhi phụ trách. Nàng ngược lại là rất để bụng, hiện nay đã thúc đẩy đến then chốt giai đoạn, theo ta thấy, không được bao lâu là có thể vấn thế." Trải qua phía trước đối với nhị nữ nhi một phen giáo dục, Hứa Thanh Tuyền rõ ràng hấp thụ giáo huấn, nghiên cứu hiệu suất tăng lên trên diện rộng, tiến độ tiến triển cực nhanh. Cầu hoa tươi không ngọc vị ương do dự một chút, lấy dũng khí nói: "Hứa tổng, Ngài nghiên cứu cái này toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật vốn có vượt thời đại ý nghĩa, không biết chúng ta Mộng Thị khoa học kỹ thuật có thể hay không may mắn cùng ngài hợp tác. Hứa Hạo là ai? Trong nháy mắt liền động tất Mộng Vị Ương ý đồ. Mộng Thị khoa học kỹ thuật chuyên chú vào chịp nghiên cứu. Nếu như có thể cùng hắn toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật kết hợp với nhau, cái kia trong tương lai trên thị trường, hầu như có thể hình thành đối thủ cơ tâm mảnh lũng đoạn. Hứa Hạo không khỏi tán thán. Cái này nữ chủ xác thực rất có buôn bán nhãn quang. Những người khác cũng biết hắn đang nghiên cứu hạng kỹ thuật này, nhưng vẫn chỉ là xuất phát từ quan vọng trạng thái. Nàng cái này liền trực tiếp tới cửa nói chuyện hợp tác. Nhưng mà, Hứa Hạo có cùng với chính mình quy hoạch. Hắn còn nghĩ chờ, các loại hạng kỹ thuật này nghiên cứu sau khi thành công, tự mình chế tạo một cái độc nhất vô nhị điện thoại di động, bằng vào toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật lực hấp dẫn, một lần hành động lũng đoạn toàn bộ điện thoại di động thị trường. Hiện tại cùng người hợp tác, chính là đem gần tới tay lợi ích to lớn chắp tay nhường cho người, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đương nhiên, nếu như là có thể công lược nữ chủ, hắn cũng không phải là không thể được phân ra một bộ phận lợi ích, xoát một lớp hảo cảm. Nhưng Hứa Hạo có thể nhìn ra được, giấc mộng này Vị Ương có chính mình nguyên thì, xác thực cùng Tần Vô Buồn nói giống nhau, trong mắt chỉ có công tác, không có những thứ khác. Muốn bằng vào xoát hảo cảm thu phục nàng không có khả năng, còn phải dùng một ít thủ đoạn khác. Nghĩ là nghĩ như vậy, không tính hợp tác, nhưng Hứa Hạo cũng không thể khiến nàng chạy rồi. Vì vậy, Hứa Hạo không nhanh không chậm nói: "Mộng tổng, đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng không phải ta không muốn hợp tác. Hạng kỹ thuật này dù sao còn không có nghiên cứu ra tới, ta cũng vô pháp xác định nó cuối cùng liền hiện ra hiệu quả như thế nào, vạn nhất có cái gì sai lệch, ta không muốn liên lụy ngươi." Mộng Vị Ương liền đội vàng nói: "Hứa tổng, ta đối với ngài cùng ngài đoàn đội có lòng tin, ta tin tưởng hạng kỹ thuật này nhất định sẽ thu được thành công viên mãn." Hứa Hạo cười cười, giống như là nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp: "Ngươi xem cái này dạng như thế nào? Hạng kỹ thuật này nghiên cứu đã đến thời kỳ mấu chốt, rất nhanh thì có thể hoàn thành. Ngươi nếu như dễ dàng, có thể ở Ma Đô dừng lại một đoạn thời gian, chờ các loại nghiên cứu thành công, chúng ta tái hảo hảo thương thảo hợp tác cụ thể công việc. Đến lúc đó, chúng ta đối với kỹ thuật có toàn diện hiểu rõ, hợp tác đứng lên cũng có thể yên tâm." Mộc Vị Ương không khỏi có chút do dự. Trải qua mấy năm lịch lãm, nàng có ở đây không lâu trước thăng nhiệm tập đoàn tổng tài, lòng tràn đầy chí khí muốn làm ra một phen thành tích. Liên nghĩ đến Hứa Hạo đang ở nghiên cứu toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật, lập tức ý thức được trong đó cơ hội làm ăn, cho nên mới ngựa không ngừng vó câu chạy tới Ma Đô, chính là vì có thể thuận lợi cầm xuống hợp tác hạng mục. Nhưng bây giờ Hứa Hạo nhưng phải bọn nàng chờ đợi kỹ thuật nghiên cứu hoàn thành. Nàng nguyên bản còn dự định nói xong hợp tác, trở về tập đoàn chỗ quản lý vụ đâu. Mộc Vị Ương rồi rắm. Một mặt là tập đoàn các loại sự vụ xử lý, tuy nói có thể viễn trình văn phòng, nhưng nàng mới lên nhiệm, thời gian lâu dài sợ sẽ bị trong nhà những người đó ra không. Một mặt khác là cùng Hứa Hạo hợp tác, khả năng mang tới lợi ích to lớn, cùng đối với tập đoàn phát triển lâu dài. Một phen cân nhắc phía sau, Mộc Vị Ương cắn răng đáp ứng. Chỉ cần có thể cùng Hứa Hạo đạt thành hợp tác, trước mắt những thứ này hy sinh đều bé nhỏ không đáng kể. Vậy cầu chúc Hứa tổng sớm ngày đem kỹ thuật mới nghiên cứu ra tới, ta ở Ma Đô chờ tin tốt lành. Chương 496, ba ba yêu ngươi yêu. Thiếp thân bảo tiêu thời khắc muốn tu luyện. Mê hoặc chương 496, ba ba yêu ngươi yêu. Thiếp thân bảo tiêu thời khắc muốn tu luyện. Mê hoặc cầu chúc Hứa tổng sớm ngày nghiên cứu thành công. Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Vậy mượn Mộng tổng chúc lành. Ở Ma Đô trong khoảng thời gian này, Mộng cũng có thể khắp nơi đi dạo một chút, lãnh hội Ma Đô phong thổ. Lúc rảnh rỗi cũng có thể đến ta Hứa thị tập đoàn tham quan. Mộng Vị Ương trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu nói: "Đến lúc đó liền muốn làm phiền." Hứa Hạo trong vòng thời gian ngắn chế tạo bắt đầu vạ ước buôn bán đế quốc. Coi như Hứa Hạo không nói, nàng lần này tới Ma Đô cũng là mau chân đến xem. Đầu tư phong hội đang ở như hỏa như đồ tiến hành ở giữa. Trong đại sảnh, ngọn đèn lộng lẫy, quần áo gọn gàng các giới buôn bán các đại lao xuyên toa trong đó, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc chuyên chú nghe trên đài hạng mục trình diễn. Chỉ bất quá ánh mắt đều lưu ý vô ý nhìn lấy Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương cái phương hướng này. Hai người vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, nhưng làm trong đại sảnh rất nhiều các lao bản cả kinh không nhẹ. Cái kia vị đế đô đi tới Mộng tổng, dĩ nhiên thật đáp lên Hứa tổng quan hệ. Bọn họ không khỏi nện đủ đông nhân lực. Sớm biết Hứa tổng tốt như vậy nói, đã sớm nên đi chào hỏi. Nói không chừng là có thể đạt thành hợp tác. Nhìn lấy Mộng Vị Ương cùng Hứa Hạo trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ phảng phất chứng kiến vô số tài phú cùng kỳ ngộ từ trước mắt trốn. Một chỗ đài cao bên trên, một vị lòng tràn đầy hoài báo gây dựng sự nghiệp giả đang dõng dạc diễn thuyết. Các vị lão bản, ta cái này hạng mục là liên quan tới kiểu mới bảo vệ môi trường nhiên liệu khai phát cùng ứng dụng. Nếu như có thể đạt được đầy đủ tài chính chống đỡ, ta tin tưởng nó đem hoàn toàn thay đổi chúng ta hiện hữu nguồn năng lượng cách cục, không chỉ có vốn có lớn đại thương nghiệp giá trị, càng đối với toàn cầu bảo vệ môi trường sự nghiệp một lần vĩ đại công hiến. Hắn ngữ khí chân thành, nỗ lực đả động những người đầu tư kia nhóm. Cũng không có thiếu người riêng phần mình tìm kiếm đối tượng hợp tác, bọn họ hoặc thấp giọng giao lưu hạng mục tỉ mỉ, hoặc trao đổi danh thiếp. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi trưa. Trận này đầu tư phong hội sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Hứa Hạo nhưng dần dần không có hứng thú. Hắn hôm nay chính là tới xem một chút cái này tiểu nữ chủ. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hứa Hạo mới vừa đi ra hội trường, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái người liên lạc. Hắn không khỏi nhíu mày. Tiểu yêu, thiện nghi nữ nhi dư tiểu yêu, cái kia chỉ tiểu La Lệ. Tiếp thông điện thoại. Ba ba, gần nhất đang bận rộn gì nhỉ? Tiểu yêu đã lâu lắm không thấy được ngươi, tiểu yêu thật là nhớ ba ba. Bên đầu điện thoại kia truyền đến mềm nhu ngọt ngào La Lệ thanh âm. Hứa Hạo mỉm cười, ta cũng muốn tiểu yêu, sự tình làm xong rồi, đang định gần nhất tới thăm đám các người.
Hoa, thật tốt quá.
Dư tiểu yêu hưng phấn thề,
ba ba ngươi bây giờ liền tới tìm chúng ta thôi, vừa lúc mụ mụ ngày hôm nay không làm việc ở nhà.
Dư tiểu yêu đầy cõi lòng mong đợi nói.
Hứa Hạo suy tư một chút hành trình an sắp xếp, cũng không có chuyện quan trọng gì, vì vậy liền sảng khoái đáp ứng.
Tốt, nếu tiểu yêu đều lên tiếng, ta lập tức tới.
Ừ, mụ mụ cơm chưa làm nhiều điểm ăn ngon, ba ba lập tức phải tới rồi.
Dư tiểu yêu hướng về phía tại chủ phòng bận rộn mẫu thân hô,
sau đó rồi hướng điện thoại ngọt ngào nói,
ba ba người qua đây a, ta làm cho mụ mụ làm tốt cơm nước chờ ngươi, tiểu yêu yêu ngươi yêu.
Cúp điện thoại,
Hứa Hạo không khỏi nghĩ tới cái kia chỉ tiểu La Lị, đã hơn một năm đi qua, cũng có 15-16 tuổi, vẫn là một em mở năm đầu, khuôn mặt cũng rất non nớt, ngoại trừ nên chỗ mã địa phương phát dục đến bạo tạc bên ngoài, dường như không chút lớn lên,
giống như Lạc Ly.
Bất đồng chính là, Lạc Ly là hợp pháp Lạc Ly,
Dư tiểu yêu là thật La Lị.
Bất quá, đều nhanh 16 tuổi, còn có thể nói là La Lị sao?
Cái này chỉ La Lị có phải hay không đã hợp pháp?
Bất quá hợp pháp không hợp pháp, cũng đều không trọng yếu.
496, nên xem, không nên xem, tiểu La Lị còn thấy thiếu sao?
Thường thường lúc ngủ ghé vào trên tường nghe trộm liền tính, còn gan lớn đến mở cửa nhìn lén.
Hứa Hạo có thể không phải thừa nhận là chính mình để cửa.
Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Hứa Hạo làm cho Hồng Sắc Vi lái xe,
đem lịch tử xua đuổi phía sau, Hồng Sắc Vi lại trở về bên người.
Vẫn là cái này tiếp thân bảo tiêu dùng thoải mái,
bình thường coi như bảo tiêu sai bảo,
lúc cần cũng có thể hóa thân ép nước cơ.
Bất quá, ở Hứa Hạo dạy nàng tu tiên công pháp phía sau, cái này tiếp thân bảo tiêu bắt đầu không nghe lời,
thường thường quấn quýt lấy hắn tu luyện.
Hồng Sắc Vi vẫn cảm thấy tự trách,
cảm thấy tỉ mỉ thực lực đề thăng quá chậm, thành tựu Hứa Hạo bảo tiêu không có chút nào xứng trước,
không chỉ có không có cách nào bảo hộ Hứa Hạo, còn muốn Hứa Hạo bảo hộ.
Nàng nghĩ tăng thực lực lên,
nhưng thực lực đề thăng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng,
cũng có đường tắt, chính là Hứa Hạo ban cho đan dược.
Đan dược cũng không phải là thường có.
Ở Hứa Hạo dạy nàng tu tiên công pháp phía sau, Hồng Sắc Vi thấy được biến cường hy vọng.
Sở dĩ vẫn thuận theo nàng, biến đến đặc biệt chủ động đứng lên, vừa có cơ hội liền cuốn lên tới cũng tỷ như hiện tại.
Hồng Sắc Vi nhận được Hứa Hạo phía sau, lái xe đến ven đường một cái đối lập nhau xó xỉnh an tĩnh. Sau đó cởi ra trên đùi quần thường, lộ ra bị hắc sợi bao gồm thon dài đùi đẹp.
Ngay sau đó, nàng cởi ra y phục, là một thân xanh thú y phục.
Nàng hơi ngẩng đầu lên, quyến rũ nhìn về phía Hứa Hạo.
Cái kia một đôi nguyên bản trong mắt lạnh như băng, lúc này lại giống như là bị đốt, tràn đầy nhiệt tình cũng khát vọng.
Nhẹ nhàng phun ra hai chữ:
"Chủ nhân."
Đang khi nói chuyện, nàng đem tọa ý để nằm ngang, người tùy theo ngựa ra sau, bày ra một cái liêu nhân chi thức.
Bầu không khí đều tô đậm đến nơi này,
Hứa Hạo có thể chịu sao?
Đạp mã, tu luyện.
Ở Hứa Hạo sau khi rời đi, Mộc Vị Ương cũng ly khai hội trường.
Mộc Vị Ương cùng Tần Vô Buồn hẹn nhau buổi trưa cùng nhau ăn cơm.
Sở Nam lái xe đi trước mục đích, làm hết phận sự đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật.
Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn lấy chu vi nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước qua lại không dứt,
phảng phất về tới mười mấy năm trước.
Sở Nam là ma đô người,
10 tuổi trước đều ở đây ma đồ sinh hoạt,
đó là hắn nhất không buồn không lo thời gian.
Vì sao nói như vậy?
Bởi vì hắn 10 tuổi cùng phụ mẫu xuất ngoại không lâu sau liền gặp phải nguy hiểm, phụ mẫu đều mất. Từ đây hắn lại bắt đầu lưu lạc.
Sau lại, hắn gặp phải danh sư, liều mạng biến cường.
Vì cho phụ mẫu báo thù, hắn xông vào Long Đàm Hổ Huyệt, hủy diệt cái kia sát thủ thế lực, còn giết thành lập cái kia sát thủ thế lực một cái đại quốc cao tầng. Sau đó hắn đã bị truy sát, cuối cùng không địch lại bị bắt, giam giữ vào đảo ác ma ngục giam.
Vào đảo ác ma phía sau, ở lần lượt trong chiến đấu, thực lực của hắn chiếm được tăng thêm một bước, dần dần trở thành đảo ác ma chung làm người ta kính ý tồn tại. Tên của hắn làm cho những thứ kia tội phạm nghe tin đã sợ mất mật. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn đã gần thần, khó gặp gỡ địch thủ. Hắn muốn là có thể chỗ tới, nhưng Sở Nam cũng không có, bởi vì xuất ra rồi có thể đi đâu đây? Đến lúc đó còn muốn bị đuổi giết. Thiên hạ to lớn, đã mất hắn đất dung thân. Đơn giản vẫn đợi ở trên đảo ác ma, khi dễ một chút những thứ kia ác nhân.
Không lâu, với hắn chỗ, Sao Triệu thành bạn vong niên Mộc Phụ, phái người đem nàng vớt ra.
Biết hắn không có không ra có thể đi, Mộc Phụ để hắn bảo hộ nữ nhi Mộc Vị Ương.
Suy nghĩ đến hai người bạn vong niên tình nghĩa, Sở Nam đồng ý lần này theo Mộc Vị Ương tới Ma Đô tìm Hứa Hạo nói chuyện hợp tác. Trải qua mười mấy năm, Sở Nam cũng lần nữa về tới Ma Đô, trong lòng muôn vàn cảm khái.
Không khỏi, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo tiểu xảo thân ảnh, một đứa con nít bằng sành một dạng tiểu cô nương.
Đó là hắn 10 tuổi trước ký ức.
Lúc đó hắn có cái hàng xóm, là một nhà bên muội muội, thường thường cùng tiến lên dưới học.
Vốn tưởng rằng cảm tình biết vẫn làm vững chắc đi,
không nghĩ tới hắn theo phụ mẫu xuất ngoại, sau lại đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô tao ngộ. Đây là hắn chôn giấu ở đáy lòng ký ức. Theo hắn trở lại Ma Đô, thoáng cái xông ra.
Sở Nam có cổ xung động, trở lại năm đó ra, đi xem cái kia nhà bên muội muội bây giờ qua được như thế nào.
Xông.
Nàng còn nhớ mình hay không?
Có hay không đã trổ mã duyên dáng yêu kiểu?
Xe một đường hành xử, đi tới mục đích, một nhà tiểu điếm cấp 5 sao.